coi như cho tiểu đệ một cái mặt mũi. Vân Dương thong dong mỉm cười, ngươi nhìn ngươi, đến nơi này của ta, ta bao ăn bao ở còn đùa. Cái này chút mặt mũi hướng Lăng đại ca đòi hỏi thoáng một phát, vẫn phải có a. Lăng Tiêu Túy hử một tiếng, nói, mà thôi. Vân Dương giận tái mặt, quay đầu đối với bốn người, còn không châm trả bồi tội. Bốn người như phụng luân âm, đang muốn tiến lên, lại nghe Lăng Tiêu Túy nói ra, lão phu còn không có như vậy độ lượng nhỏ hẹp, bồi tội gì. Này tế cơm nước non nê, lần này tới thiên đường, nhận thức tiểu huynh đệ, thành làm nhân sinh một đoạn thiện duyên, ta còn có một số việc chưa xong, không tiện lúc này ở lâu, cái này liền cáo tử, núi cao sông dài, hắn hướng giang hồ gặp lại. Không đợi Vân Dương nói chuyện, Lăng Tiêu Túy nguyên bản bảo trì bất động tư thế ngồi thân ảnh, theo một trận gió qua đi, nhưng vẫn hoàn toàn biến mất, nếu không gặp bất luận cái gì tung tích. Vô tung vô ảnh. Cho dù Lăng Tiêu Túy thân ảnh đã tan mất, tứ đại công tử vẫn như cũ là vẻ mặt khiêm tốn cung kính, tràn đầy cao sơn ngưỡng dừng lại. Lại qua một hồi lâu sau, tứ đại công tử bên trong Xuân Vãn Phong đầu tiên đặt mông ngồi dưới đất, phảng phất quân bài hiệu ứng một loại, còn lại ba đại công tử cũng tùy theo ngồi ngay đó, bốn người tận đều là đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, sắc mặt trắng bệnh, cũng không bọn hắn không muốn kiên trì, chỉ là bọn hắn hiện tại cái kia hai cái đùi, thật đúng tiểu như là mì sợi một loại, mềm yếu được rối tinh rối mù. Bốn người này thể chất cùng loại, tu vi cấp bậc cũng phục tương đương, liền trước mắt thừa nhận áp lực cũng giống như vậy, cái thứ nhất hai chân thủ cáo không chịu nổi về sau, tự nhiên liên tỏa kéo ba người khác một loại trạng thái. Mẹ a! Bốn người tâm tư khôi phục thanh minh, đồng thời kêu to một tiếng. Vừa rồi cái kia một hồi, thật sự là dọa hỏng bảo bảo rồi. Trên cái thế giới này khối thứ nhất thiên bài, đã bị chính mình bốn người một đầu đụng phải đi lên. Hơn nữa còn là tự tìm phiền não, tự gây phiền toái. Quả nhiên thỏa thỏa tự tìm đường chết. Nếu không có lão đại ở chỗ này, có lẽ hôm nay trực tiếp tiểu bản giao tại đây rồi. Cho dù Lăng Tiêu Túy không lo mặt thu thập mình mấy cái, chỉ cần miệng hơi chút như vậy nghiêng một cái lệch ra, đối với chính mình mấy cái tỏ vẻ một chút như vậy điểm bất mãn, lại để cho trong nhà mình biết rõ, vẫn như cũng là thỏa thỏa tiêu diệt chính mình bốn cái, cho người ta Lăng đại thần thoại bồi tội, cầu xin tha thứ thứ cho, cầu buông tha. Một nghĩ đến đây, bốn người tràn đầy ánh mắt cảm kích đã tập trung vào Vân Dương, nguyên một đám nước mắt lưng tròng, lao đại. Lần này may mắn mà có ngươi. Vân Dương tức giận trợn trắng mắt nói, hiện tại biết rõ lợi hại. Về sau còn dám hay không tùy tiện đùa nghịch tiện rồi hả? Các ngươi cho là mình có nhiều rất giỏi, tứ đại gia tộc nhãn hiệu nhiều kiên quyết, đụng phải chính thức hung ác, các ngươi điểm này dựa tiểu là cái dám. Nếu không có hôm nay, tứ đại công tử đối với Vân Dương huấn thị chỉ biết xì mũi coi thường. Nhiều lắm là thì ra là ngoài miệng đáp ứng qua loa, nhưng ngày tế, lại coi như nghe nói chống chiều chung sớm, thể hồ còn đính, đại triệt đại ngộ. Không dám, ở đâu còn dám a? Bốn người mặt như màu đất. Vân Dương nhìn xem Đông Thiên Lãnh, rêu rêu nói, vị gia này, về sau còn dám hay không tự xưng ra rồi hả? Đông Thiên Lãnh sắc mặt sáng quét, lắc đầu như trống lúc lắc. Ba người khác mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng nhớ tới Đông Thiên Lãnh vừa rồi cái kia không ai bị nổi bộ dạng, nói câu nói kia. Lập tức cũng không khỏi được cười phun. Cái này bốn cái gia hỏa tâm tư mặc dù khôi phục thanh minh, nhưng lại qua thật lâu còn vẫn kinh hồn chưa định, Đông Thiên Lãnh nâng chung trà lên uống nước an ủi, càng là rất dứt khoát địa trực tiếp ngã xuống chính mình trên mặt. Mà Thu Vân Sơn biểu hiện được thực tế không chịu nổi, giống như hồn bất phụ thể cũng giống như, toàn thân sốt đánh không ngừng, trên mặt cơ bắp đều nhanh co rút rồi. Trong truyền thuyết, Vân Túy Nguyệt thế nhưng mà Lăng Tiêu Túy bảo kê, hiện tại Lăng Tiêu Túy đã đến, chính thức xuất hiện tại trước mắt mình rồi. Cái này. Nhớ tới chính mình rõ ràng đã từng muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Thu Vân Sơn chỉ cảm giác mình trước mắt một mảnh u ám, nào có quang minh đang nói. Ta thật sự là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm rồi. Ta xem về sau các ngươi đừng kêu tứ đại công tử rồi, gọi tứ đại tìm đường chết ta. Vân Dương chép miệng chật lưỡi, đột nhiên cảm giác cái này ngoại hiệu thật sự là quá phù hợp cái này bốn cái ra hỏa rồi. Chương 137, nâng cốc đám mây bên trên ý ghi hải nguyên say Lăng Tiêu. Vân Dương mắt thấy cái này bốn cái cơ hồ dọa mất hồn giá hỏa nhất thời bán hội còn trì hoãn không được Dương, dứt khoát bắt đầu kiểm số chính mình lần này trăm trượng hồ một chuyến thu hoạch. Cái kia rất nhiều thiên thủy chi tinh tiến nhập thân thể của mình, Vân Dương cũng không có cảm giác có cái gì đặc dị cải biến, có lẽ chờ cái này bốn cái ra hỏa đi rồi, ta đến trong nước đi thử mới có thể biết cái đồ chơi này chỗ tốt, dù sao cũng là thủy tinh hoa, đều có nội tình, chính thức chỗ tốt chưa hẳn dựng xào thấy bóng. Mà đang ở một ngày này đang lúc hoàng hôn. Thiên đường thành liên tiếp ra vài món đại sự. Một cái người áo xanh thoáng như vô trung sinh hữu một loại hiện thân tại Thanh Vân Phường cửa ra vào. Vân Túy Nguyệt đối với cái này hình như có sở giác, vội vã lao tới xem xét, không khỏi kinh hỉ vạn phần địa kêu một tiếng, Lăng đại ca. Một tiếng này gọi, làm cho cả Thanh Vân Phường cao thấp đều tại trong chốc lát trở nên lặng ngắt như tờ. Có thể làm cho Vân Túy Nguyệt gọi Lăng đại ca người, là ai? Cái này còn phải hỏi sao? Trên đời công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhân gian thần thoại, Lăng Tiêu Túy. Nguyệt Nhi. Lăng Tiêu Túy mỉm cười đi vào Thanh Vân Phường, cái kia siêu phàm thoát tục không giống phàm trần người trong khí chất, lại để cho gặp người đều bị tự động tự giác địa cúi đầu. Ánh mắt chỉ là quét qua, một cỗ vô hình uy áp, tức thì áp đã qua toàn bộ thiên đường thành. Nhìn xem Vân Túy Nguyệt vui mừng vạn phần địa đón lấy Lăng Tiêu Túy sau khi lên lầu, người phía dưới mới xì xào bàn tán. Lăng Tiêu Túy đến rồi. Thật sự đã đến. Nguyên lai truyền thuyết là thực, Lăng Tiêu Túy thật sự là Vân Lâu chủ đại ca. Ông trời ơi! Đây là Vân Túy Nguyệt chuyển thỉnh cứu binh A. Đương nhiên A, nếu đổi lại là ta bị người như vậy khi dễ, cũng sẽ mời cứu binh. Hảo hảo mà ở chỗ này việc buôn bán, lại cũng bị buộc lập gia đình, hay vẫn là làm tiểu thiếp, Vân Túy Nguyệt có thể không nghĩ biện pháp tự cứu. Nếu ta có như vậy chỗ dựa, ta đã sớm chuyển đi ra. Hiện tại vừa vặn rất tốt rồi, những người kia lúc trước như thế nào bức bách được Vân Túy Nguyệt, bây giờ người ta chỗ dựa đã đến, có trò hay để nhìn. Báo ứng A. Cái này là trong truyền thuyết hiện thế báo A. Đúng, không phải không báo giờ hậu chưa tới, hiện tại thời điểm đã đến, khẳng định được báo. Nói không chừng là Lăng Tiêu Túy nhận được tin tức rồi, thiên ngoại bay tới gấp rút tiếp viện, nếu không cũng không sẽ cao như vậy điều xuất hiện đi. Ân, nói có đạo lý. Nhưng đã như vậy cao điệu xuất hiện, như vậy, lúc trước khi dễ Vân Túy Nguyệt những người kia, tiểu nhất định sẽ không may. Mọi mắt mong chờ. Không nghĩ tới hôm nay đến Thanh Vân Phường thật đúng là đến đúng rồi. Vậy mà gặp được thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhân gian thần thoại hàng lâm, hôm nay tới được thật sự là quá đáng giá. Lòng ta đến bây giờ còn đang bang bang nhảy. Đã qua hơn nửa canh giờ, Vân Túy Nguyệt một lần nữa xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem Vân Túy Nguyệt ánh mắt, lập tức lại không giống với lúc trước, nếu nói là phía trước là dưới cao nhìn xuống, ra vẻ nhã nhặn ngấp nghé, vậy bây giờ tiểu là tràn đầy kính sợ cùng lĩnh ngọt. Lăng Tiêu Túy, quả nhiên thời khắc đều chú ý tại đây nha. Sau một lát, một tiếng ầm vang nổ mạnh, lại để cho tất cả mọi người là chấn thoáng một phát. Một cái reo rắt thanh âm cao giọng nói ra, nho nhỏ vạn bảo lâu lại dám khi dễ của ta nghĩa muội, cũng không biết là ai cho các ngươi cái này 8 ngày lá gan, quả nhiên là động thủ trên đầu thái tuế. Cái này phá lâu tử, lưu chi làm gì dùng, hủy chi gì tiếp. Nói cho vạn bảo lâu chủ, trên giang hồ cho ta cái thuyết pháp. Thiên đường thành từ nay về sau, không được bất quá vạn bảo lâu tồn tại. Thanh âm không nhanh không chậm. Cũng nghe không xuất ra có cái gì nộ khí, nhưng này cổ lạnh lạnh cảm giác, lại đồng thời xâm nhập tất cả mọi người trong lòng. Quả nhiên, vị này đại thần quả nhiên là vì Vân Túy Nguyệt xuất đầu đến. Nguyên bản vạn bảo lâu tọa lạc vị trí nghiêm chỉnh tòa nhà lâu tử, vậy mà đều từ trung gian tách ra. Một nửa đi phía trái nghiêng, một nửa hướng hưu khuynh nghiêng, chính giữa, chỉ phải một đạo từ trên xuống dưới, theo rộng đến chật vật khe hở, phía trên nhất ước chừng 2 thước rộng hẹp, phía dưới cùng nhất chỉ có một đạo khe hở. Chân nhắn đến cực điểm. Rất hiển nhiên, đạo này khe hở là bị một kiếm bổ ra. Vạn bảo lâu bên trong tất cả mọi người giờ phút này đều là vẻ mặt xanh trắng đứng ở bên ngoài trên đường cái, vẫn toàn thân lạnh run. Có mấy người càng là dưới chân đã ướt rồi một mảng lớn. Đang tại trong lầu chế tác đâu rồi, sau đó lâu liệt rồi. Đây quả thực là ác mộng một loại. Có ít người ánh mắt hoảng hốt, còn đang suy nghĩ lấy chính mình chứng kiến một màn kia. Đột nhiên, một đầu người áo xanh ảnh đồng bền thấm thoát bay lên không trung. Chính đang kỳ quái thằng này muốn làm cái gì, lập tức tiểu chứng kiến một đạo tấm lụa cũng tựa như tràn trề kiếm quang, tiểu như vậy từ trên trời giáng xuống, thoáng như ngân hà chút xuống. Sau đó, hai cái đang tại mặt đối mặt nói chuyện phía người, tiểu chứng kiến đối phương cách mình không hiểu thấu xa một thước. Mà túi đầu xem xét, hai người đều là đứng tại đao gọt bên bờ vực. Loại cảm giác này, quả thực là, ông một tiếng, đầu đầy tóc đều bị dựng lên. Quá kinh khủng, quá dọa người rồi. Sau một lát, Thanh y gì thân ảnh hàng lâm trên hoàng thành không, một tiếng ung dung hỏi ý, mẹ không quần ở đâu. Hoàng cung đại nội, mẹ công công hồn bất phụ thể, trốn trong phòng không rên một tiếng, hắn mặc dù không hề tục tu vi tại thân, rồi lại nào dám cùng đời này truyền thuyết phong đúng không. Với tư cách tứ quý lâu một phân tử, nhưng hắn là rất biết rõ Lăng Tiêu Túy khủng bố, mà tứ quý lâu sớm có thiết tắc thì, tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc Lăng Tiêu Túy, nếu là có người vi phạm, chết tắc thì chết vậy, tứ quý lâu sẽ không vi hắn xử lý hậu sự. Càng sẽ không báo thù cái gì, này tế mẹ không quần, cảm thấy liên tục cầu nguyện, cầu lần đầy trời thần phận, chính mình co đầu rút cổ không xuất ra, hy vọng Lăng Tiêu Túy có thể cố kỵ Ngọc Đường Hoàng Thất, sẽ không chết mệnh cưỡng. Bức. Nhưng mà, theo anh một tiếng bạo tiếng vang, mẹ không quần nó thân gian phòng kia tứ phía tường tức thì không thấy, trên đầu nóc phòng càng là trực tiếp xa xa địa đã bay đi ra ngoài. Nguyên lành lấy bay ra ngoài, không biết rất xa, giống như là một bà đại tán. Một cái thanh nhã thanh âm nói ra, mẹ tổng quản rất có tâm kê a đến, an ta một kiếm. Mẹ không quần như thiểm điện cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy thục mạng, trong miệng vẫn liên tục không ngừng kêu lên, chuyện không liên quan đến ta. Lại chỉ cảm giác sau lưng một đạo lạnh thấu xương kiếm khí hàm vĩ tới. Mẹ không quần quát to một tiếng, thân thể dốc sức liều mạng uốn éo, liên tiếp lăn lộn mấy vòng lật lên giữa không trung. Vừa rồi may mắn chính mình lại theo nhân gian thần thoại dưới thân kiếm quãng đời còn lại, lại cảm giác bả vai vị trí mát lạnh, lạnh buốt trô đốn lộ ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng, toàn thân huyền khí càng là lập tức bị đóng băng, kêu thảm một tiếng, cả người thẳng tắp địa từ không trung rớt xuống. Mặt hướng đấy, ba một tiếng rơi vạn đóa hoa đào mở. Lần này tha cho ngươi khỏi chết. Không trung cái kia thanh nhã thanh âm, nếu có lần sau nữa, coi chừng ngươi mạng chó. Thanh y gì thân ảnh bồng bềnh mà lên, thanh nhã thanh âm chậm rãi truyền đến. Ngọc Đường quốc chủ bệ hạ bất giận, Lang Tiêu Túy lần này đến đây không có ý cùng hoàng thất là địch, chỉ là một cái công đạo, hôm nay, công đạo đòi lại, ân oán hiểu rõ, như vậy cáo tử, cung chúc Ngọc Đường vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Thanh âm dần dần đi xa. Hoàng đế bệ hạ thanh âm truyền đến, không sao, Lang đại sư đã đến đây, gì không xuống uống một chén trà nước. Hữu duyên tự nhiên quấy rầy. Bệ hạ bảo trọng. Lang Tiêu Túy thanh âm đã đi xa. Sau một khắc, trong lúc đó một tiếng phích lịch chấn động mãnh liệt, toàn bộ thiên đường thành cũng rung động lắc lư vài cái, Lang Tiêu Túy thanh âm tại một phương hướng khác vang lên, "Dì Hán Thanh." Lập tức một tiếng bạo tiếng vang. Sau đó tựu là một mảnh sáng chói hào quang, cùng với từng đợt coi như bắn liên hồi một loại vang lên dày đặc tiếng va đập. Sau một khắc, một mảnh hắc khí đột nhiên bay lên trời tràn ngập phía chân trời, thanh thế dường như càng lớn, nhưng mà hùng vĩ kiếm quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng cái gì, hắc khí dần dần duy trì không được, quân lính tăng dã. Lại sau một lát, thiên không hắc khí tận tán, vẻ lo lắng không còn, về phần vô tận mênh mông kiếm quang, tựa như vi phía chân trời khảm bên trên một tầng màn sáng, ánh sáng chúng sinh, phổ chiếu đại thiên. Một tiếng thét dài cũng tùy theo chấn không hưởng khởi, "Dì Hán Thanh, niệm tình ngươi là ngày thứ ba lại mặt lao thần, trước kia cũng có vài phần thiện nói huệ dân, lưu ngươi một đầu tàn mệnh, nhưng mà cần biết người đang làm, trời đang nhìn, ngươi làm đủ loại không chịu nổi, tự nhiên có người đến chế tài ngươi." Một cái thanh âm giản mua mang theo khó tả đau đớn, tràn đầy oán độc nói, "Lang Tiêu Túy, ngươi dựa vào bản thân vũ lực, hoành hành không sợ, như vậy khi dễ lao phu một cái gần đất xa trời chi nhân, rồi lại tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Chẳng lẽ ngươi Lang Tiêu Túy tiểu là ỷ vào cái này, trên giang hồ thành danh lập vạn sao? Đời này truyền thuyết là như thế soạn nhạc truyền thuyết đấy sao? Hay vẫn là tiếng người gian thần thoại chỉ là chê cười?" Giữa không trung, từng tiếng càng cười lạnh, "Dì Hán Thanh, ngươi có gan liền lập lại lần nữa. Ngươi có dám hay không?" Trong thanh âm tràn đầy áp bách ý uy hiếp. Phía dưới, quả nhiên không nữa thanh âm. Giữa không trung, một tiếng thét dài bỗng nhiên vang lên, "Không ai đạo giang hồ xa, ai nói hồng trần xa, nâng cốc đám mây bên trên, y lì ảnh nguyên say Lang Tiêu." "Ha ha, không tệ không tệ." Hạo nhiên kiếm quang lại lần nữa phóng lên trời, vậy mà tốc hành trăm trượng độ cao. Ngay tại cả buổi vân lý một thanh âm vang lên, đầy trời đám mây, lại bị kia kiếm quang xua tán một cái độc lớn, đang ở đó đám mây đại trong động. Một đoàn kiếm quang vậy mà trực tiếp xuống tới, lập tức, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ thiên đường thành, bây giờ là hoàn toàn yên tĩnh. Cực tĩnh, cực tịch, cực túc, lộ vẻ áp lực nặng nề. Liền những cảm giác kia cuống họng ngứa muốn ho khan một tiếng người, này tế cũng dốc sức liều mạng địa sinh sinh nhịn xuống. Câm như hến. Cũng không một người dám can đảm lỗ mãng. Hôm nay, rốt cục thấy được thiên hạ đệ nhất cao thủ lợi hại. Khó trách nói thần long ốn cong nhưng có khí thế hồng trần xa, quả nhiên là a. Trực tiếp trùng thiên trăm trượng, sau đó xông lên trên tầng mây biến mất, cái này rõ ràng tiểu là không thể tưởng tượng nổi khó có thể tưởng tượng sự tình. Đây là người sao? Nói không chừng người ta hôm nay đã là lục địa thần tiên đi à nha. Nhưng là người như vậy gian thần thoại tại sao phải tìm gì lại phiền toái đâu rồi? Hà Lao vô luận tại triều không cầm quyền cái kia đều là thanh danh hiển hách nhân người nghĩa sĩ. Đương nhiên, hắn rõ ràng có thể cùng Lăng Tiêu Túy tranh phong, mặc dù chỉ là một lát. Nhưng này phần tu vi lại là sắc bén được ngoài dự đoán mọi người, Ngọc Đường đế quốc cao thấp, còn có người có thể đưa ra phải sao? Thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm hai vị lão nguyên soái bởi vậy có thể vì sao? Còn có cái kia hắc khí hình tượng, thế nhưng mà Hà Lao phát ra tới hay sao? Bề ngoài giống như không quá giống chuyện tốt đâu rồi. Thực tế Lăng Tiêu Túy nói người đang làm thì trời đang nhìn, cùng với cái gọi là đủ loại không chịu nổi đến tột cùng ý chỉ vì sao, rồi lại không khỏi khải người điểm khả nghi. Làm cho người suy nghĩ sâu xa. Kịch chiến phía dưới, Hà Phủ. Trước mắt lộ vẻ một mảnh đống bừa bộn, sở hữu tòa nhà phong ốc, cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Hà phủ chủ nhân Hà lão, này tê chính thống khổ địa che ngực ngã ngồi tại một mảnh đống bừa bộn tầm đó, sắc mặt trắng bệnh. Phốc 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 liên tục nhổ ra mười mấy ngụm máu tươi, râu bạc trắng bên trên đều là máu tươi điểm một chút, cả người tinh khí thần tựa hồ tại trong nháy mắt đều bị hoàn toàn rút đi đồng dạng. Nếp nhăn trên mặt lại tự khắc sâu rất nhiều, trên người chỉ có trước ngực bộ vị có một đạo vết kiếm, lại là một đạo liền da thịt đều không có vạch phá vết kiếm. Nhưng gì Hán Thanh tự mình biết, cái này một đạo kiếm thương chi trầm trọng, không có 10 năm trở lên thời gian, tuyệt đối rất rồi, mà ở 10 năm này tầm đó, chính mình nếu không có thể động dụng cao giai huyền khí. Chương 138, Thượng quan tướng môn. Lăng Tiêu Túy một kiếm này nham hiểm đến cực điểm. Một khi thúc dục cao giai huyền khí, sẽ kiếp nổ trầm tích ở thể nội kiếm thương phản công, tại trong cơ thể mình cực đoan bộc phát, này bằng với là cho mình bỏ thêm một cái lớn lao hạn chế. Từ đó về sau, chính mình nếu không có thể động dụng vượt qua bắt trọng núi lực lượng. Một kiếm này danh mãnh, lại để cho gì Hán Thanh nghiến răng nghiến lợi. Lăng Tiêu Túy tuyệt đối là cố ý. Hắn rõ ràng tiểu nhìn ra chính mình là ai, nhưng vẫn là ra tay, chính là muốn hãm chính mình tại nguy trong cục. Có thể là mình có thể nói ra chân tướng sao? Chính mình một khi nói toạc ra trong đó chân tướng, bạo lộ thực mặt mục đích đúng là chính mình. Người ta Lăng Tiêu Túy tìm tới chính là gì Hán Thanh, cũng không phải là Xuân Hàn tôn chủ. Lần này biến cố, lần này khuất nhục chỉ có thể sinh nuốt sống hạ mà thôi. Hà phủ hẻo lánh nhất một bên, nơi này đất trống đã bị toàn bộ nhấc lên, bên trong nhốt chín người kia, nguyên bản tuyệt không cái gì thoát ra gông cùm xiềng xích chỗ trống, nhưng bây giờ cũng đã bị kể hết giải phóng. Nay tế, đang điệu ra bên ngoài té chạy trốn, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng muốn sống dục vọng lại là tràn đầy. Mà cùng gì Hán Thanh đối mặt thời khắc, chín người trong mắt tận đều toát ra đến phẫn hận cực kỳ thần sắc. Hà phủ trong hộ vệ có mấy người kinh hồn sơ định, mắt thấy biến cố tái sinh, muốn tiến lên đem chín người này ngăn lại, y muốn hỏi thăm minh bạch. Dì Hán Thanh sâu hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một đạo âm độc chi sắc, lại lập tức chán nản thở dài, lung lay tay, nói, thả bọn họ ly khai. Đây cũng là một cái bẫy. Là Lăng Tiêu Túy thiết hạ ác hơn cây bẫy dập, hiện tại Lăng Tiêu Túy nhìn như đã đi ra, nhưng dì Hán Thanh lại thành tỉnh ý thức được, hắn cũng không có chính thức ly khai. Hắn đem cái này mấy người giải trừ trói buộc, lại chưa từng trực tiếp cứu đi, ở tại chỗ này lại để cho bọn hắn tự hành chạy trốn. Thực ý là sao? Mình nếu là lại đối với cái này mấy người ra tay diệt khẩu, như vậy, Lăng Tiêu Túy tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện, ra tay cứu. Hơn nữa, lúc kia hắn thì có giết chết lý do của mình. Cho nên, cái này mấy người mặc dù biết mình một ít bí mật, chính mình lại không thể giết chi diệt khẩu. Thậm chí còn muốn cẩn thận bảo hộ bọn hắn không xảy ra chuyện gì, nếu không, Lăng Tiêu Túy như cũ hội đến đây hưng sư vấn tội. Đối với cái này sự kiện, dì Hán Thanh phiền muộn cực kỳ, rồi lại không thể làm gì. Huyền khí bị phong tỏa, thân thể thụ trọng thương, thần hồn lũ đồ huyết nhục minh lộ tại không có khôi phục thời điểm là tuyệt đối không thể thi triển thủ đoạn. Lăng Tiêu Túy, ta với ngươi, thế bất lưỡng lập. Dì Hán Thanh lại thổ một búng máu, run rẩy đứng dậy, rồi lại lảo đảo thoáng một phát, cơ hồ ngã sắp xuống. Cái kia chín cái tàn binh mặt mũi tràn đầy oán độc địa quét mắt Hà phủ một mắt, trầm mặc địa giúp nhau dắt díu lấy đi ra ngoài, bốn phía Hà phủ thị vệ vô số, lại là không có người nào ra mặt cản trở. Rốt cục, chín người lẫn nhau trèo trống lấy đi ra Hà phủ đại môn, lập tức biến mất tại đám biển người như thủy triều bên trong. Hữu Duyên nhìn thấy một màn này, rất nhiều người không khỏi tâm hỏi, chẳng lẽ Lăng Tiêu Túy nói dĩ nhiên là thực, Hà lão vị này Ngọc Đường đại trung thần thật sự có làm có chút không chịu nổi sự tình. Cái kia chín người tàn phế chẳng lẽ không phải tiểu là chứng cứ rõ ràng. Lăng Tiêu Túy đi rồi. Nhưng Thanh Vân Phường sinh ý càng nóng nảy rồi. Hơn nữa lui tới khách nhân, tố chất tựa hồ cũng cao hơn. Nguyên một đám áo mũ chỉnh tề, ăn nói phong nhã, ôn nhu hữu lễ, dáng tươi cười hòa ái. Nguyên bản khách nhân mặc dù cũng sẽ không làm đặc biệt gì khác người sự tình, nhưng ngẫu nhiên thích hợp qua thị nữ động tay đông chân tình huống vẫn phải có. Nhưng hiện tại, nguyên một đám quý củ, quả thực so tại trên lớp học hài tử còn muốn nhu thuận. Bình thường hơi chút nói chuyện lớn tiếng tình hình đều không có. Tứ hoàng tử nổi danh rồi. Lăng Tiêu Túy đã tới, nhưng lại đã làm lớn như vậy sự tình, tứ hoàng tử làm những chuyện như vậy, lập tức lại để cho tất cả mọi người bội phục, có thể phái 500 binh mã đi bắt Lăng Tiêu Túy, hơn nữa định danh vi đào phạm. Quả thực là cốt cách thanh kỳ hiếm thấy một đóa. Tất cả mọi người nói lên chuyện này, đều là cảm giác, có một loại không hiểu muốn cười. Bực này ô long, là như thế nào xuất hiện hay sao? Thái tử cùng mặt khác mấy vị hoàng tử càng thêm nhìn có chút hả hê. Ta 2 năm qua phải dựa vào tứ hoàng tử cái này chê cười còn sống. Có vị hoàng tử như thế nói. Vân Dương đem thân thể giãn ra khai, nằm ở trong nhà mình trong hồ nước, một cỗ thích thú vô cùng cảm giác, thản nhiên bay lên. Vân Dương cảm giác được rõ ràng, chính mình toàn thân mỗi một tế bào đều tại hoan hô, đều tại sung sướng, rốt cục, đã đến trong nước tới rồi. Lúc trước hắn cũng không có chuyên môn huấn luyện qua kỹ năng bơi, mà giờ khắc này lại là tự nhiên mà vậy cảm giác được, mình cùng ngoài thân nước đều không có ngăn cách, hoàn toàn dung làm một thể. Thậm chí, so con cá còn muốn tự tại. Mặc dù là vùi đầu vào trong nước, cũng không có nửa điểm cảm giác hít thở không thông, tựa hồ toàn thân làn da đều có thể hô hấp, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Vân Dương bắt đầu mơ màng, nếu là mình tu luyện tứ ca nước hồn bí quyết, lại sẽ là cái gì tình hình? Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi có chút mong đợi. Bất quá, mình bây giờ cần làm, lại là trước đem Vân Vũ quyết, Huyền Phong quyết, Tinh Hỏa quyết, đều tăng lên, sau đó đem Huyết Sát quyết, cùng Kinh Lôi quyết cũng muốn tu luyện đến trung đồng tiến tình trạng. Nói nữa mặt khác, tham thì thâm dục tốc bất đạt đạo lý, Vân Dương hay vẫn là hiểu được. Mặc dù hắn hiện tại, đã là rất ham hố, đã rất nhai không đến rồi. Tứ hoàng tử đến đây Vân Phủ xin lỗi, đi đến trên đường tiểu lui trở về, Lăng Tiêu Túy đã đi rồi, xin lỗi lại có làm được cái gì. Nhưng, từ đó về sau, Vân Dương lại trở nên thần bí. Lăng Tiêu Túy từng tại hắn quý phủ làm khách, nghe nói lời nói thật vui. Lăng Tiêu Túy đã từng cùng Vân Dương đã hẹn ở tại trăm trượng hồ câu cá chơi đùa, xưng huynh gọi đệ, khoảng cách như cũ. Vân Dương công tử quả nhiên thần thông quảng đại. Vốn cho là Vân Dương công tử chỉ là một cái hoàng khố, hôm nay xem ra, bề ngoài giống như không phải a. Còn bề ngoài giống như làm gì vậy? Đó là đương nhiên không thể là hoàn khố rồi, chính là một cái hoàn khố lại há có thể cùng Lăng Tiêu Túy tương giao tâm đầu ý hợp. Nói rất có lý, nghĩ đến cái kia Vân công tử chính là đại trí giả ngu thế hệ, ẩn cư hồng trần, dùng tình đời muôn màu tôi luyện chính mình. Dùng ta suy đoán, Vân Dương công tử tất nhiên cũng là một vị cái thế cao thủ. Ân, tục ngữ nói, long giao long, phượng giao phượng, Lăng Tiêu Túy bằng hữu, há có thể là hạng người bình thường. Vân công tử không chỉ có lớn lên tuấn, hơn nữa thủ đoạn thông thiên, tu vi kinh thiên động địa, phong độ lại là như vậy ưu nhã. A, ta say. Một người sao có thể như thế hoàn mỹ, khiến người tâm động không thôi. Ngươi tỉnh à, bạn thân, ngươi thế nhưng mà cái nam, cho dù ngươi coi trọng người ta vừa ý ngươi sao. Bất kể thế nào nói, theo Lăng Tiêu Túy bởi như vậy, Thanh Vân Phường Vân Túy Nguyệt, từ nay về sau an toàn không ngại, còn có Mây Dương Vân công tử, cũng triệt để dương danh lập vạn. Dọc theo đường, đều có không ít người phó chi định nọt cười cười. Liên tục vài ngày đi qua, trạng thái chưa từng có bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Vân Dương mở ra bế quan hình thức. Bất kể là Thanh Vân Phường thiệp mời, hay vẫn là cái khác quyền quý gia thiệp mời, hoặc là tứ đại công tử đến nhà bái phỏng, hết thảy không thấy. Một mặt trong đầu buồn bực luyện công. Tự từ ngày đó, Trần Tam mang theo 9 cái tàn binh đến đây Vân Phủ bái tạ về sau, Vân Dương đối với thần hồn lũ đồ huyết nhục minh lộ sự tình coi như là có thể tạm thời yên tâm, nhưng hiện tại, mẹ công công tại thâm cung không xuất ra, hà lao gì hán thanh mặc dù trọng thương tại thân, nhưng vẫn cựu không phải mình có thể đối phó. Những thứ khác không có manh mối. Vân Dương tự nhiên đem tập trung tinh thần tất cả đều đặt ở tăng thực lực lên phía trên. Lão Nguyên Soái Thu Kiếm Hàn ngược lại là lại phái người đến hỏi một câu, sau đó sẽ không lại đến. Ngược lại là Thiết Tranh lục tục ngao ngoe đã chạy tới mấy lần, nhưng cũng là vì Vân Hầu lưu lại, thay ta chiếu cố chỉ một chút tử. Thiết Đại Soái tới lui lui chạy, thực sự không có gặp Vân Dương. Vân Dương trong khoảng thời gian này luyện công khắc khổ trình độ, thình lình đi đã đến một loại điên cuồng cảnh giới. Bởi vì, một hồi đang tại ủ nhưỡng cự đại phong ba, đã trên đường, sẽ phải phủ xuống. Nay tế khoảng cách Thiết Tranh hôn lễ, tiểu vẫn còn có không đến một tháng thời gian. Một ít sớm mà bắt đầu lên đường các quốc gia tướng lãnh. Hôm nay đã tiến nhập Ngọc Đường cảnh nội. Các quốc gia danh tướng, tụ tập Thiên Đường Thành, đám người này cùng một chỗ, lại thế nào yên tĩnh được lên. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một phen long hổ phong vân. Mà Vân Dương này tế cần tu khổ luyện, đúng là tích cực chuẩn bị lấy, đối mặt đây hết thảy. Rốt cục đi tới 9 tháng 15 ngày hôm nay. Vân Dương xuất quan, bởi vì hôm nay hắn không thể không xuất quan. Có một người, tại Vân Phủ, đã đợi hắn 3 ngày. Mà người này thân phận rất đặc thù. Phi thường đặc thủ. Ơ, đây không phải Thanh Tú tỷ sao? Thanh Tú tỷ như thế nào có thời gian chân ngọc đến Vân Mộ tiểu viện? Vẻ vang cho kẻ hèn này, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Vân Dương mặt mũi tràn đầy lộ vẻ thân thiết hòa ái mỉm cười hàn huyên nói. Ở trước mặt hắn, một gã trang phục thiếu nữ ngồi được thẳng tắp. Thiếu nữ này một thân hắc y liễu, lớn lên mặc dù không phải cái gì sắc nước hương trời, nhưng là thanh tú dị thường, toàn thân càng mang theo một loại lanh ý thấu xương, thoáng như băng thiên tuyết địa ở bên trong một đóa tuyết liên hoa. Lạnh buốt thấm cốt, thanh lệ ra bầy. Thân hình của nàng cao ngất cao gầy, toàn thân tràn đầy một loại nói không nên lời bừng bừng khí khái hào hùng, mọc ra hai đạo cực nhỏ tại trên mặt nữ nhân nhìn thấy nhập tóc mai kiếm mi. Mặc dù là nữ lưu thế hệ, nhưng cũng chỉ là như vậy ngồi ở đó bên cạnh, lại cho người một loại bàn tay quyền hành, hiệu lệnh thiên quân vạn mã đại tướng quân khí phái. Hai đầu lông mày tự nhiên mà vậy địa tràn đầy lấy một phần khắc nghiệt chi khí, lành lạnh hiển thị rõ. Thượng quan Linh Tú. Đây là một cái Vân Dương không cách nào bỏ qua, càng không cách nào không tôn kính đích nhân vật. Nhắc tới Thượng quan Linh Tú vẻn vẹn được 20 tuổi, gần kề lớn tuổi Vân Dương hơn nửa năm mà thôi, nhưng mà nhà của nàng thế, lại là chỉ cần vừa nhắc tới đến, chỉ cần là Ngọc Đường quốc thần dân, đều bị nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Thượng quan tướng môn. Đầy dạ đầy sao bái bắt đầu, thiên hạ tướng sĩ tôn thượng quan. Thượng quan Linh Tú tặng tổ phụ huynh đệ ba người, đã từng rong ruổi chiến trường, vô địch thiên hạ, tam huynh đệ càng đã từng phân biệt đảm nhiệm Ngọc Đường đế quốc thứ đồ vật Bắc ba phương nguyên soái, huynh đệ tam nguyên soái, phụ tử thập đại tướng. Lúc ấy, chỉ là cái này thượng quan một nhà, tiêu khởi động Ngọc Đường quân bộ cả tòa Giang Sơn. Chỉ là ba vị này lao soái, lại đều không ngoại lệ, đều tại tuổi già chết trận chiến trường, ra ngựa bọc thây. Nhỏ nhất một vị, chết trận xa trường thời điểm cũng đã 58 tuổi. Lại về sau, Thượng quan Linh Tú tổ phụ đối huynh đệ 9 người, cũng lục tục non ngoe, kể hết chết trận Đông Cương. Cho đến Thượng quan Linh Tú phụ thân đồng lứa, Thượng quan nhất tộc Nam Đinh càng là phần đông, khoảng chừng 36 cái chú bác huynh đệ, năm đó được vinh dự Thượng quan 36 thiên cương hổ tướng, nhưng mà tại bao năm qua đến Ngọc Đường quốc đối ngoại trong chiến tranh, tận đều táng thân chiến trường. Trong đó 13 người chết trận thời điểm, càng là còn chưa cưới vợ. Thượng quan Linh Tú chính là Thượng quan một trong môn nhỏ tuổi nhất nữ hoa, kế có thân ca ca hai gã. Chú Bắc Đường huynh 28 vị, cũng tại 5 năm phía trước đối ngoại chống cự xâm lược quyết tử chi dịch ở bên trong, đều chôn xương xa trường, sở hữu Nam Đinh, lại không một người may mắn còn sống sót. Thượng quan nhất tộc cả nhà, vô luận kinh nghiệm bất luận cái gì chiến đấu, chưa từng có bất luận cái gì một gã thượng quan tộc nhân vứt bỏ chiến đầu hàng, thậm chí, không có bất kỳ một người chạy trốn. Đều là đang cùng các quốc gia địch nhân trong chiến đấu bị chính diện giết chết tại trong loạn quân. Thượng quan nhất tộc máu tươi. Cơ hồ vẩy khắp Ngọc Đường đế quốc vạn dặm núi sông. Hôm nay, đã từng cường thịnh nhất thời, chấn nhiếp thiên hạ thượng quan tướng môn, tiểu chỉ còn lại cả nhà mẹ góa con tôi, thanh niên đồng lứa, chỉ còn lại có thượng quan Linh Tú một nữ tử, còn có tiểu là sáu cái lớn nhất chỉ phải 9 tuổi, nhỏ nhất mới bất quá 4 tuổi đứa bé. Đây đều là thượng quan Linh Tú chất nhi nhóm. Nhỏ nhất một cái, thậm chí là mồ côi từ trong bụng mẹ. Hoàng đế bệ hạ đã từng tự viết, cả nhà trung liệt, thượng quan tướng môn. Ngọc Đường đế quốc người trong thiên hạ, đều bị khâm phục và ngưỡng mộ. Chương 139, vi chiến trường mà sinh vi chiến đấu mà sống. Thượng quan một nhà từ khi đương đại trưởng thành đàn ông đều chiến sau khi chết, lại không có động tĩnh gì, trưởng bối phụ nữ và trẻ em chỉ là trong nhà dạy bảo đứa bé, tập võ đọc sách, để có một ngày, tái chiến xa trường, trọng trấn danh dự gia đình. Thoạt nhìn, thượng quan nhất tộc ít nhất tại ngắn hạn ở trong lại không một tiếng động. Nhưng mà thượng quan lão phu nhân một khi có chuyện phát sinh, coi như là đường kim hoàng đế bệ hạ, cũng không dám lãnh đạo, tất nhiên thận trọng đối đãi. Mà Vân Dương trước mặt thượng quan Linh Tú, đúng là thượng quan tướng môn trẻ tuổi diễn chính người. Nàng này người cũng như tên, thanh tú phi thường, hiểu rõ thế sự, lại là đơn giản không ra khỏi cửa, nhưng hôm nay đã đi tới Vân gia tìm Vân Dương, như vậy nhất định nhưng là có mây dương không cách nào bỏ qua, phải ra mặt sự tình. Không là cái khác, chỉ hướng về phía thượng quan tướng môn bốn chữ này, Vân Dương tiểu tự nhiên mà vậy nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Không thể nào cự tuyệt. Vân tiểu đệ. Thượng quan Linh Tú nhàn nhạt cười cười, nói ra, ta lần này đến, ý nghĩa chính là muốn thỉnh Vân tiểu đệ giúp ta dẫn tiến thoáng một phát Lăng Tiêu Túy, Lăng đại sư. Nàng nói chuyện, có chứa rõ ràng quân lữ chi khí, gọn gàng dứt khoát, trực chỉ chỗ hiểm, nửa điểm cũng không đi vòng mèo. Lăng Tiêu Túy. Vân Dương nói, hắn đã đi rồi, không biết Thanh Tú tỷ tìm Lăng Tiêu Túy có chuyện gì. Phải chăng nói với ta mình một hai? Nhìn xem ta có thể hay không giúp được việc bể bộn. Vốn tìm tòi nghiên cứu người khác sự tình tại lý không hợp, nhưng mà Thượng quan Linh Tú hy vọng thông qua chính mình liên lạc Lăng Tiêu Túy, Vân Dương cho dù như thế nào hết lòng tin theo Thượng quan nhất tộc gia môn phong phạm cũng tốt, vẫn phải là đem đối phương ý đồ đến hỏi rõ, sau đó tài năng quyết định phải chăng giúp đỡ. Thượng quan Linh Tú trầm giọng nói, cái này một tiết là Vân tiểu đệ không hỏi, ta cũng đương nói rõ, nhà của ta tiểu chất nhi có ba người đều là thiên khai tám khiếu thiên chất, ta muốn thử thời vận. Xem trong bọn họ phải chăng có người có thể nhập Lăng đại sư pháp nhãn, bái nhập ký môn tưởng. Nếu là việc này có thể thành, thượng quan một nhà về sau cũng có thể có mấy người cao thủ hạt giống tại, tương lai rong ruổi xa trường, cũng nhiều vài phần bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Thượng quan Linh Tú bộ dạng phục tùng nói xong. Nói đến bảo vệ tánh mạng tiền vốn mấy chữ này, thượng quan Linh Tú cũng là có chút ít nhịn không được khó chịu, túi đầu. Vân Dương trong nội tâm chấn động, tương lai rong ruổi xa trường. Bọn hắn mới mấy tuổi. làm sao lại kéo đến rong ruổi cắt trên trận đi rồi? Thượng quan Linh Tú ngang nhiên nói, ta vừa rồi nâng lên cái kia ba cái chất nhi hôm nay cũng đã 6 tuổi, thượng quan một nhà, vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống, thượng quan gia đàn ông, 15 tuổi liền đem đạp trên chiến trường. Ra sức vì nước, chống cự kẻ thù bên ngoài. Vân Dương trong nội tâm dùng mình. Nay tế chỉ phải 6 tuổi đứa bé, cũng đã tính toán rong ruổi chiến trường, vì nước giết địch. Mà thượng quan gia tộc, vậy mà mỗi người đều vui cười gặp hắn thành, thậm chí bản năng cho rằng chính là thuận lý thành trương sự tình. Chỉ tiếc Lăng đại sư đã đi rồi, ta cũng không biết, hắn hôm nay đi phương nào, khó có thể tìm kiếm. Vân Dương lắc đầu thở dài, trong nội tâm nổi lên một loại nói không rõ đạo không rõ vi diệu cảm giác. Cái này thượng quan tướng môn một nhà, vì cả nhà trung liệt bốn chữ này, đã bỏ ra bao nhiêu? Còn muốn tiếp tục phó ra bao nhiêu? Tựa hồ tại đây người nhà bướng bỉnh trong nội tâm, đàn ông cả đời, liền đem ác chiến xa trường đi, ra ngựa bọc thây còn. Đây là một cái đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính gia tộc. Nhưng cũng là một cái quá sức bi tình gia tộc. Thượng quan Linh Tú trên mặt lộ ra một tia ảm đạm, lẩm bẩm nói, kỳ thật, ta việc này cũng chỉ là tới thử thời vận, coi như là thật đúng gặp được, Lăng đại sư cũng chưa chắc nguyện ý thu nhận sử dụng. Thu như vậy một cái thân phụ huyết hải thâm cựu gia tộc đệ tử làm đồ đệ. Của ta ước nguyện ban đầu, tự chỉ là muốn lại để cho các tiểu đệ tương lai chinh chiến thời điểm. Thượng quan Linh Tú than khẽ, đứng dậy, vân tiểu đệ, đa tạ rồi. Cáo tử. Như thế gọn gàng mà linh hoạt, sự tình nói, không thành, lập tức rời đi. Vân Dương nhịn không được nói khẽ, kỳ thật, các tiểu đệ tương lai đừng ra, chưa hẳn nhất định phải chinh chiến xa trường A. Thượng quan Linh Tú đưa lưng về phía Vân Dương, thản nhiên nói, thượng quan gia tộc, đời đời, đều là gia ngựa bọc thây, ác chiến xa trường, bọn hắn nếu không phải đi xa trường giết địch, cái này đời đời nợ máu, ai đến đòi lại. Đây là thượng quan gia đàn ông sứ mạng, càng là số mệnh. Thượng quan Linh Tú lời vừa nói ra, Vân Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Thượng quan gia tộc người, chết trận xa trường, bất kể là bị âm mưu hãm hại, hay vẫn là bị thập diện mai phục, hoặc là bị chính diện chém giết, đều thuộc về quân nhân số mệnh, không oán không hối. Chúng ta sẽ không chọn dùng chiến trường ngoại trừ thủ đoạn đi trả thù, miễn cho nhục nhã đám tổ tiên bọn họ hạo nhiên danh tiếng. Nhưng mà phần này nợ máu, lại cuối cùng tồn tại. Đã tồn tại, như vậy tiểu đi cương trên trận kết thúc, lưỡng quân trước trận, toi mạng còn mệnh, dùng máu của địch nhân cùng mệnh đến rửa sạch phần này thù oán. Thay đám tổ tiên bọn họ ra cái này một ngụm đoàn khí. Thượng quan đàn ông, vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống, vì quốc gia quên mình phục vụ, mà sống dân hy sinh thân mình. Thượng quan Linh Tú kịch liệt nói, đây là ta thượng quan gia tộc gia huấn. Vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống. Vì quốc gia quên mình phục vụ, mà sống dân hy sinh thân mình. Vân Dương thì thào lập lại thoáng một phát đoạn văn này. Cái này là thượng quan tướng môn gia huấn A. Nhìn xem thượng quan Linh Tú quay người mà đi. Cái kia cao gầy bóng lưng, rõ ràng là nữ nhi ra dáng vẻ thước tha mềm mại, lại bị vị này thượng quan đại tiểu thư xinh xinh đi tới một loại khí nuốt sông nhà gâm vang chi khí. Bộ pháp kiên định, một khi bắt đầu cất bước, tiểu cũng không quay đầu. Chỉ là một người 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử, nhưng, lại đi ra một loại thiết huyết lạnh thấu xương. Thanh Tú tỷ, Vân Dương không khỏi kêu lên. Như thế nào? Thượng quan Linh Tú quay đầu, nhìn xem Vân Dương, đột nhiên mỉm cười thoáng một phát, nói, ta đi nha. Xoay người, phất phất tay. Nhược Linh Thanh Tú tỷ ước nguyện ban đầu chỉ là lại để cho mấy cái tiểu chất nhi tu luyện huyền khí, tăng cường bản thân thực lực, thêm nữa bảo vệ tánh mạng tiền vốn, ngược lại cũng chưa chắc không nên tìm Lăng Tiêu Túy. Vân Dương nói, ta tại đây cũng có chút pháp môn. Thượng quan Linh Tú đưa lưng về phía hắn, lắc đầu, nói, tu hành pháp môn chúng ta cũng có, tất cả mọi người lẫn nhau biết rõ lẫn nhau, ta muốn tìm Lăng Tiêu Túy, chân thật mục đích cũng không là vì cái gì tu hành pháp môn, mà là vi chất nhi tìm một cái, có thể bảo vệ tánh mạng toàn bộ sinh chỗ dựa. Không hơn. Cái gọi là lý do, đều chẳng qua là lý do. Thượng quan Linh Tú buồn bã cười cười, thượng quan gia đàn ông chỉ cần là lên chiến trường, tiêu cũng không rồi trở về, điểm này chúng ta đã sớm biết rõ, sớm đã là không thể nghịch số mệnh. Không có bất kỳ địch nhân, dám yên tâm làm trên quan tướng môn hậu nhân lớn lên, mặc dù hiện tại toàn bộ đại lục sở hữu tướng quân đều chống lại quan tướng môn có tôn kính cùng khâm phục, nhưng, một khi đi trên chiến trường, càng là thượng quan gia hậu nhân, tao ngộ chỉ biết càng thảm. Không có bất kỳ quốc gia quân đội, hy vọng thượng quan tướng môn phục hưng. Thượng quan Linh Tú bình tĩnh nói, của ta chất nhi nhóm, lúc nào lên chiến trường, lúc nào tiểu là tử kỳ của bọn hắn. Nhưng mà sứ mạng của chúng ta, tiểu trên chiến trường, chúng ta không thể không đi, nhất định đi. Cho nên ta hôm nay tìm Lăng Tiêu Túy, hy vọng có thể cho chất nhi cầu cái hộ thân phủ. Mặc dù biết rõ trên chiến trường địch nhân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chưa hẳn chịu nhận cái này hộ thân phủ, lại đúng là vẫn còn muốn thử một lần. Nhưng Lăng đại sư không tại, liền lần nữa đã chứng minh, thượng quan gia đàn ông số mệnh, thật đúng tiểu là như thế. Đa tạ ngươi, Vân tiểu đệ. Thượng quan Linh Tu sải bước mà đi. Cao to thân ảnh, nhanh nhẹn biến mất tại Vân Dương trước mặt. Vân Dương vẫn kinh ngạc xuất thần, trào lưu tư tưởng phập phồng bất định, thật lâu không thôi. Thu phong tại Ngọc Đường thành trên không gào thét. Nhưng mà này tế thượng quan gia tộc trong hậu viện, lại đúng là khí thế ngất trời thời khắc. Tại đây chính là một cái tiểu giáo tràng. Một cái đầu đầy tóc trắng tiêu tiêu lão phu nhân, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng địa đứng tại võ đài bên cạnh, nhìn chăm chú lên bên trong giáo trường trong động tĩnh, từng chút một không bỏ sót. Võ đài ở bên trong, sáu đứa bé xếp thành một loạt, lớn nhất thoạt nhìn cũng tiểu mười mấy tuổi, tiểu bất quá 5-6 tuổi, tận vi thiếu niên trẻ con. Bọn này hài tử đang tại ngồi trên ngựa, mà này tế từng cái hài tử cũng đã toàn thân mồ hôi đầm địa, nóng hôi hổi, đúng rơi xuống mồ hôi, dĩ nhiên thấm ướt dưới chân thổ địa, lại vẫn còn hết sức kiên trì chèo trống. Nho nhỏ thân thể sớm đã ứng phó vi gian, lung la lung lay, mấy cái tuổi còn nhỏ, càng là cho đã mắt nước mắt, giọt lớn mồ hôi theo nước mắt cùng một chỗ rơi xuống, lại vẫn gắt gao đóng chặt miệng, không chịu khóc ra thành tiếng. Kiên trì. Lão phu nhân ánh mắt nguội lạnh, đối với mấy cái cháu trai thê thảm bộ dáng làm như không thấy. Rốt cục, một đứa bé thân thể lay động thoáng một phát, phù phù ngã trên mặt đất, lập tức cả người liền ngất đi. Mang xuống. Lão phu nhân nghiêm nghị quát. Phốc phốc. Một lát sau, những hài tử khác cũng cáo không chịu nổi lần lượt té xỉu. Nghỉ ngơi một phút đồng hồ về sau, bắt đầu cùng cưỡi ngựa bắn huấn luyện. Nghỉ ngơi qua đi mấy người hài tử hồi phục thêm vài phần khí lực, lưu loát địa bò lên trên lưng ngựa, cắn răng, tại trên lưng ngựa sóc nảy phập phồng, làm lấy các loại động tác, theo trên lưng ngựa nghiêng, tiến vào mã dưới bụng mặt, theo bên kia lật lên lưng ngựa, lập tức khai cung. Tổng cộng 10 cái động tác, tiểu như vậy lật qua lật lại tiếp tục lặp lại, mãi cho đến tuấn mã đều có chút không kiên trì nổi, cái kia 6 đứa bé lại nhưng tự không ngừng, nhưng mà mấy hài tử kia lúc trước ngồi trên ngựa thời điểm cũng đã tiêu hao quá nhiều khí lực. Bất quá một phút đồng hồ nghỉ ngơi rồi lại có thể trở về phục bao nhiêu, nỗ lực ủng hộ đến vậy sớm đã là sức cùng lực kiệt, chỉ bằng một hơi ngạnh đỉnh, là cái này một hơi, cũng thở không ra hơi, rốt cục, trong đó một cái nhỏ nhất. Hai tử mạnh mà lay động một cái, rồi đột nhiên theo lập tức té xuống. Cái này một cái chớp mắt thất thủ lại cùng lúc trước bất đồng, ngồi trên ngựa thất thủ nhiều lắm là tiểu là cả người té ngã trên đất, thế nhưng mà tự lập tức té xuống, dưới háng mã vẫn lành nghề tiến bên trong. Nguy hiểm hệ số bạo tăng vô số lần. Mắt thấy cái kia chiến mã móng ngựa muốn bởi vì khống chế không nổi mà dẫm lên cái kia cụ còn nhỏ trên thân thể. Tất cả không được núp ních. Lão phu nhân nghiêm nghị hét lớn, đang chuẩn bị lao ra cứu viện người lập tức dừng bước, chỉ có tràn ngập lo lắng ánh mắt nhìn hướng trong tràng. Bên sân mấy quý phụ nhân con mắt sớm đã đỏ lên, nước mắt dịu dàng ướt át. Đã thấy dưới mất kia mã hải tử dốc sức liều mạng địa thay đổi thân thể của mình, trên mặt đất nỗ lực chuyển bỗng núp ních. Đạp rơi đích móng ngựa cơ hồ là lau mặt của hắn, phốc rơi trên mặt đất. Nhưng mà mặt khác mấy thất ngựa cũng đã cuồng sông mà đến. Chương 140, tàn khốc huấn luyện. Cái đứa bé kia căn bản không kịp đứng lên, chỉ là trên mặt đất không ngừng mà lăn qua lăn lại, giờ khác này phản ứng, đã là tinh khiết nhưng đích bản năng. Lảng tránh nguy cơ, cầu lấy sinh cơ bản năng. Sáu con ngựa sát người gào thét mà qua, nguy cơ rốt cục bình yên vượt qua. Cái đứa bé kia lúc này mới một cái xoay quanh theo trên mặt đất đứng lên. Vừa mới đứng lên, cũng cảm giác trước mắt một hắc, cả người lại lần nữa mới ngã xuống đất. Vừa rồi sống chết trước mắt cực hạn xu thế tránh, chính là kích phát toàn bộ tiềm lực mới cáo hoàn thành. Hôm nay nguy cơ đi qua, động thân đứng lên, tâm thần vung lỏng phía dưới, rốt cuộc duy trì không được, như vậy ngất đi. Rồi tỉnh. Lão phu nhân giận dữ, tại bực này thời điểm, có thể nào té xỉu. Nước lạnh rồi tỉnh hắn. Luyện thêm. Bên cạnh một quý phụ nhân rốt cục nhịn không được, lúng túng lấy cầu khẩn nói, bà. Ngài, lại để cho bọn hắn lại nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Ngũ Nhi, hắn mới 6 tuổi a. Một bên, Thượng quan Linh Tú chăm chú cắn môi, trên mặt chỉ có một mảnh kiên cường, không thấy chút nào nữ tính ôn nhu. Ai? Lão phu nhân nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt chua xót. Chưa bao giờ từng dao động tâm, lần này rốt cục mềm nhũn. Nếu không trước hết. Lão phu nhân lời nói vừa lối ra, chợt nghe đến bên cạnh Thượng quan Linh Tú hét lớn một tiếng, không được. Không thể nghỉ ngơi. Không đến thời gian, ai cũng không thể nghỉ ngơi. Thanh âm chém đinh chặt sắt, không hề thương lượng chỗ trống. Thanh Tú. Bên cạnh trung niên nữ tử trong mắt như dục phóng hỏa, ngươi cái này là muốn hành hạ chết bọn hắn sao? Thượng quan Linh Tu chăm chú cắn môi. Cái này tiểu giáo tràng, đã tại thượng quan gia tồn tại hơn 70 năm. 70 mấy năm qua, thượng quan gia đàn ông, từng cái đều là tại đây tiểu giáo tràng đánh bóng võ nghệ, sau đó chinh chiến xa trường. Ta sinh muộn, không có duyên pháp gặp Gia Gia ở chỗ này luyện võ. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói, nhưng ta đã từng nhìn thấy qua phụ thân, bà bá, các thúc thúc ở chỗ này luyện võ. Ở chỗ này đánh bóng. Ta cũng từng nhìn thấy qua các ca ca ở chỗ này gào thét qua, cắn răng, chảy máu, theo 3-4 tuổi mà bắt đầu rèn luyện chính mình. Bọn hắn mỗi người đều rất dốc sức liều mạng, thật sự dốc sức liều mạng. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói, nhưng bọn hắn cho dù như vậy mà liều mệnh, hiện tại như cũ không khỏi chết trận xa trường. Hiện nay huấn luyện cường độ, so về các ca ca tại đây niên kỷ huấn luyện, mới chỉ có điều thêm chút một điểm mà thôi, còn xa xa chưa đủ. Ta thả rằng bọn hắn thật đúng luyện chết tại đây tiểu giáo tràng, cũng không muốn bọn hắn tương lai lên chiến trường về sau, ngã vào lạnh như băng xa trường bên trên, ngã vào địch nhân dưới vó ngựa. Thành vi địch nhân của chúng ta thăng quan tiến tức công hơn. Cho ta tiếp tục. Tiếp tục luyện. Không đến thời gian, chết cũng không thể nghỉ ngơi. Bất luận kẻ nào cũng không có ai tình giảng, tất cả đều cho ta tiếp tục luyện. Thượng quan Linh Tú một trương xinh đẹp mặt trướng đến đỏ bừng, ánh mắt giống như đốt cháy hỏa diễm, nhanh chút ít, bằng không thì, roi một trầu. Tại ba ba roi tiếng vang thúc giục ở bên trong, cái kia 6 cái tiểu hải tử, lại một lần nữa lung la lung lay địa bò lên trên lưng ngựa, cắn răng. Tiếp tục bắt đầu luyện tập các loại động tác ma luyện. Cái này là thượng quan tướng môn. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng hô quát, tướng môn đệ tử, đã là như thế, hoặc là, các ngươi dẫm phải thi thể của địch nhân, dẫn theo cửu nhân đầu người, đến trọng trấn thượng quan tướng môn phong thái. Hoặc là, các ngươi gục tại dưới đao của địch nhân, thành vi chiến công của bọn hắn. Thượng quan tướng môn đàn ông số mệnh tiểu là như thế, không nữa thứ hai con đường. Thê lương hô quát, tại trong gió thu bén nhọn mà chói tai, lại để cho gào thét thu phòng. Càng gia tăng thêm vài phần hàn ý. Buổi chiều, lúc chạm vào tối, Thượng quan Linh Tú mang theo mấy cái chất nhi đi ra ngoài, trên đường đi trầm mặc không nói. Càng chạy càng là vắng vẻ. Rốt cục, bọn hắn cô chất một đoàn người đi tới một cái rối mù địa phương. Tại đây chính là cả thiên đường thành làng chơi, vô số du côn lưu manh ác ôn đảo phạm tụ tập, tận đều ở đây dơ bẩn mà hắc ám địa phương sinh tồn. Nói cách khác, tại đây chính là một mảnh di khí chi địa. Tại đây ban ngày cơ hồ không có bóng người qua lại. Một mảnh quận cũ é, nhưng mà vừa đến ban đêm, các loại bọn đầu trâu mặt ngựa thuận tiện giống như theo dưới nền đất xuất hiện một loại, khắp nơi đều là tiếng động lớn náo không khí. Có người tại uống rượu, có người đang mang phố, có người tại đánh nhau, còn có người, bên đường bắt lấy một nữ tử mà bắt đầu. Ngọn đèn hôn ám ở bên trong, tùy ý đều là lần lượt từng cái một vặn vào mặt, dữ tợn khủng bố còn có tàn nhẫn. Một đại hán, chính lung la lung lay đứng dậy, chụp vào một cái rối bù phụ nữ, ha ha ha. Tới. Cùng đại gia đùa nghịch, hắn còn chưa bắt được, đột nhiên một cái nho nhỏ thân ảnh trong giây lát xuất hiện, lập tức, đại hắn kia trên bụng phịch một tiếng đã trúng một quyền. Danh con, ngươi dám đánh lao tử, muốn chết. Đại hắn chỉ cảm thấy một quyền này cơ hồ đem chính mình ruột đều đánh đi ra, một hồi kịch liệt đau nhức ngoài, lại là giận tím mặt, không lưu tình chút nào đã bắt đầu quyền cước phản kích. Tới đối chiến nho nhỏ thân ảnh chỉ có 5-6 tuổi, linh hoạt né tránh, toát ra, lảng tránh lấy công kích của đối phương. Lầm tưởng hết thể thời cơ ra tay, nhìn như nhỏ bé và yếu ớt tiểu nắm tay nhỏ, khí lực rõ ràng không nhỏ, liên tiếp đả kích, đánh cho đại hán kia kêu thảm thiết liên tục. Này tế nhìn như cao thấp rõ ràng, nhưng mà đại hán kia cuối cùng là trưởng thành nam tử, phàm là có nhất quyền nhất cước đánh trúng tiểu gia hỏa, tiểu hài tử nhưng muốn cáo chịu không được, thắng bại xu thế tất nhiên nghịch chuyển. Cho dù chịu đựng cực đoan nghiêm khắc huấn luyện cũng tốt, nhưng, dù sao chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hài tử. Frank. Hét thảm một tiếng đột khởi, đứa bé kia một cái chôn tránh không kịp, bị đại hán kia một cước đá vào trên bụng, nho nhỏ thân thể nhất thời bay ra 3 trượng có thừa, ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Đại hán nhe răng cười lấy lại tự xông về phía trước đi, hiển nhiên là ý muốn đến cái đứa bé kia vào chỗ chết. Tại nơi này khu vực, cái gọi là thiện lương lương chi thương xót, hết thể lộ vẻ nói xuông, già yếu phụ nữ và trẻ em chỉ là rõ đầu rõ đuôi kẻ yếu, chỉ biết biến thành vật hy sinh, chiếm được thượng phong đại hán. Chỉ biết chạm thảo trừ căn, đem khả năng mối họa này sinh triệt để trừ khử. Thượng quan Linh Tú nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại tuôn rơi run rẩy, lại là vẫn không nhúc nhích, chỉ là trừng trong mắt, xem lấy tình thế phát triển. Trên mặt đất tiểu hài tử mắt thấy đối phương ác thế mà đến, nỗ lực một cái phiên cổn, ôm bụng đứng lên, trên trán sớm đã tràn đầy lộ vẻ mồ hôi. Đại hán giữ tợn cười một tiếng, hung dữ địa phốc đem đi lên, dục đến hắn liều mạng, đã thấy tiểu hài tử kia đột ngột địa giống to một tiếng, mạnh mà lóe lên. Lập tức cao cao nhảy lên, hai cái ngón tay, hung hăng địa đâm vào đại hán hốc mắt. Theo một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, đại hán kia điên cuồng đánh treo tại trên người mình nho nhỏ thân hình. Tiểu hài tử không ngớt lời kêu thảm thiết, lại là lại hung hăng địa hướng bên trên một tháo chạy, một ngụm nhũ răng, hung dữ địa cắn đại hán yết hầu. Máu tươi tức thời trào lên mà ra, đại hán hoảng sợ thét lên, cũng đã thay đổi âm, thân thể khôi ngô vô lực ngã sấp xuống, tráng kiện thân thể cũng chỉ run rẩy thoáng một phát, liền là bất động rồi. Dưới thân thể của hắn, nhanh chóng bị đỏ thấm máu tươi thấm đầy. Nguyên vốn đã quy về vắng lặng thi thể bỗng nhiên lại động, đã thấy một khỏa nho nhỏ đầu theo thi thể kia dưới thân thể mặt bò lên đi ra, đầy mặt và đầu cổ toàn thân là huyết, dồn dập thở hổn hển, thậm chí nho nhỏ thân hình còn thỉnh thoảng loạn choạng. Hiển nhiên, cái này một dịch tiểu hài tử mặc dù cuối cùng nhất chiến thắng, nhưng cũng là một cái giá lớn không nhỏ, xa xa vượt qua một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử có thể thừa nhận được cùng với cần muốn thừa nhận phạm chủ. Chỉ là, cái đứa bé kia thở dốc mới định, liền là nỗ lực ưỡn ngực, cố nén thân thể đau xót đau, giơ tay lên, ta thắng. Tiểu hài tử sớm đã minh bạch chính mình số mệnh, thượng quan nhất tộc đàn ông, không có cái gọi là lúc nhỏ. Chỉ có sinh tử thắng bại. Thượng quan Linh Tú nước mắt tràn mi mà ra, đem thân thể của mình túi xuống, giang hai tay, nên đón chiến thắng trở về chất nhi, ngay tại trong bóng tối, đem chất nhi nho nhỏ còn đang run rẩy thân thể một mực ôm lấy. Vậy mới tốt chứ? Tam hoa nhi là vậy mới tốt chứ? Là cô kiêu ngạo. Thượng quan Linh Tú thanh âm nghẹn ngào. Ta họ thượng quan, ta gọi thượng quan Long Thao, ta không gọi Tam hoa nhi. Tam hoa nhi tựa ở cô trong ngực, lẩm bẩm nói, ta là thượng quan đàn ông, thượng quan Long Thao. Lời còn chưa nói hết liền là hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi thảm thiết một trận chiến, đối với cái này cái chỉ có 7 tuổi hài tử mà nói, thật sự là quá tàn khốc rồi. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, thậm chí bị thương không nhẹ, nhưng mà hắn này té xỉu, trên mặt lại còn treo móc kiêu ngạo thần sắc. Ta thắng. Ta gọi thượng quan Long Thao. Ta là thượng quan tướng môn đệ tử. Kế tiếp, thượng quan Linh Tú hung hăng địa lao đi nước mắt. Đêm khuya, thượng quan Linh Tú mang theo 6 cái vết thương chồng chất nhì, đi tới trăm trượng hồ Tây, cái này một mảnh bãi tha ma bên trên. Quỷ hỏa chiêm chiếp, liên tiếp. Khốn ngay ở chỗ này ngủ. Thượng quan Linh Tú khuôn mặt nguội lạnh, mộ phần không thể đương gối đầu, lúc ngủ, đầu hướng xuống, chân phóng mộ phần bên trên. Nhưng cho dù như thế nào buồn ngủ, tại bực này bãi tha ma ngủ, mấy cái tiểu hài tử rồi lại ở đâu ngủ được. Được có cái dạng gì lá gan tài năng tại hoàn cảnh như vậy ngủ. Nguyên một đám co rúm lại địa nhìn xem chung quanh, trong mắt tràn đầy lộ vẻ thần sắc sợ hãi. Cô, ta rất sợ hãi. Nhỏ nhất một đứa bé lôi kéo thượng quan Linh Tú vào áo, đáng thương cầu khẩn, chúng ta về nhà a. Không được. Thượng quan Linh Tú quả quyết nói, thượng quan tướng môn đệ tử, không thể sợ hãi. Chúng ta liền người sống còn không sợ, còn sợ người chết. Ngay ở chỗ này, thách ra. Thượng quan Linh Tú lạnh lùng nói, mỗi người tầm đó. Cách 5 bước, không được dựa vào cùng một chỗ. Nghe được chưa, không được dựa vào cùng một chỗ. Một khi tới gần, hai cái đều muốn phạt, không phân chủ động bị động. 6 đứa bé đã bị như vậy sinh tách ra. Tách ra 6 cái cháu trai về sau thượng quan Linh Tú tắc thì cũng giấu ở một cái mộ bia đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chăm chú lên 6 cái chất nhi động tĩnh. Bên kia, 6 cái tiểu hài tử như cũ tại sợ hãi khóc nức nở lấy, nghẹn ngào lấy, đột nhiên có đứa bé mạnh mà đứng lên, ta ngủ không được. Ta đến đánh quyền tốt rồi. Vù vù vù. Rõ ràng thật sự bắt đầu đánh quyền nhất cước, đâu ra đấy luyện tập. Những thứ khác mấy người hài tử đều là ánh mắt sáng ngời, chúng ta cũng tới luyện quyền. 6 đứa bé, tại trong bài tha ma rồng cuốn hổ trồm, lại là tất cả cụ phong thái. Thượng quan Linh Tú nhìn xem một màn này, hốc mắt không khỏi một hồi ướt át. Sau đó, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, khỏa nhanh vạt áo của mình, con mắt vụ trộm, sợ hãi nhìn xem chung quanh. Cái này thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất nữ trung hào kiệt, giờ phút này toàn thân đều đang phát run. Chương 141, trong bãi tha ma. Thượng quan Linh Tú mặt đều dọa trắng rồi, lại là cưỡng ép chịu đựng. So sánh với 6 cái cháu trai, nàng đối với cái này phiến bãi tha ma sợ hãi đúng là càng lớn. Thượng quan Linh Tú vô luận biểu hiện được như thế nào tư thế hiên ngang, như thế nào bậc cân quắc không thua đấng mày râu cũng tốt, cuối cùng là nữ hài tử, đối mặt quanh mình coi như quỷ khóc một loại thu phong gào thét, còn có tùy ý qua lại. Tại bụi cỏ tùy ý xuất nhập con chuột, tùy tiện một điểm biến cố xuất hiện, đều có thể dọa được nàng khẽ run rẩy. Thân là nữ hài tử nàng, dù thế nào cố giả bộ kiên cường lãnh khốc, gan hơi nhỏ bản tâm lại cuối cùng là không cách nào cải biến. Nhưng mà người chính là như vậy kỳ quái, càng là nhát gan, càng là không dám nhắm mắt lại, càng là hội tận lực chú ý đến quanh mình tùy thời đều sẽ xuất hiện gió thổi cỏ lay, sau đó tiến thêm một bước đem chính mình sợ tới mức càng thêm run rẩy. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thượng quan Linh Tú sợ hãi địa mở to hai mắt nhìn xem trong bụi cỏ, một cái nho nhỏ viên viên đồ vật chậm chạp hướng về cạnh mình đi tới, chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc lại. miệng nhỏ của nàng đại trương lấy, một trương khuôn mặt sớm đã sợ tới mức tái nhợt. Động tĩnh dần dần tới gần, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng lộ ra dồn dập, hai cánh tay chăm chú địa cầm lấy chính mình trước ngực và áo, cơ hồ muốn dọa ngất đi. Rốt cục, một chỉ gai nhím theo trong bụi cỏ chui ra. Thượng quan Linh Tú thở dài một hơi, nhịn không được vô vô lồng ngực của mình, đem so sánh với con chuột, mắt thấy chứng kiến gai nhím thật sự là đáng yêu được nhiều lắm. Nhưng mà liền tại lúc này, nàng rõ ràng nghe được, tiểu tại bên cạnh mình, truyền đến một tiếng ung dung thở dài. Trong chốc lát, thượng quan Linh Tú toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Nàng biết rõ, mình tuyệt đối không có nghe lầm. Hoàn toàn chính xác xác thực, tiểu là có một cái gì. Tại chính mình bên thai bên trên, phát ra sâu kín thở dài một tiếng. Nơi này chính là bãi Tha Ma A. Còn có thể có người nào đó ở chỗ này trong đêm khuya thở dài. Thượng quan Linh Tú này tế thật sự đã nhanh muốn qua đời. Nàng khẩn trương muôn dạng địa đứng dậy, chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh, đã sớm thấm ướt quần áo, lại nhưng kiên trì trước nhìn nhìn sáu cái chất nhi chỗ, xác định sáu cái chất nhi an toàn, nhưng thấy quyền phong vù vù, như cũ có thể nghe được đến, không khỏi trong nội tâm nhất định, phía trước cảm giác sợ hãi tức thì duệ diệt. Nhưng mà lại là thở dài một tiếng, ở bên tai mình vang lên. Ác mộng lại đến, thượng quan Linh Tú nhất thời kinh hô một tiếng, bản năng soát thoáng cái xa xa nhảy ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, ngươi là... Là ha ha ha. Ai? Lại là sợ tới mức hàm răng run, liền lời nói đều nói không rõ ràng rồi. Chỉ nghe được phía sau mình có một người ung dung nói ra, ngươi đây cũng là tội gì? Nói chuyện. Quỷ hồn nói chuyện. Thật sự có quỷ. Thượng quan Linh Tú toàn thân run lên, veo thoáng cái nhảy dựng lên khoảng chừng 8 trượng cao, trên không trung gấp tật quay người, rốt cục chứng kiến, tiểu tại chính mình vừa mới ẩn thân trên bia mộ mặt, lỗi lạc đứng vững một đạo phiêu giật bóng đen. Chỉ là lúc này tế thâm thúy trong bóng đêm. Bóng đen kia càng lộ ra hữu hình không chất, lung la lung lay, thân thể tựa hồ tùy thời đều tại vặn vẹo biến hình. Quỷ! Quỷ! Chân chân! Có quỷ A! Thượng quan Linh Tú thân thể tại giữa không trung, tâm hoảng ý loạn phía dưới, rõ ràng sợ tới mức liền vận chuyển huyền khí cũng quên, coi như quả cân một loại từ giữa không trung trực tiếp rớt xuống. Nhưng mà này tế nàng thế nhưng mà đang ở 8 trượng cao giữa không trung, nếu là cứ như vậy rơi xuống, một cái không tốt phải trọng thương. Trên mộ bia kia thân ảnh lại tự thở dài, thân hình một phiêu, vừa vặn đem thượng quan Linh Tú thân thể tiếp trong ngực. Mình nếu là không tiếp, chỉ sợ vị này thượng quan tướng môn nữ anh hùng, cho dù không đến mức đem chính mình ngã chết, bị thương lại là nhất định được. Tại giữa không trung rõ ràng quên vận chuyển huyền khí. Cái này cũng thật sự là không có ai rồi. Thả ta ra. Thượng quan Linh Tú bản năng hét dầm lên, thật là sợ hãi, thình lình vận dụng nữ tính che giấu kỹ năng. Là ta. Vân Dương bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi. Ưu điểm ấy là gan, quả thực không bằng hạt vương đại, rõ ràng dám một mình mang theo 6 cái tiểu hài tử đến loạn chôn cất chàng đến luyện công. Đây cũng là phục rồi. 6 cái tiểu hài tử không sao cả sợ hãi, vị này dẫn người đến dọa có quắp rồi. Là. Thượng quan Linh Tú nhắm mắt lại tại Vân Dương trong ngực quyền đấm cước đá một hồi, mới cảm giác thanh âm này bề ngoài giống như rất quen thuộc, thử mở mắt, đập vào mắt có thể đạt được, lại gặp trước mắt mình một trương bất đắc dĩ khuôn mặt tuấn tú, liền tóc đều bị chính mình chảo được rối loạn, tóc hai bù xù. Vẻ mặt bất đắc dĩ, chật vật cực kỳ nhìn mình. Người trước mắt không phải Vân Dương lại là ai? Là ngươi. Thượng quan Linh Tú lập tức cảm giác mình dũng khí hô thoáng cái toàn bộ trở lại rồi, cả người lập tức đầy máu phục sinh, trên mặt tái nhợt thoáng cái biến mất, mà chuyển biến thành, chính là như băng sơn nguội lạnh, thả ta xuống. Vân Dương vẻ mặt im lặng vương đối phương. Thượng quan Linh Tú vô vỗ trên người mình, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, lại là cứng rắn mà hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng là không có biện pháp. Vân Dương buông buông tay, ta uống rượu xong phải về nhà, thích gặp nhìn thấy ngươi dẫn 6 cái tiểu bất điểm hướng bên này đi, ta là tốt rồi kỳ một ném ném, muốn xem các ngươi đến cùng muốn làm điểm cái gì. Kết quả các ngươi trực tiếp đem ta lĩnh tiến vào bãi Tha Ma. Hơn nữa các ngươi tiến vào bãi Tha Ma rõ ràng còn không đi, phải ở chỗ này qua đêm. Vân Dương vỗ ngực, có thể thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thượng quan Linh Tú đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi một mực ở bên cạnh nhìn xem. Hiếu kỳ mà. Vân Dương nói. Linh Tú tỷ quả nhiên là nữ anh hùng, không cho đấng mày râu, phần này dũng khí quả nhiên sử tiểu đệ bội phục, đầu dạp xuống đất bội phục, cái này chữ phục, không phải Linh Tú tỷ ngươi không ai có thể hơn. Thượng quan Linh Tú mặt đỏ như lửa, đột nhiên long cong một tiếng lộ ra ngay trường kiếm, thẹn quá hóa giận nói, Vân Dương, sớm nghe nói ngươi huyền công cao minh, danh chấn ngọc đường, đến, ta và ngươi khoa tay múa chân. Vân Dương khỏe miệng co lại, ngươi lúc nào nghe nói ta huyền công cao cường rồi hả? Còn danh chấn ngọc đường? Ta thế nào không biết ta lại có lớn như vậy tên tuổi đâu rồi. Rõ ràng là bị ta đập lấy ngươi người nhát gan sự tình thẹn quá hóa giận muốn cho hạ giận. Vân Dương vừa rồi tuy có thương tiếc chi tâm, nay tế lại không có đương một cái gặp cảnh khốn cùng ý nguyện. Chậm, Linh Tú tỷ, ngươi nhiều loại khổ tâm ta cũng biết. Vân Dương nói, bất quá làm như vậy, trong mắt của ta lại là cùng cấp dục tốc bất đạt, cũng không tích cực hiệu quả. Thượng quan Linh Tú ung dung thở dài, ta chẳng phải biết dục nhanh chóng không đạt đạo lý, tổng so cái gì đều không làm muốn đỡ một ít, dục tốc bất đạt, mầm cho dù ít có phát triển, địch nhân của bọn hắn chưa chắc sẽ cho bọn hắn thành thục thời gian. Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, tâm tư chuyển động chi tế, lại cũng thấy thượng quan Linh Tú thật đúng tốt có đạo lý. Lúc này thời điểm, sáu cái tiểu gia hỏa cũng đã nghe được động tĩnh, nhao nhao hướng về bên này đã chạy tới, một lập tức đến chính mình cô đứng ở bên cạnh, bên người rõ ràng còn có mặt khác một đạo nhân ảnh. Lập tức ngay ngắn hướng một tiếng hô quát, sáu cái nho nhỏ thân ảnh tất cả tiến lên, tại thượng quan Linh Tú trước mặt chúc khởi một đạo thấp thấp bức từ người, sáu ánh mắt đồng thời chừng nhìn xem Vân Dương, chăm miệng một lời, không được khi dễ ta cô. Người xấu. Vân Dương cảm giác thú vị, người cô đem các ngươi có mấy người đưa đến loại địa phương này đến giày vò, cố ý tra tấn các ngươi còn che chở nàng làm gì. Sáu đứa bé ở bên trong, tuổi lớn nhất một cái ngang nhiên nói, cô tôi luyện chúng ta, chính là ý tại rèn luyện chúng ta, cho chúng ta càng nhiều nữa chiến trường cầu thắng bản năng, mà lại việc này chính là ta thượng quan tướng môn nhà mình sự tình, có liên quan gì tới ngươi. Chúng ta thượng quan tướng môn đàn ông, bảo hộ nữ hải tử bản tiểu là trách nhiệm của chúng ta. Ngươi cái này người xấu tranh thủ thời gian rời đi, chúng ta có thể tha ngươi, bằng không. Bằng không ngươi dám như thế nào đây? Vân Dương cảm thấy buồn cười, cố ý trêu chọc nói. Một bên thượng quan Linh Tú chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, trong nội tâm suýt nữa lại để cho vẻ này đột nhiên dâng lên nhiệt lưu ôn nhu vỡ tung tâm phòng, cưỡng ép khống chế được sụ mặt nói ra, các ngươi sáu cái tiểu quỷ đầu biết cái gì, đây là các ngươi Vân Thúc Thúc, là cô bằng hữu. Tranh thủ thời gian chính mình đi luyện công là đứng đắn. Sáu đứa bé sững sờ. Lớn nhất cái đứa bé kia có chút lăng đầu lăng nao nói, Vân Thúc Thúc. Chưa nghe nói qua, là của chúng ta tiểu cô phụ sao. Thượng quan Linh Tú giận dữ, nếu không luyện công ta tiểu. Còn chưa nói xong, sáu đứa bé gào thét một tiếng tiểu biến mất. Nhìn xem thượng quan Linh Tú xấu hổ bộ dạng, Vân Dương không khỏi cũng là trong nội tâm cười cười, nói, đồng nôn không cố kỵ, khục khục, Linh Tú tỷ không cần để trong lòng. Thượng quan Linh Tú hừ một tiếng, nói, ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi theo dõi ta muốn làm gì? Vân Dương nói, ta nào có theo dõi ngươi, hôm nay gặp gỡ thật đúng cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhìn thấy thượng quan Linh Tú dựng thẳng lên lông mi muốn nổi giận, Vân Dương ha ha cười cười, nói, kỳ thật, cũng là bởi vì tại tâm không đành lòng a, ngươi huấn luyện như thế hoặc là tại ngắn hạn ở trong có chỗ hiệu quả, nhưng đối với tại trường kỳ mà nói, lại khả năng đem cái này mấy cái võ đạo thiên tài tu đồ hủy hết, như vậy dã man phương thức huấn luyện, đoạn không thể làm, cũng không tu giả chính đồ. Thượng quan Linh Tú không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn. Vân Dương nói, Lang Tiêu Túy trước khi đi, đã từng lưu lại cho ta một quyển sách huyền khí công pháp, tên là Tam Tài Huyền Khí, nhưng ta tinh nghiên về sau, lại phát hiện bộ công pháp kia tuy vượt qua rượu, lại cũng không thích hợp thể chất của ta. Thượng quan Linh Tú ánh mắt sáng ngời. Lang Tiêu Túy lưu lại công pháp, nhưng chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ, quá vậy là đủ rồi. Vân Dương ở đâu có cái gì Lang Tiêu Túy lưu lại công pháp? Hắn hiện tại lấy ra bất quá là lục ca lôi tôn ngoại trừ kinh lôi quyết bên ngoài, một cái khác bộ bình thường tu luyện công pháp mà thôi. Đương nhiên, Vân Dương cũng không nói giai thoại, bộ công pháp kia hoàn toàn chính xác không thích hợp hắn bản thân tu luyện, còn muốn đến lôi tôn trong miệng tự nói ra thân huyền hoàng giới tựa hồ rất lợi hại bộ dạng, cái này tam tài huyền khí mặc dù nghe bình thường đại chúng hóa, nhưng cũng có thể có hắn bất phàm diệu nghệ. Còn nữa cũng thật sự bị cái này thượng quan tướng môn đả động rồi. Vân Dương từ trong lòng lấy ra tam tài công pháp. Đưa cho thượng quan Linh Tú, thượng quan Linh Tú lại là lui ra phía sau một bước, tránh được, nàng có chút kích động được lau tay của mình, nói, cái này, điều này có thể được sao? Đây là, Lăng Đại Sư tặng cho ngươi, ngươi cứ như vậy chuyển giao đi ra. Thật sự không có việc gì. Vân Dương chưa phát giác ra buồn cười, trước mắt người ấy rõ ràng đã đối với chính mình bí tịch trong tay động tâm vạn phần, nếu là mình thật đúng thu hồi, chỉ sợ sẽ thượng thủ đến đoạt cũng nói không chừng. Lại còn muốn luyện chuyển nói, quả nhiên đáng yêu, không khỏi cười cười, không có việc gì. Việc này ta có thể đảm nhận bảo vệ, nói sau, Lang Tiêu Túy biết rõ thể chất của ta không thích hợp, lại hết lần này tới lần khác còn muốn này bộ công pháp lưu cho ta, trong cái này thâm ý, thực sự rõ ràng được vô cùng. Thượng quan Linh Tú ừ một tiếng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem tam tài huyền công tiếp tới. Bắt đầu từng tờ một lần xem, càng là trong nội tâm vui mừng, càng xem càng cảm thấy rung động không hiểu. Chương 142, anh hùng không có đến tuyệt lộ sau. Bộ công pháp kia chứa đựng nội dung, quả nhiên là chữ chữ châu ngọc, những câu sâu sắc, so về chính mình bình thường chứng kiến huyền khí bí kíp, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, càng là sau này xem, càng là kinh hãi, càng phát ra cảm giác được cái này bộ thần công tinh diệu chỗ. Bộ công pháp kia, thật sự quá quý trọng rồi. Thượng quan Linh Tú trắng loãng tay nắm thật chặt tam tài công pháp, ta sợ, thù không dậy nổi, thượng quan tướng môn cũng thừa đảm đường không nổi. Vân Dương nhíu mày, nói, Linh Tú tỷ những lời này nói được quá nặng, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, hay vẫn là sảng khoái một ít thật tốt. Này bộ công pháp ta lấy trên tay cũng vô dụng, ngươi còn khách khí với ta cái gì? Khách khí nữa, nhưng chỉ có dối trá nữa à? Thượng quan Linh Tú rốt cục nhịn cười không được, cũng khôi phục xưa nay cởi mở tính tình, nói, tốt, ta nhận, Vân tiểu đệ, ngươi phần này nhân tình, ta nhớ kỹ rồi. Vân Dương mỉm cười nói, thượng quan tướng môn có thể tiếp nhận của ta tặng, chính là cho ta thật lớn mặt mũi mới là. Bất quá, Linh Tú tỷ, từ nay về sau, ngươi không thể như vậy huấn luyện bọn hắn rồi, hết thể dùng tu hành huyền khí đầu mục, còn phải chú ý lấy những có thể kia gia tăng huyền khí thiên tài địa bảo, huyền thạch huyền tinh cái gì, đúng rồi, còn có huyền thú thịt, đối với bọn họ mà nói cũng phải là không thể thiếu món chính bổ sung mới là. Đây đối với tu luyện cao đoan huyền khí tu giả mà nói, trọng yếu phi thường, vạn không được sơ hở. Thượng quan Linh Tú trọng trọng gật đầu, cắn răng nói ra, ta tránh khỏi. Vân Dương, ngày khác ta thượng quan tướng môn nếu như có thể trọng rượu cạnh cửa, đều là ngươi tối nay chỗ ban thưởng. Linh Tú tỉ nói quá lời. Vân Dương thong dong mỉm cười, nếu như thế, ta liền cáo từ rồi, ngươi cũng sớm chút trở về sau cũng không cần như vậy khổ cực, ai, nói không cần vất vả, kỳ thật ngươi ngày sau chỉ sợ muốn vất vả càng thêm hơn. Bởi vì cung cấp cái này mấy tiểu tử kia tu luyện tài nguyên, cần có tài lực tất nhiên là cái thiên văn sổ tự, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới tốt. Đa tạ. Thượng quan Linh Tú vươn người đứng dậy, cung kính đối với Vân Dương thi lễ một cái. Vân Dương ha ha cười cười, quay người khoan thai mà đi, cao to thân ảnh, qua trong giây lát liền là biến mất tại trong bóng đêm. Thượng quan Linh Tú nhìn xem Vân Dương biến mất phương hướng, khe khẽ thở dài, lập tức sắc mặt tiểu khôi phục nguyên bản kiên cường bình tĩnh, quắc, đều tới. Chất nhi nhóm. Chúng ta phải về nhà rồi. Thật sự sao, thật sự sao? Ân, thật sự, về sau, các ngươi cũng không cần như thế vất vả, cũng không cần đến nơi đây luyện lá gan rồi. Thật sự sao? Hoa! Quá tốt á! Sáu cái tiểu gia hỏa hoan hô ôm thành một đoàn. Nhìn xem sáu cái tiểu gia hỏa vui sướng bộ dạng, thượng quan Linh Tú cũng là trong nội tâm một hồi cao hứng. Chăm chú địa nắm chặt trong lòng bàn tay bí tịch, trong lòng một hồi kích động. Về sau. Rồi cũng sẽ tốt thôi. Thượng quan tướng môn. Rồi cũng sẽ tốt thôi. Vân Dương, cảm ơn ngươi. Vân Dương trở lại Vân Phủ thời điểm, sắc trời đã tảng sáng, ánh dạng đông lại đến cõi trần. Sự thật cũng không phải là như Mây Dương nói cho Thượng quan Linh Tú một loại trùng hợp. Trên thực tế, cái này suốt thời gian một ngày, Vân Dương đều ở bên xem lấy Thượng quan tướng môn phát sinh hết thệ tất cả. Kể cả sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm, sáu đứa bé bị kêu lên, đi tiến hành huấn luyện, vốn là thổ nạp điều tức, sau đó phụ trọng chạy cự ly dài. Sau đó các loại thể năng rèn luyện. Hết thể làm một lần, Phương Đông mới bất quá có chút trắng bệnh, trong đó vất vả, Vân Dương cũng chi liễu lười không thôi. Nhưng mà đã ngoài bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp lại là các loại rèn luyện, các loại ma luyện, đem gân cốt hoàn toàn hoạt động hai, mới bắt đầu tiến hành đào thương kiếm kích đúa dịu câu xin trường binh khi ngắn, còn có cung mã chi thuật. Chỉ có giữa trưa một canh giờ, xem như thời gian nghỉ ngơi, nhưng chính là trong thời gian nghỉ ngơi này. Bọn nhỏ cũng muốn một bên nghỉ ngơi một bên quan sát binh thư chiến sách, nhớ nằm lòng kinh điển trận điển hình, mà lại còn kèm theo tùy thời vấn đề. Như thế nào làm, tài năng tránh cho trận này đại bại? Làm như thế nào, tài năng dưới loại tình huống này chuyển bại thành thắng? Tại đây một loại tình huống hạ phải nên làm như thế nào tài năng bảo toàn thực lực? Ở đằng kia một loại tình huống xuống, ngươi là lựa chọn lui lại bảo toàn thực lực hay vẫn là lựa chọn tử chiến? Một khi đáp sai rồi, tự là trừng phạt. Vân Dương thấy trong nội tâm ế ẩm. Những này, chỉ là mấy người hài tử, lớn nhất, mới 9 tuổi, mà nhỏ nhất, mới 6 tuổi. Huấn luyện như thế, hay hoặc là nói là như thế này sinh tồn không khí, thật sự là quá tàn nhẫn. Cho đến buổi tối ăn cơm xong, hơi chút nghỉ ngơi một lát, Thượng quan Linh Tú lại mang lên bọn hắn đi ra ngoài, đi hôn loạn tràng làng chơi, đi tìm lưu manh đánh nhau, tiến hành thực chiến huấn luyện, nhận thức sinh tử vô thường. Còn có cuối cùng đêm hôn khuya khoát, như cũ không phải hoàn toàn nghỉ ngơi. Mà là đưa đến bãi tha ma luyện gắn phách. Ngày hôm nay xuống, bọn nhỏ chỗ kinh nghiệm mọi việc quá trình, lại để cho Vân Dương thấy toàn thân lạnh cả người, quả nhiên sợ. Cái này, tự là đệ nhất tướng môn hải tử một ngày. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài. nhìn xem thượng quan phủ trong thuần một sắc nữ quyến trưởng bối, nhìn nhìn lại thượng quan từ đường rậm rạp chẳng chịt bài vị. Cái này chính là một cái tướng môn trả giá. Đương nhiên Vân Dương cũng bề ngoài lý giải, các nàng tại sao phải làm như vậy, các nàng không phải muốn cố ý tra tấn mấy hài tử kia, mấy hài tử kia đều là các nàng thân cốt đục. Thậm chí phải nói các nàng so bất luận kẻ nào đều đau lòng những hài tử này. Nhưng các nàng rồi lại nhất định phải làm như vậy. Hơn nữa, dù là các nàng đã cảm thấy hết sức tàn khốc huấn luyện, lại vẫn không thể tránh cho càng tàn khốc sự tình phát sinh. Những hài tử này, khi bọn hắn sinh ra thời điểm, cũng đã chú định vận mệnh, tương lai đường về, thở nhỏ bị khổ luyện, một ngày ngày tốt lành đều không có, trưởng thành, tìm tức phụ, lưu đầu can, sau đó tiểu là trên chiến trường. Cuối cùng nhất chết trận xa trường. Ra ngựa bọc thây mà còn. Đây chính là bọn họ toàn bộ mệnh đồ con đường trải qua. Nhìn xem cả nhà xương quả trong mắt nhìn xem bọn nhỏ thời điểm cái kia phần bi thương, đã biết rõ, các nàng kỳ thật đã sớm thấy được ngày hôm nay. Chính như thượng quan Linh Tú theo như lời, mặc kệ các quốc gia quân đội như thế nào tôn kính thượng quan tướng môn cũng tốt, một khi lên tới trên chiến trường, lẫn nhau đối địch, vậy bọn họ tiểu tuyệt đối sẽ không cho phép thượng quan tướng môn con nối roi sống sót, thậm chí trọng mới quật khởi ngày đó. Bởi vì ngày đó một khi đã đến, tiểu đại biểu cho chính bọn hắn ác ngộng. Từ xưa đến nay, cái gọi là cả nhà trung liệt tướng môn truyền thuyết, cuối cùng kết cục, tận đều là đoạn tử tuyệt tôn, cửa nát nhà tan. Chưa từng ngoại lệ. Đều không ngoại lệ. Cái này là bực nào bi thúc vận mệnh. Vì cái gì cả nhà trung liệt công thần chi ra, lại sẽ gặp như vậy tàn khốc vận mệnh. Cái này xem như kẻ làm tướng số mệnh, tận tâm bảo vệ quốc gia hồi báo sao. Đứng tại trong gió sớm, Vân Dương thật lâu trầm tư. Thượng quan tướng môn bi kịch, chỉ bằng lấy thượng quan Linh Tú hiện tại như vậy cố gắng, thật sự là có thể tránh khỏi sao? Tuyệt đối không có khả năng. Một khi bước vào chiến trường, sinh tử bất quá trong khoảng khắc. Thượng quan tướng môn hậu nhân, cho tới bây giờ đều là địch quân tiêu điểm chỗ, chỉ có cái này tiêu điểm biến mất, người khác mới sẽ yên tâm. Liên để cho ta tới giúp các ngươi một bả. Vân Dương thản nhiên nói, vì nước lưu tận máu tươi công thần chi ra, không có đến tuyệt lộ sau. Cửu Thiên chi lệnh trong lúc đó công việc lưu đủ lên. Các loại tin tức bắt đầu lộn xộn đến mà đến. Cả triều trọng thần, đột nhiên ngay ngắn hướng quân đội ra tay. Việc này đột nhiên xuất hiện, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu. Hoàng đế bệ hạ thân thể tựa hồ là xuất hiện vấn đề, mấy ngày nay sắc mặt rất khó nhìn. Đề nghị chú ý. Một ít trung hạ tầng quan quân phạm phải rất nhiều chuyện nhỏ bắt đầu bị nói ngoa, tiến tới truy cứu hắn sai lầm, ý muốn theo xử phạt nặng, hiện tại đã lục tục có 17 danh phó đem hạ ngục. Thiết nghĩ, trong đó tất có trọng đại duyên cớ. Mấy vị hoàng tử ngoại trừ thái tử bên ngoài, tất cả đều là thân văn thần mà xa võ tướng, loại này điểm báo càng ngày càng rõ ràng. Quân đội bây giờ nhìn lại hai vị lão nguyên soái như cũ có thể trấn áp đại cục, nhưng ở một ít rất nhỏ phương diện, cũng đã là bắt đầu tháo chạy, loại này dấu hiệu thật không tốt. Hà Lao trước mắt bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, thái tử tự mình tiến đến nhìn, hoàng đế bệ hạ đã từng đến. Đối với chuyện ngày đó, cũng không có hậu tục tiếng gió truyền ra, dần dần hiện lên không giải quyết được gì chi cách. Các quốc gia tướng lãnh gần đây đã đạt tới thiên đường thành 500 dặm trong phạm vi. Tôn thượng muốn kiểm tra đối chiếu sự thật lăng phong trong các người, trước mắt có mấy người đã từng xuất hiện qua, nhưng, cái kia thủy vô âm lại không xuất hiện, hoài nghi hắn đã đi ra thiên đường thành. Trước mắt chính khuyết trương phạm vi lớn tra tìm. Sắp tới có vô số không biết lai lịch nhân vật giang hồ tiến vào thiên đường thành, sau đó sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, biến mất tại trên phố, cần phải mảnh tra. Thảo nguyên trong năm nay đồng cỏ và nguồn nước cũng tùm, chiến lược chính thuốc hướng đỉnh phong, thuộc hạ đoan trưởng, một trận chiến ngày không xa. Đông huyền đại nguyên thiên tứ chờ mấy đại đế quốc đều tại sẵn sàng ra trận, dùng cả nước chi lực chinh vận lương thảo, đối ngoại tuyên bố phong phú quốc khố, dùng ứng phó trong truyền thuyết đại hạn chi niên, chân thật mục đích. Vân Dương mở ra cựu thiên lệnh, rậm rạp chẳng trị hỗn loạn tin tức, một mảnh dài hẹp ra bên ngoài nhảy. Vân Dương tìm đọc một phen tin tức về sau. Nhất thời phát giác đã đến trong đó cái kia phần độc thuộc về chiến tranh mùi khói thuốc súng nói. Đối với các đại đế quốc động tĩnh, quân đội được biết tin tức con đường xa xa so với chính mình chỗ nắm giữ thêm nữa, mà chính mình sở được đến những tin tức này, triều đình phương diện tất nhiên cũng đã sớm biết. Nhưng mà dùng hoàng đế bệ hạ khôn khéo cơ trí, lại cho tới nay như cũ không có làm ra phản ứng, không thể bảo là không khác thường. Quân đội chỉ bằng thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm cùng thiết tranh ba vị đại soái hô hào, thế đơn lực bạc. Càng thêm có cả triều quan văn từ đó cản trở, tình thế thật sự là hào không lạc quan. Mà làm cho Vân Dương trước mắt nhất kỳ quái nhất, không ai qua được cả triều quan văn thái độ. Ngay cả là văn nhân mặc khách không thích chinh chiến, chán ghét quân nhân, ngay cả là chính khách vì ôm quyền mà chèn ép quân đội, nhưng, này tế quốc gia an nguy trạng thái trong sáng, chẳng lẽ bọn hắn tiểu một chút cũng nhìn không ra. vì cái gì tuyệt đại đa số người còn muốn như thế phản chiến? Cái này thật đúng là kỳ quá thay quái. Vân Dương có thể không tin cả triều quan văn tận đều là ánh mắt thiện cận hoặc là quyền dục hun tâm thế hệ, ánh mắt không khỏi thật lâu địa dừng lại tại văn nhân hướng đi thượng diện, trong nội tâm tại không ngừng suy nghĩ, chuyện này, có phải hay không là cùng cái kia gì Hán Thanh có quan hệ? Cái này một mực đang âm thầm thao túng lấy Ngọc Đường Quốc, hoặc là nói ít nhất là Thiên Đường Thành cái con kia bàn tay lớn, có phải hay không gì Hán Thanh bản thân? Còn có Hoàng đế bệ hạ, cái kia bên cạnh đến cùng xảy ra vấn đề gì? Vân Dương càng nghĩ, chỉ cảm thấy đầu đều lớn hơn. Chương 143, ta có quan trọng hơn sự tình. Những này, chỉ sợ đều muốn đích thân đi kiểm tra mới được. Vân Dương hạ quyết tâm, nhặt lấy quan trọng hơn tin tức trở về mấy cái, sau đó liền đem Cửu Thiên Lệnh để ở một bên. Lại bắt đầu dốc lòng luyện công, tăng cường thực lực. Lại là một ngày một đêm đi qua. Đối với Vân Dương trong khoảng thời gian này Trầm Mặc đã thành thói quen Phương Mặc Phi cùng Lão Mai, nay tế đang làm từng bước tiến hành chuyện của mình. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Vân Dương gian phòng, trong ánh mắt lại là tràn đầy lo lắng. Có lẽ trên đời tầm đó, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết được, hiện tại nhà mình công tử trong nội tâm thừa nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Đây tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng trầm trọng. Cho đến Vân Dương lại lần nữa đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, một mắt liền chứng kiến Phương Mặc Phi muốn nói lại thôi đang nhìn mình. Sự tình gì? Vân Dương nghiêng qua hắn một mắt, cứ việc nói không sao. Phương Mặc Phi lung túng hồi lâu, rốt cục nói, không có chuyện gì. Vân Dương nhăn nhíu mày, cầm qua một khối khăn mặt lau lau mặt, bình tĩnh mà nói, là ngươi cái kia ba cái họ Hồ anh em kết nghĩa tìm tới ngươi, hay vẫn là Sâm La Đình phương diện tìm tới ngươi? Phương Mặc Phi cười khổ một tiếng. Vân Dương gật gật đầu, ân. Sâm La Đình đúng không? Là cho ngươi giết người. Hãy để cho ngươi ly khai ta bên này quay về giang hồ. Phương Mặc Phi thật sâu thở dài một hơi, nói, lúc này đây là thập điện đại vương một trong đã đến thiên đường cái này một hối, cũng không biết là như thế nào đã tìm được ta, để cho ta ly khai tại đây. Vân Dương thần sắc bất động, ngươi ý của mình đâu rồi? Ta đương nhiên sẽ không ly khai công tử. Phương Mặc Phi xoắn suýt nói, nhưng là, Tần Quảng Vương đại nhân thủ đoạn thông thiên triệt địa, ta sợ sẽ cho công tử mang đến phiền toái. Vân Dương lạnh nhạt nói, đợi ngươi vị kia Tần Quảng Vương đại nhân đến rồi, nói cho hắn biết, ta muốn gặp hắn một lần. Phương Mặc Phi đều, vâng. Cũng không biết làm tại sao, Vân Dương vừa nói như vậy, Phương Mặc Phi trong nội tâm tiểu mạnh mà yên ổn xuống dưới. Mặc dù công tử huyền công còn rất yếu, nhưng chẳng biết tại sao, Phương Mặc Phi tiểu là trong lúc đó an tâm. Đối với vị này nhà mình công tử, tràn đầy vô tận tin tưởng. Công tử nói đi, tiểu tất nhiên đi. Công tử có nắm chắc, tiểu tất nhiên có thể làm thành. Hôm nay các ngươi không cần đi theo ta, ta muốn một mình đi một chỗ. Vân Dương nói, chính các ngươi ở nhà luyện công là tốt rồi. Càng sớm đột phá bắt trọng núi, càng tốt. Vâng, công tử, ngài có phải hay không đã đột phá? Phương Mặc Phi nhìn xem Vân Dương trên mặt nội ẩn thần quang, kinh nghi bất định mà hỏi. Ngũ trọng núi rồi hả? Vân Dương nhàn nhạt cười, cũng không trả lời, đi ra cửa. Ngũ trọng núi. Cái này cấp độ Vân Dương từ lúc vài ngày phía trước cũng đã đột phá, hơn nữa trong khoảng thời gian này đến nay, mây mù, huyền phong, tinh hỏa chờ ba bộ đồ bí pháp cũng đã đột phá đã đến tầng thứ 5, còn có kinh lôi quyết cùng huyết sát đại pháp, trước mắt cũng đã đột phá đến tầng thứ 3. Những kỳ môn này công pháp, bí thuật đúng là Vân Dương trước mắt lớn nhất cậy vào. Nhưng mà thúc đẩy những thi triển hết này một cái giá lớn tự là. Phía trước tích lũy sở hữu tu luyện tài nguyên, lại một lần nữa tiêu hao không còn. Huyền thạch, huyền tinh, Mỹ Ngọc, Huyền Đan, Thiên Tài Địa Bảo. Hiện tại Vân Dương cảm giác mình, tự là một tiêu chuẩn kẻ nghèo hàn, ngoại trừ kim phiếu ngân phiếu, hai bàn tay trắng. Cùng được cũng chỉ còn lại có trước rồi. Vân Dương đi ra ngoài. Một hồi có chút từng cơn gió nhẹ thổi qua, lặng yên tiến vào Hoàng Cung Đại Nội. Sau đó, hắn lại một lần nữa xuất hiện, lần này lại là lại quay lại chính mình Vân Phủ bên trong. Vân Dương cau mày, suy nghĩ sau nửa ngày, rốt cục khẽ cắn môi, lần nữa đi ra ngoài. Thẳng chạy về phía soái phủ. Tại dọc theo con đường này, hắn đã từng mấy lần cảm ứng được, tựa hồ có người tại theo dõi chính mình, nhưng mà cho dù là đã dùng hết tất cả thủ đoạn, lại cũng không tìm ra đến người theo dõi. Vân phủ khoảng cách thu soái phủ đệ lộ trình cũng không phải rất xa, bất quá gần nửa canh giờ, Vân Dương liền đã đi tới phủ nguyên soái trước cửa. Kính xin bẩm báo thoáng một phát, tiểu nói Vân Hầu chi tử Vân Dương, cảm kích lão đại nhân mấy lần quan tâm, hôm nay đặc biệt đến đây, đến nhà bái tạ. Vân Dương biểu hiện được nho nhã lễ độ, nhất phái nhã nhặn. Vân công tử chờ một chốc. Công bảo vệ đáp lại được đồng dạng rất là tôn kính. Dù sao, hiện tại thiên đường thành Vân công tử đại danh, thật đúng đã là danh chấn ngọc đường, vang vọng thiên hạ, ai cũng khoái, người nào không biết. Nếu là đổi lại người khác, hoặc là hội cảm giác chỉ là nương tựa theo Lăng Tiêu Túy uy danh chính mình đến cáo mượn oai hùng trong nội tâm sẽ có chút ít khó nhi, nhưng Vân Dương là người nào? Nhưng hắn là căn bản là chưa từng cảm giác được nửa điểm khó nhi, ngược lại càng hy vọng có kỳ ngộ khác, nếu là lại đến một cái lại để cho mình có thể kéo ra hổ, mới rất tốt đâu. Ví dụ như Độc Cô Sầu A, lại ví dụ như ai 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 A, cao nhân như vậy cường giả truyền thuyết truyền kỳ thần thoại, mỗi ngày đến hắn cái 10 cái 8 cái đó cũng là nửa điểm chê ít. Các ngươi dùng thanh danh cho ta trấn áp ở những này tà ma quỷ túy, ta mới có thời gian vận chủ chuyện của ta nha. Hôn đản này rõ ràng còn dám đến. Nghe xong Vân Dương danh tự, Thu lão nguyên soái lập tức khí không đánh một chỗ đến. Trong mấy ngày này tại triều đường biệt khuất lửa giận, đang không chỗ phát tiết, thằng này đưa tới cửa đến, ngược lại là cái tốt nhất nơi chút giận. Lại để cho tiểu tử kia cho lão phu tròn căng địa lăn tới đây. Lão nguyên soái một tiếng gầm lên. Những lời này, lại để cho truyền báo thị vệ cơ hồ cười ra tiếng. Vân Dương lăn tới đây hay vẫn là rất thong dong, bái kiến lão đại nhân, ngày ấy từ biệt, hồi lâu không thấy, lão đại nhân phong thái càng hơn trước kia. Quả nhiên thật đáng mừng, còn đây là Ngọc Đường chuyện may mắn, thiên hạ chuyện may mắn. Thu lão nguyên xoáy mặt đen lên, bị cái này một câu lấy lòng lời nói tức giận đến thiếu chút nữa thở không nổi, lão tử còn không có bị ngươi tức chết tiểu là tốt. Hôn đàn này, cũng không biết xấu hổ nói đã lâu không gặp. Lão phu đi ba lượt. Lần thứ nhất ngươi tránh mà không thấy, lần thứ hai lần thứ ba ngươi đều chết trên giường liền con mắt đều không mở ra được, lại để cho lão phu như thế nào gặp. Thiếu ngươi nói lối ra. Còn có cái gì kia cái gì chuyện may mắn, lão phu khỏe mạnh tại Ngọc Đường là chuyện may mắn, khắp thiên hạ như thế nào cũng là chuyện may mắn rồi, ngoại trừ Ngọc Đường đế quốc bên ngoài đại lục đế quốc, cái đó một quốc gia chi nhân không ngóng trông lão phu chết sớm đâu. Tiểu tử ngươi đến làm gì? Thu lão nguyên xoáy lệch lạc thân thể, ngồi ở trên mặt ghế thái sư, liếc mắt nhìn tiểu tử này, càng xem càng cảm thấy thằng này một trương khuôn mặt tuấn tú đáng giận được vô cùng. Nhìn không được hung dữ nói ngươi một cái đám ông lớn. Lại trường như vậy một trường so nữ nhân còn non tiểu bạch kiểm nhi, cũng không biết xấu hổ mỗi ngày nâng cao đi ra rêu rào khắp nơi. Vân Dương miệng liệt liệt, ngài nói rất đúng, ta cũng hiểu được ta lớn lên quá dễ nhìn một ít, làm cho quá nhiều người tự ti mặc cảm thấy không bằng, bất quá cái này cũng không thể trách ta đúng không? Lời nói thật sự lời nói, không sợ ngài lão nhân ra chê cười, ta kỳ thật đã sớm muốn hủy khuôn mặt. Lão nguyên soái chịu chán nản, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Ehem, ta cái này phóng. Vân Dương cười hắc hắc, lập tức sắc mặt tiểu trở nên chưa từng có nghiêm túc lên. Lão nguyên soái chứng kiến hắn này tế sắc mặt, cảm thấy nhất thời trầm trọng. Xem bộ dạng như vậy, tiểu tử này, chẳng lẽ lại thật sự có chuyện? Là như thế này, lão nguyên soái, không biết ngài trong khoảng thời gian này có phát hiện hay không chúng ta hoàng đế bệ hạ có chút rất không thích hợp chút đấy. Vân Dương cân nhắc một chút xử trí tử, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cái gì? Lão nguyên soái thoáng cái ngồi ngay ngắn. Ánh mắt lập tức trở nên như là chim ưng một loại bén nhọn. Không hề chớp mắt nhìn xem Vân Dương, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Vân Dương ho khan một tiếng, không phải ta muốn nói. Mà là... Nói đến đây, Vân Dương trái xem phải xem, nhìn xem cửa phòng. Lão nguyên soái không biết nên khóc hay cười, ngươi lúc trước một câu đã bại lộ quá nhiều, hiện tại mới nhớ tới muốn giữ bí mật sao. Lão phu tại đây, vẫn chưa có người nào dám nghe lén. Thu kiếm hàn hừ một tiếng. Sự tình gì thằng này biểu hiện được như thế thần bí? Một nghĩ đến đây, lão nguyên soái trong nội tâm cũng không khỏi khẩn trương lên. Là như thế này, vài ngày trước, cái kia Lăng Tiêu Túy không phải tiến vào một chuyến hoàng cung sao? Vân Dương càng nghĩ, cảm thấy hay vẫn là đem Lăng Tiêu Túy đẩy ra tốt nhất. Thằng này tên tuổi, trời sinh tiểu là dùng để chịu tiếng xấu thay cho người khác chọn lựa đầu tiên. Còn lại là tại như vậy cái trong lúc mấu chốt, mà hắn lại vừa mới tiến nhập hoàng cung một lần, còn cùng chính mình có rất tốt tình nghĩa, đúng là đúng mức. Thuận lý thành trương, quần anh tụ hội. Ân. Lão nguyên soái rất bên trên đạo, thần sắc lập tức khẩn trương lên, hắn phát hiện cái gì? Hắn sau khi trở về nói cho ta biết, mặc dù chỉ là thấy hoàng đế bệ hạ một mặt, lại có thể nhìn ra được, hoàng đế bệ hạ thân thể thập phần không tốt. Nếu không phải có thể bằng sớm. Chỉ sợ, sinh tử ngay tại mấy tháng tầm đó. Vân Dương giảm thấp xuống thanh âm. Ầm ầm. Lão nguyên soái cả kinh phía dưới trực tiếp một cước té lăn cái ghế, cả người cơ hồ ngồi dưới đất. Một tấm mặt mo này trở nên trắng bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Dương, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Lão nguyên soái không thể kích động, đây là Lăng Tiêu Túy nói, cũng không phải ta nói. Vân Dương cuống quýt giải thích. Lời ấy thật đúng. Thu kiếm hàn từng chữ hỏi, trên người, trong lúc đó một cỗ núi thây biển máu một loại sắc khí, trào lên mà ra, khó trách bệ hạ trong khoảng thời gian này sắc mặt phát cho, lão phu còn tưởng rằng là mệt nhọc bố trí. Hừ, thật to gan. Vân Dương cúi đầu. Không nói. cái lúc này nói nhiều sai nhiều, hay vẫn là im miệng không nói một điểm tốt. Lăng tiên sinh đã nhìn ra, như vậy. Lão Nguyên xoáy một phát bắt được Vân Dương tay, vội vàng mà hỏi thăm. Hắn để lại ba khỏa dược, lại chưa từng nói nhất định có thể hữu hiệu, dù sao chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, đoạt được quá nhỏ bé. Vân Dương có chút tâm thần bất định nói, thế nhưng mà vấn đề này hậu quả đang mang trọng đại. Ta cũng thật sự rất khó tìm đến người khác thương lượng. Việc này ngươi rõ ràng còn muốn tìm người khác thương lượng. Thu Kiếm Hàn lưỡng trừng mắt, trầm mặt trong phòng bước đi thong thả hai bước, rốt cục vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, vấn đề này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đi, ngươi theo ta lập tức tiến cung. Vân Dương lại càng hoảng sợ, cái này, ta, ngươi không tiến cung cũng không được. Lão Nguyên xoáy trầm mặt, Lăng Tiêu Thúy, đến cùng nói chưa nói qua, dược, đến cùng là thật là giả, thậm chí ngươi nói ba khỏa dược, đến tột cùng là dược là độc, tất cả đều tin tức manh mối tại trên người của ngươi. Ngươi muốn buông tay tự đi, chuyện này vô luận như thế nào đều khó có khả năng. Vân Dương vẻ mặt đau khổ, ta tiểu nói không lẫn vào chuyện này, việc không liên quan đến mình cào cao treo lên. Ai, lần này thế nhưng mà bị lao ra hỏa kia hại khổ rồi. Đang khi nói chuyện, đã bị Thu Kiếm Hàn kéo ra khỏi đại sảnh, liên tiếp chỉ nghe được mệnh lệnh. Bị mã. Không đúng, bị tiệu. Thiên cung. Mau mau nhanh. Chương 144, ngự thư phòng họa. Liên tiếp thúc giục. Mãi cho đến Cố Kiệu sắp tiếp cận hoàng cung, lão Nguyên xoay cái kia dồn dập thở dốc, mới rốt cục có hơi có chút dẹp loạn. Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Chuyện này, có thể thật sự. Thu Kiếm Hàn nghiêm túc nhìn xem Vân Dương, hiện tại còn không có tiến hoàng cung, còn kịp, còn có khoan lượng. Nhưng một khi tiến vào hoàng cung, nếu là có bất luận cái gì chỗ sơ suất, người cái này cái mạng nhỏ, đã có thể vô luận như thế nào cũng đều là đã không có. Tiểu chất mặc dù hoàng khố, nhưng cái này thị thị phi phi đại sự. Quan hệ vận mệnh quốc gia đại sự, như thế nào biết nói dối hồ đồ, việc này quả quyết không giả. Vân Dương nghĩa chính ngôn tử. Đừng đề cập hoàng khố. Thu Kiếm Hàn vẻ mặt đau đầu. Vừa gặp phải sự tình gì, thằng này liền đem hoàng khố hai chữ này trước khấu trừ tại chính hắn trên đầu, phảng phất đó là tốt nhất dựa vào một loại. Thật sự là đã đủ rồi. Hoàng khố cứ như vậy dễ dùng sao? Ngươi cho rằng lão phu nhìn không ra ngươi là trang hoàng khố. Bịch một tiếng tại Vân Dương trên mông đít đá một cước. Ít nói nhảm. Cùng lao tử đi vào. Lão Nguyên xoáy hạng gì thân phận, hắn đến đây thấy mặt vua, tự nhiên là một đường thông suốt. Tại sau khi thông báo, hai người thuận thuận lợi lợi địa đi tới ngự thư phòng. Chỉ thấy hoàng đế bệ hạ màu vàng sáng thân ảnh, đang đứng tại ngọc đường đế quốc lãnh thổ quốc gia đồ trước, trong tay cầm một bản tấu chương, trong mày, hào khí trầm trọng. Lao thu đã đến A. Chứng kiến Thu Kiếm Hàn tiền đến, hoàng đế bệ hạ trước sau như một không có gì cái giá đỡ, vốn là thở dài một hơi. Trực tiếp bắt đầu tố khổ nói, Hà Đông Hồng Thủy tàn sát bừa bãi, càng trăm vạn nhân khẩu trôi dạt khắp nơi, Lao Thu à, xem ra. Tình huống. Nói đến đây mới nhìn đến Vân Dương cũng đi theo vào được, không khỏi khẽ giật mình, nói, ngươi cũng tới á. Vân Dương nghe vậy giống như lại càng hoảng sợ, làm ra cực độ ngoài ý muốn biểu lộ, cái này. Ngọc. Bá bá. Ách. Vậy hạ. Cái này. Lão Nguyên xoáy một bàn tay vỗ vào sau gót của hắn môi, cả giận nói. Vẫn còn trang. Thật dễ nói chuyện. Tiếng người nói. Hoàng đế bệ hạ ha ha cười rộ lên, khoát tay chặt lại, nói, cũng không phải ngoại nhân, ngại gì nói chút ít chuyện phiếm, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Chứng kiến hai người an ổn ngồi xuống, hoàng đế bệ hạ chính mình lại đứng lên, cau mày, lần này Hà Đông lũ lụt. Quả nhiên là đột nhiên xuất hiện, thật sự là quá đột nhiên, không thể nào ứng đối a. Lão Long Giang trong lúc đó hồng thủy tàn sát bừa bãi. Hơn phân nửa cùng đoạn thời gian trước liên tràng mưa to có quan hệ, thủy thế vừa tăng lại trướng, rốt cục làm cho bại đề, đầu bên kia 36 huyện gặp tai họa, thành vi thiên tai. Lão Nguyên Soái cũng là thở dài, nhưng mà đối với đế quốc mà nói, trận này thiên tai lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đế quốc hộ bộ bên kia nói như thế nào, có thể cho ra đối ứng chương trình sao? Có thể có cái gì chương trình? Không ngoại xương quốc khố đã không, không bột đấu gột nên hổ mà thôi. Hoàng đế bệ hạ dùng tay vuốt vuốt mi tâm, thật sâu thở dài, hiện tại quốc khố vẹn vẹn dư 3 triệu lượng bạc, thế nhưng mà những này, vốn là chuẩn dự bị đến cấp cho Đông Cương tướng sĩ tiền thưởng. Ở trong đó còn kể cả không ít quân lương. Thậm chí chỉ là khao thưởng, liền đã xa xa chưa đủ, càng không nói đến mặt khác. Hộ bộ đưa ra, nếu là muốn nhanh chóng dẹp loạn lũ lụt, ổn định nhân tâm, tự cần trước đem cái này bộ phận ngân lượng chuyển vi giúp nạn thiên thai chi dụng. Tạm thời không khao tàng quân. Tới trước cứu trợ mấy trăm vạn nạn dân, nhưng mà đã như thế, cũng là như muối bỏ biển, xa xa chưa đủ. Lão Nguyên xoáy một đôi kiếm mi mãnh liệt nhíu lại. Nhìn không được nói ra, bệ hạ, cử động lần này vạn không được, tướng sĩ tại phía trước đổ máu chém giết, vì nước chinh chiến, bách tử nhất sinh, nếu là liền cơ bản ban thưởng trợ cấp đều không có, thậm chí liền quân lương đều tiền trả chưa đủ, chẳng phải là rét lạnh các tướng sĩ tâm. Lúc đó trên chiến trường, ai chịu hết sức, lại có ai chịu bán mạng. Bệ hạ kính xin nghĩ lại. Hoàng đế bệ hạ lần nữa vuốt vuốt chính mình mi tâm, nói, trẫm tự nhiên biết rõ này tiết, chỉ có điều, hiện tại thật là không bột đấu gột nên hồ, không riêng hộ bộ bên kia nói như vậy, trẫm cũng chỉ có thể nói như vậy. Thu Kiếm Hàn lông mày càng chặt, mắt thấy hoàng đế bệ hạ, cảm thấy càng thêm cảm thấy không đúng. Hoàng đế bệ hạ từ trước đến nay đều là mạ chọc thủ đoạn, lôi lệ phong hành, di vãng gặp được loại sự tình này, phương thức giải quyết quả quyết thanh thoát, luôn luôn thủ đoạn làm cho đến cả triều văn võ đi vào khuôn khổ. Nhưng lúc này đây ứng đối thủ đoạn vì sao như thế mềm yếu? Thậm chí là lực có chưa đến, không làm gì được khoản. Trẫm cũng biết, mạnh như thế đi chính lấy, hội làm cho tướng sĩ lanh tâm, nhưng sự cấp toàn quyền, giải quyết lũ lụt sự tình lửa xém lông mày. Hoặc là, muốn cái danh mục thủ đoạn, lại cũng không phải việc khó gì. Hoàng đế bệ hạ dùng tay xoa mi tâm, lần lộ ra tâm phiền ý loạn, chỉ có điều, trẫm lại hiện tại quả là không muốn làm như vậy. Quá phiền toái. Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ tại nói chuyện. Vân Dương thì là từ vừa mới bắt đầu tiến đến, tự phối hợp địa xung đánh giá ngự thư phòng. Gian phòng này ngự thư phòng, với tư cách là một cái hoàng đế bệ hạ phê duyệt tấu chương thậm chí triệu tập thân cận đại thần nghị sự chỗ mà nói, thật sự là quá bình thường. Cơ hồ không có bất kỳ trang trí. Thế cho nên Vân Dương tại vừa mới lúc tiến vào, tổng cộng tiểu chỉ có thấy được lưỡng bức họa. Một bức họa tại hoàng đế bệ hạ cái ghế bên trái trên vách tường. Cái kia là một bộ phong vân lôi điện thủy hỏa trào lên đại địa bước lên cảnh tượng, thoạt nhìn, tựa hồ là không khí quái dị, thiên địa khí tượng dị trạng một tia ý thức đồng bộ xuất hiện, tựa như tận thế. Nhưng Vân Dương biết rõ, cái này bức họa, đại biểu chính là chín tôn, chân thật ý ví von không ngoài là chín tôn đến thế gian, tụ họp ngọc đường mà thôi. Hoàng đế bệ hạ vậy mà đem chín tôn bức họa đặt ở tại đây. Điều này không khỏi làm Vân Dương cảm thấy rồi đột nhiên chấn động. Về phần mặt khác một bức họa, thì là tại hoàng đế bệ hạ chỗ ngồi sau lưng, thế nhưng mà cái này bức họa, lại để cho Vân Dương thật lâu ngưng mắt nhìn, ít nguyện ý rời mở trong mắt. Vẽ lên cảnh tượng, rõ ràng tiểu là tại trong ngự thư phòng này, một thanh niên vươn người ngọc lập, hai tay phụ về sau, khẽ ngẩng đầu, con mắt ngưng mắt nhìn phương xa. Người này một thân màu vàng sáng áo bào, thượng diện còn có thêu mấy cái dương nanh múa vướt kim long. Làm cho đến trong hình ảnh kia thanh niên càng bằng thêm vài phần tôn quý chi khí. Thanh niên khuôn mặt đường cong nhu hòa trong mang theo kiên cường, ánh mắt thâm thúy, có chút trầm tư sầu lo, tựa hồ thấy được thiên hạ muôn dân trăm họ khổ sở, tràn đầy lấy rõ ràng thương cảm chi ý. Màu vàng sáng bào phục, vẫn còn kim long dơ bước, đây rõ ràng là thái tử phục sức. Họa trong chi nhân là đương kim thái tử. Nhưng trên bức họa người, rồi lại rõ ràng không phải thái tử chính mình là bái kiến, Vân Dương có thể ngắt lời chính mình chưa từng có bái kiến người này. Nhưng là không biết như thế nào. Rõ ràng tiểu chưa từng gặp qua người này Vân Dương, lại không hiểu cảm giác được, người này cùng mình, ngoài ý muốn quen thuộc. Tựa hồ, có một loại dung nhập huyết mạch một loại cảm giác thân thiết cảm giác. Nhất là cặp mắt kia. Tựa hồ nhìn vào trong lòng mình. Vân Dương nhìn xem, chỉ cảm giác mình tim đập càng ngày càng là gia tốc, trước mắt, không tự giác nổi lên mấy phần mông lung, một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, thản nhiên bay lên. Trong đầu, đống nhiên một đạo thiểm điện bổ tránh mà qua. Vân Dương đột nhiên nhớ tới. Ngày đó, chính mình trọng thương lúc sắp chết. Cũng tại trong hôn mê, tựa hồ tại một con đường bên trên, thấy được mấy cái ca ca. Trong đó cầm đầu, đúng là lão đại thổ tôn. Lúc ấy hắn không có mang mặt nạ. Hắn tiểu như vậy nhìn mình, cho đã mắt lộ vẻ chịu mến cùng thương xót, cùng với, đối với huynh đệ sủng nịch tín nhiệm. Sau đó, tiểu làm một cước đá tại trên người mình, máng, chạy trở về đi. Về sau vĩnh viễn cũng đừng tới. Khuôn mặt của hắn thân vận, ánh mắt của hắn, biểu lộ. Lại cùng cái này bức vẽ bên trên chô vẽ chính là cái kia người, giống như đúc. Lão đại. Vân Dương trong nội tâm một hồi bước lên, hai chữ, theo trong nội tâm xông ra. Chỉ cảm thấy lập tức đau lòng như cắt, trong lúc đó cổ họng ngọt ngọt, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ đang tại cao mày đàm luận tình, đồng nhiên nghe thấy bên người hoa một tiếng trợn tiếng vang, theo tiếng nhìn lại là Vân Dương một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Hai người thấy thế tự nhiên là ngay ngắn hướng chấn động. Nhìn chăm chú mảnh xem xét phía dưới, chỉ thấy Vân Dương khuôn mặt thoáng như dây vàng, thân thể lung lay sắp đổ. Lão Nguyên Soái tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn đỡ lấy, hoàng đế bệ hạ cũng là lắp bắp kinh hãi, nói, đứa nhỏ này đây là làm sao vậy? Thu Kiếm Hàn thở dài, tiểu gia hỏa này, trước đó vài ngày không biết tính sao, luyện công tẩu hỏa nhập ma, hơi kém đã trôi qua rồi, liên tiếp trên giường nằm vài ngày bất tỉnh nhân sự, đây là vừa có thể động không có vài ngày, chắc hẳn còn chưa khỏe lưu loát, làm động tới phía trước bệnh cũ. Hoàng đế bệ hạ ân cần nói, không có sao chứ. Ta không sao. Vân Dương đổi qua một hơi, cười khổ một cái, vận công khôi phục một lát, nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, vừa rồi chẳng qua là ngẫu nhiên dẫn động kinh mạch mất cân đối, xúc động bệnh cũ tích xúc ở thể nội tụ huyết, trong lúc nhất thời không nhịn được, dơ bệ hạ thư phòng, kính xin bệ hạ thứ tội. Ai, có thương tích tại thân, có tội gì? Hoàng đế bệ hạ lơ đến khoát khoát tay, bất quá người đứa nhỏ này cũng thiệt là, thương nặng như vậy không hảo hảo trong nhà tĩnh dưỡng, còn chạy khắp nơi làm gì. Đợi chút nữa ta truyền ngự y thì cho ngươi cẩn thận nhìn một cái, có thể đừng giảm bớt bệnh căn. Vân Dương nết miệng cười cười, tính tình tiểu là ngồi không yên, ha ha. Bước lên khí huyết này tế đã đè ép xuống dưới, không khuôn mặt dễ nhìn sắc cũng dần dần khôi phục huyết sắc, chỉ có đáy lòng sóng to gió lớn, lại thủy chung không có bình phục. Đó là lão đại bức họa. Đó là thổ tôn bức họa. Nhưng là, thổ tôn bức họa, như thế nào lại treo ở chỗ này? Thậm chí, đại ca như thế nào biết ăn mặc thái tử bảo phục? Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu coi như vũ trụ bạo tạc một loại, trong nội tâm ẩn ẩn đoán được vài phần, lại là nói cái gì cũng cảm giác không đúng. Nhìn xem hoàng đế bệ hạ cùng trên bức họa tám phần tương tự chính là khuôn mặt. Vân Dương trong nội tâm một mảnh dòng nước xiết bắt đầu khởi động, khó hơn nữa đã bình ổn tức. Lão Nguyên Soái kỳ quái nhìn thoáng qua Vân Dương, chứng kiến hắn một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, không khỏi ho khan một tiếng. Hôm nay tiến cung, vốn chính là bởi vì này ra hỏa cung cấp tình báo, chính trông cậy vào chính hắn mở miệng nói chuyện đánh vơ bí ẩn đâu rồi, kết quả đi vào hoàng cung thời khắc mấu chốt rõ ràng không nói gì rồi. Lao tử phế đi lớn như vậy kình mang ngươi tiến hoàng cung, cái này quần đều thoát khỏi, ngươi tiểu lại để cho lão tử xem cái này. Vân Dương ho khan một tiếng, miễn cưỡng thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua Thu Kiếm Hàn, ánh mắt ý bảo. Thu Kiếm Hàn chỉ cảm giác bụng của mình tại hắn cái nhìn này nhìn qua về sau hiểm hiểm không có khí nổ tung. Cảm tình hôn đả này phía trước một câu đúng là cái gì đều không nghe thấy. Lao phu ở chỗ này cãi cọ cả buổi, cũng chỉ là lãng phí mấy nổ nước miếng. Nay tế nếu không là ở ngự thư phòng, Thu Lão Nguyên Soái cảm giác mình tuyệt đối sẽ đem tiểu tử này trực tiếp đè lại, cởi xuống quần, hung hăng địa đánh một trận bờ mông. Đánh không nát bờ mông, cái kia đều là thành thật không cách nào hả giận. Chương 145, độc. Thu Kiếm Hàn trong nội tâm sinh khí, lại chỉ có thể phối hợp Vân Dương, trong nội tâm không thoải mái, sắc mặt cũng không tự chủ được khó nhìn lại. Mặt đen lên nói ra, bệ hạ theo như lời nói, lão thần như thế nào có chút nghe không hiểu nhiều lắm đâu rồi, bệ hạ chính trực thịnh năm, cho dù vất vả quốc sự quá, có lẽ sẽ nhất thời tinh lực bất lực, tinh thần mệt mỏi, lại như thế nào lại sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác đâu rồi. Hoàng đế bệ hạ lần nữa xoa mi tâm, trầm trọng nói, chấm gần đây luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, đêm không thể say giấc. Vân Dương con mắt, không hề chớp mắt địa chằm chằm vào hoàng đế bệ hạ mi tâm mãnh liệt xem. Hoàng đế bệ hạ vì cái gì như vậy ưa thích văn ve mi tâm đâu rồi? Hắn làm sao có thể không biết, đây là Lao Nguyên Soái tại nhắc nhở chính mình. Nhưng hoàng đế bệ hạ gần đây hiển nhiên vô luận sự tình gì, đều không thế nào để ý rồi, thế cho nên dị vạng anh minh thần võ, thông minh cơ biến hắn, vậy mà hoàn toàn không có nghe được Lao Nguyên Soái câu hỏi trong đó thâm ý. Thậm chí cũng không có chú ý Thu Kiếm Hàn mới vừa nói lời nói khẩu khí. Chớ nói chi là Thu Kiếm Hàn lúc nói chuyện hậu sắc mặt không tốt, khó coi. Cái này, căn bản là không bình thường. Vân Dương ho khan một tiếng, nói, bệ hạ một mực tại dùng tay xoa mi tâm, thế nhưng mà cảm giác não nhân nhi bên trong có làm ầm ĩ dạng như vậy đau đớn sao? Thu Kiếm Hàn đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú tại hoàng đế bệ hạ mi tâm vị trí. Thân là thần tử người, kiên kỵ nhất nhìn thẳng chủ quân, chớ nói chi là hay vẫn là đem ánh mắt tập trung tại chủ quân nơi chỗ hiểm. Cho dù người thân nhất thần tử cũng không ngoại lệ, nhưng mà Lão Nguyên Soái này tế lại ở đâu còn lo lắng tầng này kiêng kỵ. Lúc trước hắn mặc dù cũng có cảm giác đến hoàng đế bệ hạ văn ve mi tâm số lần không khỏi nhiều đi một tí, lại cũng không có cho rằng có cái gì không ổn, dù sao, không biết theo mấy năm trước bắt đầu, hoàng đế bệ hạ thì có cái thói quen này. Sớm đã quên đến tột cùng là khi nào dưỡng thành. Ân, chấm đích thật là cảm giác lông mày trong nội tâm trướng trướng, rất không thoải mái, cả ngày ở bên trong đần độn. Chỉ muốn ngủ say một hồi, nhưng chính thức trên giường ăn nghỉ thời điểm, ngược lại ngủ không được rồi, tổng cảm giác có quốc sự quân thân, hay vẫn là không ngủ đi à nha. Hoàng đế bệ hạ có chút buồn rầu, tiếp tục xoa mi tâm. Tựa hồ cái này văn ve mi tâm động tác, đã tạo thành vô ý thức bản năng phản ứng, không bị đại não chi phối khống chế một loại. Vân Dương nói, thì ra là thế, chắc là bệ hạ lo lắng quốc sự quá mức, lại kiêm quá độ mệt nhọc, hai tướng tăng thêm, không khỏi hao tổn quá, bất quá bệ hạ như vậy văn ve. chưa hẳn có hiệu quả gì, tiểu chất từng theo dị nhân học qua một ít buông lỏng chi thuật, không bằng, tiểu chất cả gan cho bệ hạ mát xa hai cái như thế nào. Nói xong, hướng Thu lão nguyên soái đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thu Kiếm Hàn hiểu ý, nói, khó được tiểu tử này có lần này hiếu tâm, bệ hạ không ngại tiểu lại để cho hắn thử xem, đại khái là thế hệ con cháu vãn sinh tiểu tử tận chút ít hiếu tâm rồi. Hoàng đế bệ hạ long thể, há lại bình thường người nào cũng có thể tùy tiện đụng vào hay sao? Chớ đừng nói chi là đầu vị trí. Một khi có như vậy một đinh điểm sai lầm, như vậy tuyệt đối là ngập trời tai họa, diệt môn tai nạn. Thu Kiếm Hàn không sai tế nói ra một câu nói kia, có thể nói chính là bước lên thiên đại phong hiểm. Nếu là Vân Dương chính xác có nhị tâm, như vậy, sau ngày hôm nay, không chỉ có là Vân Dương bản thân, hắn cái này mở miệng khuyên bảo người, cũng tất nhiên cũng bị liên quan đến, lúc đó một cái cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, tuyệt không may mắn. Cũng tốt. Hoàng đế bệ hạ buông tay của mình, mệt mỏi nhắm mắt lại, cả người ngồi nằm ở trên mặt ghế. Vân Dương đi đến phía sau hắn, rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng mà bắn ra tả hữu hai căn ngón trỏ nâng lên hoàng đế bệ hạ hai bên huyệt thái dương. Sinh sinh bất tức thần công, lặng yên vận lên. Thu Kiếm Hàn thân thể đứng thẳng, có chút đi phía trước túi, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Vân Dương tay. Nếu là Vân Dương này tế có bất kỳ dị động, lão nguyên soái tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay đánh lén chi. Mặc dù trong nội tâm phần trăm tín nhiệm, nhưng giờ phút này cũng là chờ đợi lo lắng. Vân Dương sinh sinh bất tức thần công khoảng chừng hoàng đế bệ hạ trong kinh mạch ghé qua một tuần, sắc mặt liền là càng ngày càng lộ ra trầm trọng. Lão nguyên soái nhìn xem Vân Dương sắc mặt, một trái tim đã ở dần dần chìm xuống dưới. Cho đến Vân Dương thu tay lại chỉ, hoàng đế bệ hạ đã vạn hai phần an ổn địa hàm đã ngủ. Đây có lẽ là vị này vua của một nước, tại cái này trong vài năm, điên cuồng một lần cao chất lượng ngủ chưa a? Tình huống như thế nào đây? Lão nguyên soái khẩn trương hỏi. Quả nhiên cùng Lăng Tiêu Túy nói đồng dạng. Vân Dương sâu hít sâu một hơi, bệ hạ trước mắt thân thể tình huống đã phi thường không xong, nguyên nhân chính nên quanh năm suốt tháng phục dụng một loại hoặc là vài loại kỳ dị độc dược, không phải như thế gì có thể làm cho như vậy kinh mạch loạn tượng. Bệ hạ tu vi tiến triển, một thân huyền khí cũng không có nửa điểm sói mòn, đều sâu ẩn tại trong đan điền, hoặc là cái này cũng bệ hạ đối với bản thân hoàn toàn không lấy làm lạ nguyên nhân chính, thật tình không biết quanh thân kinh mạch, mặc dù nhưng có thể lưu chuyển huyền khí, kỳ thực sớm đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, phá thành mảnh nhỏ, loại tình huống này, tự biểu hiện mà nói, lại ở vào một loại dấu liềng ngó ý còn vườn tơ lòng trong trạng thái, này đây liền bản thân cũng sẽ không phát. Hiện, nhưng mà một khi độc tính tích lũy đã đến lúc buộc phát kỳ, hay hoặc giả là đột nhiên cùng địch nhân động thủ, quanh thân kinh mạch sẽ gặp bởi vì không cách nào phụ tải mà từng khúc đứt gãy, thân hình cũng hội bởi vì bản thân huyền khí không thể nào thổ lộ mà lập tứ. Xê chết bất đắc kỳ tử. Vân Dương thanh âm trầm trọng, về phần mi tâm khó chịu cảm giác, thế nhưng mà loại độc tố này hiện ra bên ngoài chỉ vẹn vẹn có bề ngoài trinh, nhưng mà cái này bề ngoài trinh, thực sự đồng thời ý nghĩa, độc tố đã bắt đầu dần dần ăn mòn bệ hạ não bộ rồi. Lão nguyên soái nghe được khỏe mắt, nghiêm trọng như vậy. Vân Dương thở dài. Độc tố ăn mòn não bộ, cho dù lão nguyên soái không thông độc đạo, lại cũng nghe được kinh hồn táng đảm, cần biết đạo bệ hạ văn ve mi tâm cử động, thế nhưng mà tại mấy năm phía trước mà bắt đầu rồi, thời gian lâu như vậy ở bên trong, hiện tại cái kia độc tố đến tột cùng đã ăn mòn đến loại tình trạng nào rồi, ngẫm lại tiểu không khỏi chịu sợ. Còn có thể cứu chữa sao? Nói mấy chữ này thời điểm lão nguyên soái thanh âm đang run rẩy. Đương kim có thể làm cũng chỉ có tận nhân sự nghe thiên mệnh rồi. Vân Dương nói, ta vừa rồi thăm hỏi bệ trong hạ thể tình huống, thật sự là không thể lạc quan, vẹn vẹn dừng lại là dựa vào Lăng Tiêu Túy lưu lại cái kia ba khỏa dược, cho dù là linh dược, chỉ sợ chỉ có thể giảm bớt nhất thời mà thôi, đoạn không có khả năng triệt để trị tận gốc. Lão nguyên xoài ánh mắt bi thương, trong lúc nhất thời, kinh ngạc không nói gì. Giờ khắc này, mà ngay cả phẫn nộ cảm xúc cũng không kịp hưng khởi rồi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó tả bi ai. Sợ hãi, còn cố tình đau nhức điểm một chút sinh sôi. Như vậy một vị chăm lo việc nước, hùng tài đại lược mình quân đế vương, vì nước vì dân vất vả được không thành bộ dáng ngọc đường đế quân, tại chính mình trong thâm cung, bị người vô thanh vô tức dụng độc ăn mòn đã nhiều năm. Chuyện này, quả thực mảnh tư cực sợ. Ta tu luyện công pháp, không giống người thường, có trợ giúp trừ bỏ độc khôi phục. Vân Dương khẽ cắn môi, nhưng ta không thể thường xuyên tiến cung. Nếu là lão nguyên soái có thể nghĩ biện pháp, mỗi cách nửa tháng đem bệ hạ đưa đến vân phủ, hoặc là nhận được phủ nguyên soái ở bên trong, ta có thể tới dùng huyền khí giúp đỡ trải vớt, lại phối hợp cái kia ba khỏa linh dược, có lẽ còn có một đường hy vọng. Vân Dương lời ấy ngược lại cũng không vi rộng lão nguyên soái chi tâm mà ra, thật là ở vừa mới kiểm tra thời điểm, Vân Dương ngoại ý muốn phát hiện mình sinh sinh bất tức thần công, đối với cái loại này không hiểu độc tố, tiêu thật giống khắc tinh một loại, sinh sinh bất tức thần công lực lượng vận hành đến cái gì vị trí, bên kia độc tố tiểu sẽ tự động né tránh. Mà né tránh không kịp bộ phận, tắc thì sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ, tựa như sôi sút rội tuyết một loại. Nhưng mà sinh sinh bất tức thần công cho dù linh kỳ như vậy, có thể hoàng đế bệ hạ trên người độc tố đã trải rộng kinh mạch toàn thân, gần kề chỉ phải lần một lần hai trải vớt, cho dù Vân Dương thần công tu vi lại đề thăng nhất giai, hơn phân nửa cũng là như muối bỏ biển, không tế đại cục. Trước mắt thật đúng chỉ có gửi hy vọng ở trải vớt lần số nhiều, lại phối hợp lục lục cung cấp tràn trề sinh cơ, mới có một đường hy vọng loại trừ. Thu lão nguyên soái con mắt sáng ngời, có biện pháp là tốt rồi. Những chuyện này tất cả đều bao tại lão phu trên người, ngươi xuất lực giúp đỡ điều trị là tốt rồi. Vân Dương nói, việc này Vân Dương bụng làm dạ chịu, nhưng mà lại hay là muốn chú ý. Hoàng đế bệ hạ về sau tất cả đồ ăn, bắt đầu cuộc sống hàng ngày hoàn cảnh. Trước mắt mặc dù còn không thể xác định xâm hại bệ hạ độc tố rốt cuộc là nguồn gốc từ đồ ăn, hay vẫn là nguồn gốc từ mỗi dạng thường dùng sự việc, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục tùy ý cái kia không hiểu độc vật xâm hại bệ hạ, nếu không đảm gì trị liệu. Thu kiếm hàn trong mắt hàn mang lệ tránh, này tất nhiên là loạn thần tặc tử âm mưu tính toán, nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Vân Dương lại càng hoảng sợ, việc này vạn không được làm như vậy. Thu kiếm hàn nhăn lại lông mày hổ khởi mặt, như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tùy ý tặc tử quát tháo? Vân Dương cười khổ, trực tiếp đem hung thủ bắt lấy, lại để cho hắn giao ra giải dược, chẳng phải là càng thêm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng là, biện pháp này, lại là tuyệt đối không được, khó thể thực hiện. Vì sao không được? Lao đầu tính tình lên đây, phẫn nộ. Lão nguyên soái thỉnh muốn, cái kia kẻ trộm có thể tại hoàng cung đại nội hạ độc, hơn nữa còn là âm thầm đi quỷ nhiều năm như vậy lại chưa từng bị người phát hiện, điều này đại biểu cái gì? Lại ý tứ hàm xúc cái gì? Vân Dương nói, cái này bản thân tiểu là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Thứ nhất, có thể như vậy hạ độc, tất nhiên là trong cao thủ cao thủ. Thứ hai, chuyện này, tất nhiên có người ở sau lưng vận chủ. Thứ ba, hiện tại quốc gia nguy nan thời kỳ, chịu không được như vậy dung chuyển, hoàng đế bệ hạ thân thể, cũng tuyệt đối chịu không được như vậy dung chuyển. Vân Dương liên tục cười khổ, ta cũng chỉ hỏi lão nguyên soái một câu, nếu, ta nói là nếu điều tra ra chuyện này phía sau màn kẻ chủ mưu, chính là thái tử điện hạ. Lão nguyên soái hội làm như thế nào? Nếu chuyện này điều tra ra chính là hoàng hậu nương nương làm dễ dàng, lão nguyên soái vừa chuẩn bị như thế nào? Thu lão nguyên soái trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên là bị Vân Dương lớn mật suy đoán sợ choáng váng. Lão nguyên soái cũng biết hôm nay thái tử điện hạ bên người có bao nhiêu người vì hắn bày mưu tính kế, lại có bao nhiêu thế lực tham dự trong đó, vây quanh một quốc gia thái tử, đây là một cái khổng lồ cỡ nào lợi ích tập đoàn. Mà hoàng hậu nương nương hoặc là cung trong tần phi, vây quanh lại riêng phần mình là lớn cỡ nào lợi ích tập đoàn. Thậm chí, nếu là dưới cái kia độc cao thủ tìm ra, đối phương lại là một vị thực lực kinh người tuyệt thế cao thủ, không người có thể địch, vừa muốn làm sao bây giờ? Lăng Tiêu tuy có thể đơn giản xuất nhập Ngọc Đường Hoàng Cung, chẳng lẽ không phải cũng là bởi vì hắn tu vi cao thâm, độc bộ thiên hạ sao? Vân Dương nói, hiện tại Ngọc Đường quốc bên trong có hồng úng lụt vi hoạn, ngoài có các quốc gia cường đạo ngấp nghé, đúng là loạn trong giặc ngoài chi thu. Ngọc Đường đế quốc rồi lại gì có thể chống lại lớn như vậy quy mô phản loạn. Hoàng đế bệ hạ trước mắt thân thể tình huống, cơ hồ cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, càng có độc vật trải rộng toàn thân, một khi kịch liệt độc khí, tùy thời khả năng tạo thành cả đời chuyện ăn năn. Lão nguyên soái, hiện tại như thế nào là xử lý chuyện này thời cơ tốt nhất? Chương 146, hảo hài tử. Thu lão nguyên soái im lặng sau nửa ngày, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Đương lúc trước cái loại này nhìn như hữu lực khó xử, kỳ thực hữu tâm vô lực, bất lực cảm giác bị thất bại cảm giác, cơ hồ khiến vị này chém giết cả đời vô địch thống soái tức thì sụp đổ. Hiện tại, đích thật là không thể làm. Nếu là quả thật đem chuyện này trực tiếp nhắc lên đi ra, chỉ sợ Ngọc Đường đế quốc tức thời sẽ chia năm xẻ bảy. Vân Dương nói được cho dù mịt mờ, nhưng sành sỏi lão nguyên soái lại há có thể nghe không hiểu trong đó mê hoặc. Có thể tại hoàng cung loại địa phương này độc hại hoàng đế đã nhiều năm vẫn chưa có người nào phát hiện, điều này đại biểu lấy cái gì? Ý vị như thế nào? Quả nhiên là mảnh tư cực sợ, không rét mà run. Lão nguyên soái trầm mặc địa ngồi ở một bên, hàm răng cắn được khanh khách rung động, quả nhiên hận thiên không có mắt, hận địa vô hoàn. Một hồi lâu sau về sau, hoàng đế bệ hạ ung dung tỉnh lại, mở to mắt trước tiên bản năng phản ứng tiểu là giơ tay lên muốn đi văn về chính mình mi tâm, nhưng lập tức tiểu mạnh mà dừng lại, con mắt thoáng cái phát sáng lên, đột nhiên một đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, toát ra kinh hỉ đến cực điểm cảm giác. Vân Dương, ngươi cái này mát xa thủ pháp tưởng thật được, chấm không có khó như vậy bị thụ. Hơn nữa, vừa rồi ngủ ngon thoải mái, cảm giác, đầu óc đều là thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều. Cái này đại khái là chấm gần đây một đoạn thời gian đến nay, ngủ được nhất nhẹ nhàng vui vẻ mở giấc. Vân Dương cười cười, nói, nếu là bệ hạ ưa thích, tiểu chất có thể tùy thời vì bệ hạ điều trị thân thể, nghĩa bất dung tử. Ha ha. Hoàng đế bệ hạ cởi mở cười rộ lên, gật đầu nói, chỉ sợ là thật sự không thể thiếu đã làm phiền ngươi. Lão Nguyên Soái ở một bên mặt trầm như nước, nói, Vân Dương, hiện ở bên cạnh không có chuyện của ngươi, lão phu lấy người tiễn đưa ngươi xuất cùng. Lão phu còn có chuyện quan trọng cùng với bệ hạ thương lượng. Vân Dương biết rõ, kế tiếp Lao Nguyên Soái muốn cùng hoàng đế bệ hạ đàm sự tình chính là giao động nền tảng lập quốc đại sự, mình ngồi ở tại đây, hiển nhiên là không thích hợp, hơn nữa, ở trong đó cũng đã bao hàm Lao Nguyên Soái bảo toàn một phần của mình tâm ý, lập tức thuận thế đứng dậy, cái kia tiểu chất liền cáo từ rồi, bái biệt bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ thưởng thức ánh mắt nhìn xem Vân Dương, nói, cũng tốt, về sau không có chuyện gì, tiểu thương đến cung trong đến ngồi một chút. Chấm có đôi khi, cũng tịch mịch cực kỳ. Là. Vân Dương đáp ứng một tiếng, lui tới cửa thời điểm, rốt cục vẫn phải nhịn không được trong lòng đích kích động, hỏi, xin hỏi bệ hạ sau lưng cái này bức họa, thế nhưng mà bệ hạ lúc tuổi còn trẻ bức họa sao? Thật sự là xoái cực kỳ. Hoàng đế bệ hạ mạnh mà nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một hồi khoan tim đau đớn theo trong nội tâm đột nhiên bay lên, nguyên bản bày biện ra hồng nhuận phơn phất sắc mặt rõ ràng thoáng cái tái nhợt. Thu Kiếm Hàn giận dữ nói, lớn mật. Bệ hạ trong thư phòng đồ vật, cũng là ngươi có thể tùy tiện hỏi hay sao? Một bên nộ, một bên cho Vân Dương ngáy mắt. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại khoát khoát tay, trầm giọng nói, không sao, không sao. Trên bức họa chi nhân, chính là chấm. Hoàng đế bệ hạ thanh âm khàn giọng, cũng không có nói tiếp xuống dưới, trầm giọng nói, ngươi đi đi. Vân Dương nhịn xuống trong nội tâm kích động, túi đầu nói, bệ hạ bảo trọng. Lùi về sau đi. Mãi cho đến Vân Dương ra hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ hay vẫn là hơi giật mình đứng đấy, cũng chỉ có cảm giác được từng đợt trong nội tâm quặn đau. Vừa rồi, Vân Dương trước khi đi, nói cái kia một tiếng bệ hạ bảo trọng, lại để cho hoàng đế bệ hạ trong lòng sóng dữ phiên cuộn. Hắn có thể nghe được trong câu nói này mặt chân tâm thật ý. Nhưng chính là phần này chân thành tha thiết, lại làm cho hoàng đế bệ hạ lập tức nhớ tới chính mình con lớn nhất, thổ tôn, tại hắn ra một lần cuối cùng nhiệm vụ thời điểm, quỳ ở trước mặt mình nói, phụ hoàng, ngài khá bảo trọng. Câu nói kia thời điểm cái kia phần thâm hậu cảm tình cùng không muốn xa rời. Đứa nhỏ này quang trường người bộ dáng rồi, đầu óc ngu si được rất, thật sự là có chút không hiểu lắm sự tình. Thu lão nguyên soái ho khan một tiếng nói ra, trở về ta hảo hảo giáo huấn. Hoàng đế bệ hạ phất tay, đã ngừng lại lão nguyên soái, rất nghiêm túc nói ra, lão thu. Cái này, là một cái hảo hải tử. Hắn cổ họng tuôn ra bỗng lúc đích, trầm giọng đấy, từng chữ nói, hảo hải tử. Hảo hải tử. Ba chữ kia đánh giá. Chính là hắn vẫn muốn sẽ đối thân là thổ tôn con của mình nói, nhưng vẫn đến con của mình đã chết, đều chưa kịp nói ra miệng. Nhưng hắn hiện tại, rốt cục đem ba chữ kia nói ra miệng đã đến. Mà giờ khắc này hoàng đế bệ hạ trong lòng chua xót thương tâm, lại mấy có lẽ đã tạo thành một phiến hải dương. Chấm hải tử, là nhất đẳng hảo hải tử. Trên bức họa người, chính là chấm. Hoàng đế bệ hạ mặc dù chưa nói xong, nhưng là Vân Dương hoàn toàn minh bạch. Hắn chỉ cảm giác mình đỉnh đầu vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Nhìn xem hoàng đế bệ hạ ánh mắt, cũng thân thiết. Cái này, đây là lão đại phụ thân. Cho nên hắn mới tại cáo từ thời điểm, kìm lòng không được nói một tiếng, bệ hạ bảo trọng. Mãi cho đến đi tại ra hoàng cung trên đường, Vân Dương còn cảm giác mình chính là chóng mặt núp đích. Vân Dương vừa mới ra hoàng cung, tiêu chứng kiến một người đứng ở trước mặt mình, tán loạn tâm thần, trong chốc lát đột nhiên ngưng tụ. Vân thiếu hữu lễ. Trước mặt chi nhân, dĩ nhiên là chính mình đã từng thấy qua một mặt, phụ thái tử Hàn Vô Phi. Vân Dương ngắm đối phương một mắt, nhăn nhíu mày, thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi tên là gì, Hàn Vô Phi, phủ thái tử phụ tá, đúng không? Tìm ta có chuyện gì? Hàn Vô Phi nho nhã lễ độ hồi đáp, tại hạ việc này đúng là phụng thái tử chi mệnh, cho mời Vân công tử tiến đến một tự. Vân Dương nói, ta cùng với thái tử điện hạ tố không che mặt, hắn tìm ta làm cái gì? Hàn Vô Phi nghe vậy hiện ra vài phần không kiên nhẫn, nói, thái tử điện hạ tìm Vân công tử, tự nhiên có chuyện thương lượng. Hắn đối với Vân Dương ấn tượng vốn tiểu không tốt, giờ phút này nghe thế ra hỏa thái tử tương mời rõ ràng còn chít chít méo mó, lập tức tiểu khí không đánh một chỗ đến. Vân Dương ánh mắt phát lạnh, lãnh đạm nói, thiên ngoại Vân Hầu nhất mạch xưa nay không vượt đảng tranh giành, Vân mỗ người bản thân càng là người rảnh rỗi một cái, hoàn khố một gã, thái tử điện hạ tìm ta có thể có chuyện gì thương lượng, bất quá phi công, càng là vô ích, gặp cùng không thấy lại có cái gì ý nghĩa. Vân Dương này tế lại là cho thấy lập trường. Nói rõ chính mình không muốn tham gia hoàng tử đoạt đích chi loạn, mà thiên ngoại Vân Hầu nhất mạch sắc thực địa vị cao cả, cơ hồ bao trùm sở hữu vương công tôn tức phía trên, Nhược Y Lìa lẽ thường mà nói, Hàn Vô Phi này tế liền nên như vậy buông tha cho, quay người ly khai. Hàn Vô Phi thản nhiên nói, Vân công tử lời ấy sai rồi, thái tử điện hạ là quân, đời ta là thần, thái tử điện hạ triệu kiến, làm hạ thần nào có bất tuân phụng đạo lý, kính xin Vân công tử nhanh chóng thành hàng, chớ để tự lầm. Cử động lần này lại là cho thấy Hàn Vô Phi dục làm cho Vân Dương Hướng gặp thái tử ý nguyện quá mức kiên cố, càng đã ẩn ẩn lộ ra hắn đem không tiếc thủ đoạn bất kể một cái giá lớn bức bách Vân Dương thành hàng. Vân Dương mắt thấy Hàn Vô Phi đốt đốt bức bách, đồng nhiên toát ra một cái biến hóa kỳ lạ đến cực điểm dáng tươi cười. Hàn Vô Phi lập tức một hồi mê hoặc, thằng này vì cái gì như vậy cười? Hắn tại cười cái gì? Đón lấy, hắn chỉ nghe thấy Vân Dương đột ngột địa kêu lên. Cái này tính toán cái gì đạo lý? Ta không đi ngươi tiểu muốn giết ta. Ta không nói tất cả thiên ngoại vân hầu nhất mạch không vượt đảng tranh giành sao. Vân Dương kinh ngạc kêu, viên viên con mắt phẫn nộ vạn phần chằm chằm vào Hàn Vô Phi, ngươi cái này xem như uy hiếp sao. Thái tử điện hạ tiểu là cho ngươi như vậy uy hiếp ta sao của ta. Ta không đi tiểu muốn giết ta. Trong thiên hạ nào có loại này đạo lý. Nơi này thế nhưng mà tại cửa hoàng cung phụ cận, người không có phận sự tuy không có, nhưng lui tới quan lớn đại thần lại quả thực không ít, thủ vệ cửa cung thị vệ. Ngoài sáng ngầm càng là mấy dùng hơn trăm mà tính toán. Vân Dương như thế thanh âm vang dội, lập tức tiểu truyền đến những người này trong lỗ thai. Trong chốc lát, tất cả mọi người là khiếp sợ muôn dạng địa quay đầu trở lại đến, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai nghe nói. Đảng tranh giành. Thái tử bức bách thiên ngoại vân hầu nhất mạch. Hàn Vô Phi giận tí mặt, lại là gấp tật địa giảm thấp xuống thanh âm, táo bạo nói, Vân Dương. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Còn không mau câm miệng. Vân Dương thanh âm càng lớn. Tại sao phải ta câm miệng? Dựa vào cái gì muốn ta câm miệng? Ta là thiên ngoại vân hầu con trai độc nhất, kế tiếp nhiệm thiên ngoại vân hầu. Gặp được người xấu, đã có nguy hiểm ta vẫn không thể kêu cứu rồi hả? Các ngươi đều muốn giết ta rồi, rõ ràng còn không cho ta nói chuyện. Các ngươi còn giảng hay không điểm đạo lý? Phủ thái tử tiểu là bá đạo như vậy sao? Người chung quanh bên trong không thiếu cao thủ. Hàn Vô Phi vừa rồi nói gì đó, bởi vì ngay từ đầu tiểu tận lực giảm thấp xuống thanh âm. Xác thực không có mấy người nghe rõ ràng, nhưng Vân Dương đột nhiên xuất hiện kêu to một tiếng về sau, bọn hắn liền lập tức chú ý tới bên này, hết thể gió thổi cỏ lay, đều đã thu vào trong lỗ tai. Về phần Hàn Vô Phi sau một câu thanh âm nhỏ hơn, nhưng này tế đã có không ít người chú ý tới bên này động tĩnh, tự nhiên cũng tiểu có không ít người đem những lời này nghe được thanh thanh sở sở. Không nên nói bậy nói bạn. Những người này liên hệ hai người đối thoại, não bổ tiền căn hậu quả, nhanh chóng được ra một cái kết luận. Trong nội tâm lập tức đều là hừ một tiếng, các ngươi đều như vậy uy hiếp nhân gia, rõ ràng còn làm cho nhân gia không nên nói lung tung. Còn làm cho nhân gia câm miệng, đây là cái gì đạo lý? Phủ thái tử phụ tá quả nhiên bá đạo a. Quanh mình ánh mắt như là từng nhánh tên bắn lén bắn tại trên thân thể. Hàn Vô Phi trong chốc lát hiển thị rõ chật vật có tư thế, giận dữ nói, ngươi nói bậy, ta lúc nào uy hiếp ngươi rồi? Vân Dương cười lạnh, như thế nào, thẹn quá hóa giận đến sao? Nhưng là muốn động thủ sao? Hàn Vô Phi giận dữ, cất cao giọng nói, ngươi nói rõ ràng, ta Hàn Vô Phi lúc nào đã từng nói qua uy hiếp lời của ngươi. Việc này có tổn hại thái tử điện hạ danh dự, Hàn Mộ vô luận như thế nào đều muốn cùng ngươi nói được thanh thanh sở sở rõ ràng. Vân Dương nói, xin hỏi thái tử điện hạ vì sao tìm ta? Tìm ta một cái người rảnh rỗi, một gã hoàng khố. Hàn Vô Phi nhìn xem người chung quanh nguyên một đám dựng thẳng thẳng tắp lỗ thai, không khỏi một hồi chật vật, ta làm sao biết thái tử điện hạ vì cái gì tìm ngươi? Chủ thượng sự tình, chủ thượng chi hành, há lại cho chúng ta thuộc hạ hỏi đến. Ta bên này mới từ hoàng cung đi ra, thái tử điện hạ tìm ta, rồi lại là vì cái gì? Ta vừa rồi đã tỏ rõ lập trường, đã có thể cho các hạ báo cáo kết quả công tác, vì sao nhất định phải ta thành hàng? Vân Dương lại hỏi. Thái tử điện hạ nhìn xa trông rộng lo xa, việc cần phải làm đều là đại sự, Hàn Mộ ở đâu có thể phỏng đoán, duy nhất có thể làm cũng chỉ có hết sức hoàn thành thái tử phó thác nhiệm vụ. Không phải là vì báo cáo kết quả công tác xong việc. Hàn Vô Phi hừ lạnh. Đây cũng chính là nói, ta mới từ hoàng cung đi ra, thái tử điện hạ muốn tìm ta thương lượng đại sự, ta nếu là không có tiến hoàng cung, thái tử điện hạ tiểu cũng không tìm ta thương lượng cái đại sự gì, đúng hay không? Vân Dương tiếp tục tận lực đem chủ đề hướng một cái lệch cách xa vạn dặm địa phương kéo đi qua. Cái đề tài này thế nhưng mà quá nhạy cảm. Hàn Vô Phi trải qua châm trước xử trí từ ứng đối, sớm cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Này tế càng là một thân mồ hôi đều cơ hồ rỉ ra, cố gắng đáp lại nói, thái tử điện hạ chỉ là muốn thỉnh Vân công tử đi qua chuyện thương lượng, dù là Vân công tử không có tiến hoàng cung, cũng sẽ. Ta Vân Dương tại Thiên Đường Thành cũng chờ đợi thật nhiều năm, phía trước thái tử điện hạ cũng không có tìm ta chuyện thương lượng, ta vừa tiến vào hoàng cung, muốn tới tìm ta chuyện thương lượng. Xin hỏi là thương lượng sự tình gì? Không có gì ngoài chuyện hôm nay, còn có chuyện gì là theo ta cái này người rảnh rỗi, cái này hoàn khố nhắc lên quan hệ hay sao? Vân Dương một bước cũng không nhường, Thủy Trung đem ta tiến vào hoàng cung, ta là người rảnh rỗi, ta là hoàn khố, cái này mấy cái từ khấu trừ tại bên miệng bên trên. Biểu lộ, các ngươi tìm ta là có mục đích riêng. Chương 147, bốn phía quạt gió hỏa thiêu Hà phủ. Người vây xem càng nghe sắc mặt càng là quái dị. Đúng vậy à, nếu là dứt bỏ ta mới vừa tiến vào hoàng cung việc này không đề cập tới, bề ngoài giống như trước mắt vị này Vân công tử làm người biết nhãn hiệu cũng chỉ rảnh rỗi người một gã, hay hoặc giả là hoàn khố một cái, có chuyện gì là có tất yếu cùng hắn thương lượng, quả nhiên là ý vị sâu xa, khải người điểm khả nghi a. Quyền cao chức trọng người tìm một cái hoàn khố chuyện thương lượng, như vậy, duy nhất mục đích cũng chỉ có thể có một cái này hoàn khố sau lưng lực lượng. Hàn Vô Phi sắc mặt thời gian dần qua thay đổi, hắn phát hiện, lại tại trên chủ đề này cả bụ tổ quân xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng nhất thái tử điện hạ mưu phản loại lời này đều theo Vân Dương trong miệng nổ ra. Vân công tử làm gì như vậy thế từ nói xạo, việc này thế nhưng mà du quan thái tử điện hạ thanh danh, chớ để tự lầm. Hàn Vô Phi quát lệnh, hay vẫn là chớ để tự lầm sao? Có hay không điểm tươi mới uy hiếp? Xin hỏi, nếu như ta không phải mới từ hoàng cung đi ra, thái tử điện hạ tiểu phái ngươi tìm đến ta, ta đây lại phải như thế nào nói xạo? Vân Dương cười lạnh, hôm nay các ngươi tìm ta, dứt khoát uy hiếp ta, bước ta đi vào khuôn khổ, còn không được ta nói chuyện, chỉ cần ta mở miệng cãi lại, tiểu biến thành nói xạo, là nói như vậy sao? Đúng vậy à, chỉ cần ta giải thích, quả nhiên tiểu là dơ thái tử thanh danh, quả nhiên là cãi lại không được, quả nhiên là quá có đạo lý rồi. Hàn Vô Phi chỉ khí giận sôi lên, cắn răng nói, thật sự là tặc cắn một ngụm, tận xương ba phần. Vân Dương kinh ngạc nói, hiện tại ta lại thành tặc. Cho dù ta cắn các ngươi một ngụm, xin hỏi, ngươi nếu không phải tìm lời của ta như thế nào cho ngươi tận xương ba phần? Hàn Vô Phi quả muốn chửi ầm lên, thái tử điện hạ một phen thành ý. Vân Dương tiếp tục kinh ngạc, một phen thành ý đến uy hiếp ta. Như vậy thành ý thật sự là đủ thành đó a? Hàn Vô Phi không thể nhịn được nữa, câm miệng. Vân Dương, chỉ cần ngươi lại nói nhiều một câu, bổn tọa liền đem ngươi. Ngươi cái này bổn tọa liền muốn đem ta thế nào? Vân Dương ngắt lời giận dữ, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Hàn Vô Phi nổi nóng lên sông, ngươi cho rằng ta không dám sao? Khẩu khí lạnh lạnh, hiển nhiên là chính thức địa động sát cơ. Vân Dương cười hắc hắc, ngươi lại uy hiếp ta. Lần này trực tiếp dùng sinh tử cưỡng bức rồi, nếu ta chẳng phải phạm, xem ra là thật muốn có nguy hiểm tính mạng rồi. Chủ đề quấn một vòng, lại quấn trở lại rồi uy hiếp chỗ. Hàn Vô Phi đầu đều giận ngất, ta khi nào uy hiếp qua ngươi? Ngươi không nên nói bậy, đây là liên quan đến thái tử thanh danh, chớ để tự lầm. Hư. Bốn phía một mảnh hư âm thanh. Rất nhiều người nhìn xem Hàn Vô Phi, đều như cùng là đang nhìn một cái kẻ ngu. Ngươi vừa mới lớn tiếng như vậy muốn giết người ta, rõ ràng đón lấy tiểu một câu, ta khi nào uy hiếp qua ngươi? Ngươi xác định ngươi thật sự quan tâm thái tử thanh danh sao? Ngươi gây sự, rõ ràng tiểu là tại bại hoại thái tử thanh danh. Ngoa tào. Ngươi này thật sự là cực phẩm. Ta xem chớ để tự lầm chính là bản thân của hắn mới là. Hàn Vô Phi cũng thạo đời thế hệ, nhanh chóng kịp phản ứng, khó thở phía dưới không lựa lời nói, nhưng ta mới vừa rồi không có uy hiếp qua ngươi. Vân Dương làm dở khóc dở cười hình dáng, vậy ngươi nói ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta. Hàn Vô Phi cả giận nói, thái tử điện hạ để cho ta tới thỉnh ngươi. Vân Dương một đầu hắc tuyến, à. Nhà các ngươi mời người tiểu là như vậy đến thỉnh đấy sao? Người xung quanh đều là ánh mắt quái dị, thái tử điện hạ rõ ràng phái ra một người như vậy đến mời người, thật sự là. Đây là muốn. Thỉnh A, hay là muốn. Đắc tội với người ạ. Hàn Vô Phi trong chốc lát chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Vân Dương thương cảm nhìn xem hắn, trở về đi, thứ nhất, ta sẽ không đi, thứ hai, tiểu lấy thân phận của ngươi, cứ như vậy đến mời ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta Vân Dương, dù sao cũng là thiên ngoại vân hầu hậu nhân, há có thể lại để cho người như vậy đến kêu đi hết. Thứ ba, ngươi từ đầu đến cuối một mực tại uy hiếp ta. Ta không biết rõ là ý của ngươi hay vẫn là thái tử ý tứ. Nếu như là ý của ngươi, như vậy, lại để cho thái tử điện hạ đổi lại người đến mời ta à, nếu như là thái tử điện hạ ý tứ, thử hỏi ta lại thế nào dám đi. Còn có, Vân Hầu nhất mạch, cũng không liên quan đến triều đình đại sự. Từ trên tổng hợp lại, mời trở về đi. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, xoay người rời đi. Hàn Vô Phi giận dữ nói, Vân Dương. Tiếng kêu vang dội. Nhưng Vân Dương cũng không quay đầu lại. Đã dần dần từng bước đi đến rồi. Thân bị vô số người thần sắc trên mặt đều là cực kỳ đặc sắc. Hôm nay cũng thật không nghĩ tới, lại có thể biết chứng kiến như vậy một hồi khẩu sống tuôn A. Ân, hẳn là một phương đơn hành hạ một phương khắc tuồng, có thể nói kinh điển. Vân Dương bước chân nhẹ nhõm dị thường, bước chậm trên đường đi về nhà. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không muốn cùng thái tử đối nghịch. Hàn Vô Phi có một câu nói hay lắm, thái tử là quân, dư người tất cả đều là thần, nếu không có tất yếu, Vân Dương không muốn cùng quốc chi thái tử chính diện là địch, một khi chính diện đối địch, động tĩnh tất đại, cực khả năng dao động nền tảng lập quốc, cái này cũng không chín tôn vui cười cách nhìn, đối với ở hiện tại Ngọc Đường quốc tình thế mà nói, càng thêm không thể làm như vậy. Nhưng mà Vân Dương hiện nay cách làm lại là ý định đem cục diện khiến cho càng thêm khó bề phân biệt, đã thái tử bên này phái Hàn Vô Phi tới, như vậy không sao tiểu dùng hắn khai đao. Hoàng cung phía trước nghe thế chẳng tuồng đám người, cơ bản cũng không phải bình thường mặt hàng, chính mình sao một náo, thế tất hội đem mọi ánh mắt đều chú ý tới thái tử trên người đi. Ít nhất tại trong thời gian ngắn, thái tử điện hạ mặc kệ làm chuyện gì, đều cần liên tục cân nhắc mới là. Mà cái này, vẫn chỉ là một cái vòng xoáy khởi điểm. Vân Dương vào lúc ban đêm, thẳng hóa thành một hồi gió nhẹ tiến nhập Tam Hoàng tử phủ đệ. Đem trước đó chuẩn bị một phần giả tài liệu, ném vào. Thái tử mưu đồ bí mật tạo phản, chứng cơ vô cùng xác thực. Phía dưới là rất nhanh, Tam Hoàng tử quý phủ hạ suốt một đêm đều là đề phòng xâm nghiêm, sở hữu mưu thần ra ra vào vào, mưu đồ bí mật thương lượng. Sau đó Vân Dương lại đi tứ hoàng tử quý phủ, lần này lại là đem một phần cơ mật tài liệu đặt ở tứ hoàng tử thư phòng trên mặt bàn. Lão Tam cùng lão Ngũ đã hợp tác, mưu đồ bí mật trước cho rơi đài tứ điện hạ, sau đó hai người hợp lực đối phó thái tử. Bên trong là chứng cứ. Còn có Ngũ hoàng tử phủ đệ Vân Dương cũng không có buông tha. Ngũ hoàng tử phủ tại sau nửa đêm không hiểu đi lấy nước, cũng là bị Vân Dương chạm vào đi thả một bà đại hỏa. Trận này hỏa, thế lửa ngập trời, xích quang phóng lên trời, cơ hồ nhuộm hồng cả nửa cái kinh thành bầu trời đêm. Lại về sau, phàm là thái úy phủ thái sư, thịnh vương phủ. Chờ từng cái phủ đệ, tận đều nhận được bất đồng đồ vật. Có mấy ra, đồng dạng là liệt hỏa trùng thiên lên. Toàn bộ kinh thành người hâu ngựa hí, loạn cả một đoàn. Cuối cùng, Vân Dương lại đi hà phủ một chuyến. Sở hữu địa phương đều đi, tại đây tự nhiên càng thêm không thể buông tha. Hà Lao Hà Hán Thanh này tế đang tại trong mật thất ngồi xuống, hắn quanh mình tận đều là chồng chất như núi huyền tinh, tựa hồ là xếp đặt một cái kỳ diệu trận thế, hỏng tạ do theo huyền tinh trong rút ra năng lượng, dùng để chữa thương. Giờ phút này Hà Lao trọng thương chưa lành, đã không có thể động dụng cao giai huyền khí mình liệu phục, chỉ có dùng cái này chờ pháp môn chữa thương. Tố Hỉ đùa bỡn tâm cơ chi nhân, đồng dạng kiêng kỵ người khác tính toán chính mình. Đã từng đem chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác đưa nhất hiểm ác địa điểm mà đổi vị suy nghĩ, tự nhiên không dám ở bên ngoài vận công chữa thương. Vạn nhất bị người âm thoáng một phát, cho dù đối phương không thể động thủ, cũng chỉ là nhiễu loạn chính mình chữa thương, hoặc là nói kích thích chính mình nóng tính, thậm chí là điều động thoáng một phát chính mình huyền khí, đều tạo thành phi thường đáng sợ, phi thường nguy hiểm hậu quả. Chỉ là, hắn không ở bên ngoài chữa thương coi chừng cử động, lại đúng là dễ dàng Vân Dương. Vân Dương tại Hà phủ hóa thành một hồi ung dung thanh phong. Bốn phía bay tới thổi đi, muốn phải tìm một chút gì đó này nọ, nhưng, Vân Dương kinh ngạc phát hiện, Hà Lao quý phủ, vô luận là địa phương nào, đều là một điểm vi phạm lệnh cấm đồ vật đều không có. Chuẩn xác hơn một điểm nói, hẳn là cả cái gì một điểm mẫn cảm đồ vật đều không có. Mà ngay cả hắn thư phòng của mình, ngoại trừ treo mấy tấm tranh chữ bên ngoài, không có cái gì, chẳng những không có sách, thậm chí liền chính hắn bút tích đều không có. Vân Dương không tin tà địa lục soát khắp toàn bộ Hà phủ trên mặt đất sở hữu kiến trúc. Bất kỳ vật gì, bất luận cái gì tài vật, bất luận cái gì chất bảo, đã ngoài đủ loại lại cũng là hoàn toàn không có. Trên mặt đất khắp nơi tìm không có kết quả, còn có mật thất dưới đất. Có thể Hà lão mật thất dưới đất bên kia, Vân Dương cho dù là hóa thân thành phong, tu vi cũng phục tiến nhanh, lại vẫn là không dám vào đi. Bởi vì, tại Hà Hán Thanh mật thất chung quanh, ẩn ẩn có tám cổ khí thế cường đại vần quanh, tại bốn phía xoay quanh ẩn ngấp. Cái này bát cổ khí thế. Trong đó mỗi một cố đều không so với lúc trước mẹ không quần chênh lệch. Thậm chí, trong đó có như vậy mấy cố lực lượng, so mẹ không quần còn cường đại hơn nhiều. Mặc dù biết rõ Hà Hán Thanh bí mật ngay tại dưới mặt đất, nhưng Vân Dương cũng không dám xuống dưới. Nhưng cứ như vậy đi rồi, Vân Dương như thế nào cam tâm? Trong lúc nhất thời tức giận trong lòng, lão tử thiếu đi vua của ngươi tám ổ. Giết không được con rùa già, trước hết đem tiểu vương bắt cùng lính tôm tướng của tiêu diệt. Vì vậy, đêm hôm khuya khoát, Hà Lao phủ đệ. Trong lúc đó không hề dấu hiệu đại hỏa phóng lên trời. Trận này đại hỏa, cùng lúc trước mấy ra bất đồng. Cơ hồ là vừa mới bắt đầu thiêu đốt, toàn bộ phủ đệ cũng đã toàn bộ lấy. Liệt diễm bốc lên, thẳng lên giữa không trung trăm trượng. Tại hỏa diễm vừa mới bốc lên thời điểm, cũng đã chứng minh, trận này đại hỏa, tuyệt đối không cách nào đập chết. Trừ phi thiêu đốt hầu như không còn. Trong mật thất Hà Hán Thanh đang tại chữa thương, thủ vệ mấy vị cao thủ đột nhiên đồng thời sắc mặt khẽ động, sau đó một người nhanh chóng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đón lấy trở lại, sắc mặt khó coi, Hà phủ đại hỏa. Lưu lại hai người thủ hộ, còn lại sáu người cùng đi ra. Đi ra ngoài thời điểm, chính xem đi ra bên ngoài đại hỏa trùng thiên, một đoàn hỏa diễm, như là đã có tánh mạng một loại, cao hứng bừng bừng qua lại phiên cổn tại Hà phủ bên trong qua lại tháo chạy ở đâu, chỗ đó tựu là ánh lửa trùng thiên. Mấy người đồng thời hét lớn xông đi lên, chỉ là một chiêu, liền đem hỏa diễm đánh tan. Nhưng, hỏa diễm tản mất về sau, lại là không có cái gì. Một trận gió qua, hào không đấu vết. Lập tức không trung trong giây lát gió lớn gào thét. Gió trợ thế lửa, Hà phủ cả mặt đất đều thiêu đốt. Mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi tiến đến mật thất. Mặt đất đại hỏa, đã không cách nào ngăn chặn. Qua một hồi, đợi đến lúc thiêu đốt không sai biệt lắm, mới cưỡng ép dùng huyền khí hoàn toàn đập chết, nhưng, toàn bộ Hà phủ cũng đã biến thành một mảnh tro tàn. Trong phủ người nhà, lại không một người đào thoát. Nguyên một đám, cũng đã đốt thành tro bụi. Tại thời khắc này, sở hữu thủ vệ trong nội tâm đều là đột nhiên thăng lên một người danh tự. Hòa Tôn. Chẳng lẽ, thật sự là vị này trong lửa tinh linh không có chết? Trận thế bên trong, Hà Hán Thanh biến sắc, trong lúc đó mạnh mà há miệng ra, hoa một tiếng, liền nhả lưỡng ngụm máu tươi. Trận thế bên trong, mấy trăm khối huyền tinh ba một tiếng, hóa thành bột mịn. Hà Hán Thanh sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi nỗi lòng rung chuyển, mất thăng bằng, vậy mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nội thương chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm một tầng. Trên mặt đất, còn có Hà Hán Thanh người nhà A. Giờ phút này, cũng hết thể táng thân hỏa quật. Một cái cũng không có còn lại. Hòa Tôn. Hà Hán Thanh suy yếu nổ ra hai chữ, lao phu tất nhiên cùng ngươi. Thế bất lưỡng lập. Chung quanh tám người hai mặt nhìn nhau. Hòa Tôn, quả nhiên không có chết. Nói sau. Ngươi thiếu chút nữa đem người ra huynh đệ mấy người toàn bộ tiêu diệt, thế bất lưỡng lập là tất nhiên được rồi, đó là không cần phải nói. Cái này một trận coi chừng tìm kiếm, lại là cơ hồ mệt mỏi gục xuống Vân Dương chính mình. Nhưng Vân Dương cảm thấy lại ngược lại tràn đầy bội phục, như Hà Hán Thanh bộ dạng như vậy cái gì dấu vết đều không lưu người xấu. Vân Dương đời này kiếp này, còn là lần đầu tiên gặp. Quá sạch sẽ rồi. Sở hữu, đều thu thập được không chê vào đâu được. Thậm chí tại Vân Dương trên đường trở về, như cũ tại nghi hoặc. Chương 148, dạ gặp. Vân Dương nghi hoặc đến cực điểm. Cái này Hà Hán Thanh trong phủ bát cổ khí thế, đại biểu 8 cái tu vi cao cường nhất đẳng cao thủ. Như vậy đội hình 8 cái cao thủ, phía trước bề ngoài giống như chưa từng có xuất hiện qua, coi như là Lăng Tiêu Túy đến thời điểm, 8 người này có lẽ cũng không tại. Nếu như tại, nhất định sẽ ra tay nhiêu chiến, có bọn hắn 8 người chi viện, Lăng Tiêu Túy cho dù như cũ có thể chiến thắng, nhưng tình hình chiến đấu chưa chắc sẽ như phía trước như vậy thiên về một bên. Họ như vậy để đã đến, 8 người này là lúc nào đã đến đây này. Vân Dương nhớ tới cựu thiên chi lệnh tình báo, ngày gần đây đến nay, có không ít người giang hồ đi tới thiên đường thành, nhưng sau khi vào thành, tự không còn có tin tức. Xem ra, đây là Hà Hán Thanh tại sau khi bị thương, biết có người khẳng định phải thừa cơ hội này ra tay lấy mệnh, cho nên khẩn cấp điều đến tứ quý lâu lực lượng A. Thứ nhất, dùng cái này bảo hộ hắn an toàn của mình, thứ hai, đối với dục dịch người đến nói, nhưng cũng là một cái chí mạng bấy giờ. Có như vậy 8 người tại, coi như là Vân Hầu đích thân tới. Lão độc cô ra tay, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ kết quả. Tốt một cái tương kế tiểu kế, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên là tâm tư cẩn thận. Vân Dương cười khổ một tiếng. Chính mình đúng là cái kia dục dịch muốn người xuất thủ. Hà Hán Thanh bị Lăng Tiêu Túy đánh thành nửa tàn, 8 phần công thể bị cấm, không thể nghi ngờ là đánh lén hắn trời ban cơ hội tốt, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Hà Hán Thanh rõ ràng tại trong nháy mắt, sẽ đem cái sơ hở chí mạng, lại biến thành không chê vào đâu được chí mạng bấy giờ. Nếu là mình hôm nay không đến cái này một chuyến, trực tiếp an bài người ra tay hoặc là nói tự mình ra tay, như vậy, xác định vững chắc là muốn rơi vào cái này trọng chí mạng bấy giờ. Cái này lão hồ ly, quả nhiên giàu hoạt. Vân Dương hận đến nghiến răng ngứa, nhưng đáy lòng cái kia phần bội phục nhưng thuộc chân thật, như thế mưu tính sâu xa, thận trọng từng bước, quả nhiên không hổ là tứ quý lâu trùng kiên lực lượng, Xuân Hàn tôn chủ, danh bất hư truyền A. Vân Dương bật ra Hà Phủ, lộ trình đi một nửa. Trong lúc đó trong nội tâm một cỗ báo động đống nhiên bay lên, tâm niệm vừa động chi tế, thẳng dung nhập trong không khí. Cơ hồ tại đồng thời, tay áo tiếng xé gió vang lên. Một đạo bạch sắc bóng người, coi như thiểm điện từ phía trước vài chục trượng địa phương gấp cực nhanh qua, di động thân hình cực nhanh, đem một đường tiến lên không khí, đều hóa thành chân không khu vực. Một đường màu trắng gió lốc. Theo người này cấp tốc xé qua, một cô âm trầm khủng bố khí thế, cũng từ xa phương cực tốc bay tới. Trong bầu trời đêm, một người áo đay cao quan thình lình hiện thân, theo người này hiện thân, Vân Dương chỉ cảm thấy trước mặt vô hạn không gian trong giây lát trở nên gió lạnh trận trận, quỷ âm thanh chiêm chiếp, tựa hồ có vô số oan hồn lệ quỷ, trên không trung dương nhanh múa vớt, đập vào mặt. Người này thân thể trên không trung lóe lóe, lập tức liền lại biến mất rồi. Mà phía sau gió lạnh trận trận, đi về phía đúng là vừa rồi người nọ cực tốc đào tẩu phương hướng. May may, cũng không có sai lầm. Ở đằng kia người sau lưng, vô hạn gió lạnh vù vù rung động, hàng theo sau đuổi, cùng tới, tựa hồ người này vừa ra động, sau lưng tùy thời tùy chỗ đều mang theo mấy ngàn mấy vạn âm hồn đại quân một loại. Thẳng đến người này biến mất về sau trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, Vân Dương mới cảm giác chung quanh âm trầm khí thế dần dần trừ khử. Tốt người đáng sợ. Vân Dương tại góc tường thời gian dần qua hiện ra thân ảnh, ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Người này, có lẽ tiểu là không hiểu thấu đi vào thiên đường thành, lại không hiểu thấu điệu tìm tới Phương Mặc Phi cái vị kia Xâm La Điện 10 đại điện chủ một trong một điện Tần Quảng Vương A. Nguyên lai hắn thực sự không phải là không có bất kỳ lý do sẽ tới, nguyên nhân chính là vì truy giết một người. Vân Dương lòng hiếu kỳ bay lên. Bởi vì theo vừa rồi đến xem, vị này một điện Tần Quảng Vương truy chính là cái kia người, cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Thấp nhất, cũng phải có Mây Hầu Cửu Trọng Sơn đỉnh phong như vậy đẳng cấp, nếu không cũng không tới phiên như Tần Quảng Vương như vậy một điện chi chủ tự mình ra tay trình độ, hơn nữa, còn nếu nghìn vạn dặm đuổi giết ý thì nguyên không có kết quả. Vừa rồi người này, nếu là chính diện đối chiến, thành thật không phải một điện Tần Quảng Vương đối thủ, nhưng là hắn bỏ trốn tốc độ, lại là kinh người, vẫn còn trên Tần Quảng Vương kia, vừa rồi mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng có thể đoán được hắn trọn vẹn kéo Tần Quảng Vương ba cái hô hấp cước trình, cao thủ như vậy, ba cái hô hấp cước trình đương không còn có ngàn trượng xa a. Xem bực này tình huống, hắn tuy không phải cái kia một điện Tần Quảng Vương đối thủ, nhưng một điện Tần Quảng Vương muốn làm thực đuổi theo, hơn nữa giết chết người này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thậm chí tương đương không có khả năng. Cái này chính là một hồi tốn thời gian lâu dài truy đuổi chiến. Một hồi thời gian, sức chịu đựng, tin tưởng so đấu. Chỉ là như vậy tuyệt thế cao thủ, bình thường coi như là một cái, tại thiên đường thành chỉ sợ cũng rất khó gặp đến, như thế nào nhưng bây giờ như vậy tụ tập xuất hiện đâu rồi. Vân Dương lắc đầu cười khổ, mắt thấy trước mắt tình thế đúng là càng ngày càng phức tạp rồi. Bất quá một điện Tần Quảng Vương đuổi theo người này, cũng thật sự là rất có cá tính, bị như vậy một cái cường địch đuổi giết, trên người rõ ràng còn ăn mặc một thân dạ hành nhân kiêng kỵ nhất áo trắng. Giống như sợ người khác nhìn không tới hắn một loại, chân chân cũng là say. Vân Dương trở lại Vân Phủ. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đang luyện công, hai cố cường đại khí cơ tại Vân Phủ trong bất trụ xoay quanh, dần dần phát sinh quyết trường, Vân Dương cũng không có đánh gãy bọn hắn, thẳng trở về gian phòng của mình, nay thế, hắn cần tỉ mỉ suy tư châm trước. Hiện tại thiên đường thành, thời gian dần qua theo ngay ngắn trật tự, biến thành hỗn loạn. Ầm ĩ chưa từng có, phân loạn chưa từng có. Các loại cường đại nhân vật giang hồ, từng cái khó gặp thần bí cao thủ, nhao nhao hiện lâm. Còn có các đại đế quốc nổi danh các tướng quân, cũng sắp đã đến. Vân Dương ẩn ẩn nhưng cảm giác được, thiên đường thành chỉ sợ đem không thể tránh khỏi hóa thành thiên hạ phong bạo hải tâm. Tránh cũng không thể tránh, không thể tránh né. Mấy ngày nữa, loại này xu thế chỉ sợ sẽ càng tăng kinh khủng, càng thêm kinh tâm động phách. Vân Dương trong nội tâm tính toán ước định, tứ đại gia tộc đưa lên tứ đại công tử ở chỗ này, đến tiếp sau cao thủ khẳng định lục tục có đến, hoàng cung mệ không quần sự kiện nhìn như hoàn tất, kỳ thực cũng chưa xong, còn có Hà Hán Thanh bên này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, Xâm La Điện vương giả đều đã đến. Hơn nữa vô tình lâu đoạn thời gian trước đã từng ám sát chính mình, trong khoảng thời gian này có lẽ cũng có người sẽ đến. Sau đó tiểu là văn võ giúp nhau công kích sự tình, quân đội tướng lãnh các loại hoàn khuất sự tình, lão nguyên soái quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá chỉ cần hoàng đế bệ hạ trạng thái khôi phục, sự tình tất có cứu vãn. Nói đến hoàng đế bệ hạ, tiểu không thể không nói hắn thân trong quỷ độc, đây chính là trước mắt trọng yếu nhất, cũng nhất tông kiếp nổ cực đoan nguyên điểm sự kiện, bất quá chỉ cần có chính mình giúp đỡ điều trị, xứng đáng không ngại. Hôm nay thiết tranh đại hôn sắp tới, các quốc gia danh tướng đều theo thứ tự đến đây. Nhưng mà theo những người này đến, các quốc gia nhân vật giang hồ cũng đều hội tụ tập thiên đường thành. Đến lúc đó, cái này thiên đường thành đến cùng hội loạn thành một cái gì quỷ bộ dáng có thể nghĩ. Mà khi trước nhiều chuyện như vậy đồng thời phát sinh, như nói không có phía sau màn độc thủ sơ chút, Vân Dương lại là tuyệt đối không tin. Thế nhưng mà Vân Dương bên này còn phải có Vân Túy Nguyệt bên này muốn chiếu cố. Cửu Thiên lệnh phái đi ra tìm kiếm kế linh một đoàn người chậm chạp không có có tin tức. Cái này chỗ có chuyện, thoạt nhìn cùng Vân Dương trực tiếp quan hệ cũng không phải rất lớn, vốn lấy bên trên mỗi sự kiện đều cùng chín tôn có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp, điểm chết người nhất còn tại ở Vân Dương thực lực bây giờ thấp kém, muốn tại trận này Long Hổ Phong Vân trong thừa cơ mà làm, thay đổi tình thế nguy hiểm, như vậy, thì càng thêm cần mọi việc đều thuận lợi. Lại nói năng lực càng lớn, trách nhiệm mới càng lớn, ta hiện tại lực lượng không lớn, sự tình là quá nhiều, không mượn lực dựa thế ứng phó cái kia còn chịu nổi sao. Vân Dương thở dài. Mấy vạn dặm bên ngoài. Kế Linh, ân, Kế Linh tê yêu thích không buông tay mang theo Phượng Minh bảo đao vướt vướt, càng là để trong tay ma làm cho, càng là cảm giác cây đao này cùng mình huyết nhục tương liên, tựa hồ hoàn toàn tựu là thân thể của mình một bộ phận, hơn nữa, hay vẫn là chuẩn bị tương đương linh tính một bộ phận. Mấy ngày hôm trước trong đêm, Kế Linh tê ngoại ý muốn lọt vào tập kích, Phượng Minh bảo đao lại có thể biết tự động phát ra trong trẻo đao minh, tỉnh ngủ chính mình ngoại ý muốn đến. Mặc dù mình bọn người đối với cái này lần biến cố từ lâu kinh có đề phòng, cũng đối với địch nhân tập kích động tĩnh có chỗ phát giác, nhưng là Phượng Minh bảo đao loại này đặc tính, lại càng làm cho Kế Linh tê yêu thích không buông tay. Cầm trong tay Phượng Minh bảo đao, tự nhiên mà vậy cũng nhớ tới tiễn đưa chính mình bảo đao người. Linh tê, ngươi mấy ngày nay bề ngoài giống như biến rất nhiều. Một bên Ngọc Hương Nhi thật là có chút hâm mộ chằm chằm vào Kế Linh tê. À, thay đổi sao? Ở đâu tiểu thay đổi? Tận nói bậy. Kế Linh tê có chút bối rối, theo trong trầm tư bị bừng tỉnh, tự nhiên mà vậy cảm giác có chút chột dạ. Biến không thay đổi chính ngươi cái lòng dạ biết rõ, không thay đổi ngươi chột dạ cái gì. Một bên Hạ Vũ Hàn trêu ghẹo nói, ngươi tiểu là trở nên đã trầm mặc, lúc không có chuyện gì làm, tiểu ôm đao suy nghĩ tâm sự, cái đó vừa ra quả thực giống như là ôm tình lang của mình một loại, thật cay con mắt ta. Vũ Hàn. Kế Linh tê trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, dậm chân sảng giọng. Ôi, mặt đỏ dần. Ngươi xấu hổ cái gì à, ta lại chưa nói cụ thể ai ai ai, càng thêm không có chỉ mặt gọi tên. Hạ Vũ Hàn quyệt miệng, trong đôi mắt tràn đầy lộ vẻ một mảnh danh mãnh. Hừ. Kế Linh tê quay đầu không để ý tới nàng. Nhưng Ngọc Hương Nhi lại vẫn không thuận theo không buông tha, Linh tê ngươi bây giờ mặt, hiện tại làn da. Như thế nào tốt như vậy đâu rồi. Đã nắm Kế Linh tê tay xem, lập tức lại là một tiếng kêu sợ hãi, tay của ngươi như thế nào như vậy nhuyễn. Ta nhìn xem. Ông trời của ta. Nguyên bản bởi vì tu luyện mà làm ra đến dấu vết cũng bị mất. Cái này. Đây là có chuyện gì? Nói mau nói mau. Ngọc Hương Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Kế Linh tê, một bộ thèm chảy nước miếng khoản. Tại bọn tỉ muội bên trong, Ngọc Hương Nhi vô cùng nhất chú trọng dung nhan, Kế Linh tê biến hóa, nàng phía trước cũng đã chú ý thật lâu, hiện tại thật sự là không thể nhịn được nữa. Phàm là luyện võ tu hành nữ tính, bất kể như thế nào bảo dưỡng, trên tay chắc chắn sẽ có nhất định dấu vết bảo tồn. Trừ phi bản thân tu hành đi đã đến tiên thiên cảnh giới, thông qua phản phát quy chân giặt rửa tinh phạt tùy tạo hóa, thân thể mới sẽ xuất hiện bực này vết sẹo vết chai chết ra toàn bộ chóc ra tình huống, nếu không tuyệt khó xuất hiện trạng huống như vậy. Mà Kế Linh tê huyền khí tu vi hiển nhiên xa xa không đạt được cảnh giới kia, nhưng hiện tại sự thật lại là, trên người nàng sở hữu bởi vì tu luyện mà tích lũy xuất hiện dấu vết, thật đúng toàn bộ đều biến mất, không vẫn giữ lại làm gì một chút dấu vết. Đây chính là lại để cho yêu đẹp như mệnh Ngọc Hương Nhi quả thực muốn điên cuồng. Không có sao. Kế Linh tê có chút mở mịt đánh giá chính mình. Chương 149, bảo đao có linh. Có một số việc, người trong cuộc bản thân phản ứng lại là chậm nhất đột, tựu giống với này tế Kế Linh tê, nàng vẫn thật là không có phát hiện mình không giống người thường. Ngọc Hương Nhi tiến lên, nắm lên Kế Linh tê cánh tay, thẳng đem tay háo triệt đi lên, lại đem cánh tay của mình tay háo cũng triệt phóng cùng một chỗ so đo, đột nhiên thống khổ kêu lên, các ngươi xem các ngươi xem các ngươi xem. Nha đầu kia tuyệt đối là đã có biện pháp tốt. Các ngươi xem, cái này cánh tay cái này non à, như vậy trượt như vậy non. Mấy người tỉ muội nhóm nghe vậy nhất thời đều bu lại, mắt to đôi mắt nhỏ chú mục xem, lập tức một mảnh kinh hô, hoàn toàn chính xác, trong bạch này thấu hồng. Cái này, thật sự là quá non rồi. Kỳ thật làm sao về phần Ngọc Hương Nhi, đối với không rảnh mỹ mạo, như tuyết da thịt, băng cơ ngọc cốt hấp dẫn, không có bất kỳ nữ tử có thể kháng cự. Ta trước kia cùng Linh tê cùng nhau tắm qua tám. Ngọc Hương Nhi ai mà nói. Nàng ngực không bằng ta đại, làn da cũng không bằng ta bạch. Hiện tại, ngực cũng so với ta đại A, làn da cũng so với ta trắng rồi. Còn có nàng vóc dáng vốn tiểu so với ta cao. Đây là muốn toàn bộ phương vị nghiền áp ta à? Trời ạ, ta không muốn sống á. Mặt khác mấy người tỉ muội cũng đều là mục bắn kỳ quang nhìn xem Kế Linh tê, nhao nhao vây quanh, Linh tê, ngươi tranh thủ thời gian thành thật khai báo, đến cùng dùng cái gì bí quyết. Còn không mau mau giao ra đây cùng bọn tỉ muội cộng đồng chia sẻ. Nếu không bọn tỷ muội có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng, đúng, thẳng thắn theo rộng, nếu không, mọi người tiểu cùng một chỗ đại hình hầu hạ. Kế Linh tê một mảnh mở mịt, mê hoặc nói, ta. Thực thay đổi sao? Ta thật sự không có phát hiện a. Một mực không phải là. Như vậy rõ ràng còn nói không thay đổi, ngươi lừa gạt kẻ đần đâu rồi. Chúng tỷ muội ngay ngắn hướng lòng đầy căm phẫn. Kế Linh tê lại là không hiểu ra sao, mê ngông nhưng không biết làm sao. chính mình thật sự không có nhớ rõ có cái gì đặc dị gặp gỡ a. Chỉ là trong khoảng thời gian này, mỗi lần cầm cây đao này tựu là tâm tình sung sướng, cái khác thật không có cái gì. Vậy các ngươi nói, ta đến cùng lúc nào bắt đầu xuất hiện biến hóa? Kế Linh tê mênh mông nhưng mà hỏi. Ngọc Hương Nhi đối với cái này trí nhớ càng sâu, lập tức tiếp lời, ra thiên đường thành còn không có 2-3 ngày, ngươi có thể mà bắt đầu lột ra rồi, ừ, khi đó ngươi vẫn còn phàn nàn trên người da mảnh như thế nào biết nhiều như vậy đâu. Ừ, ừ, vừa nói như vậy, mọi người lập tức đều đã nhớ tới, không tệ không tệ, Linh Tê ngươi mấy ngày nay đích thật là phàn nàn qua, trên người không ngừng mà tuôn rơi rơi xuống da mảnh, chúng ta còn an ủi qua ngươi đâu. Kế Linh Tê cũng lập tức nghĩ tới, nhưng lại càng buồn bực. Nhưng đây là có chuyện gì? Ta cũng không có gì kỳ ngộ a, mọi người cơ bản mỗi ngày đều sống chung một chỗ a. Ngọc Hương Nhi nghe vậy phía dưới cũng cau mày, đau khổ suy tư, trong lúc đó ý tưởng đột phát nói, có phải hay không là Linh Tê tại thiên đường thành đã? Cái kia cái gì rồi hả? Chúng tỉ muội cùng một chỗ truy vấn, cái nào cái gì hả? Ngọc Hương Nhi đỏ mặt lên, nói, tiểu là bị, vị kia Vân công tử, thoải mái qua. Bất thình lình một câu quả nhiên long trời lở đất, trong lúc nhất thời chúng nữ mặt đỏ dần, nhưng, nơi đây đều là tỉ muội, nói chuyện cũng tiểu ít đi rất nhiều cố kỵ, Hạ Vũ Hàn vỗ đùi, nói, tất nhiên là cái dạng này, đều nói đạt được thoải mái nữ tử vô cùng nhất xuất sắc, Linh Tê, mau mau thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đem mình giao ra đi. Kế Linh Tê vừa thẹn lại túng quẫn, suýt nữa khóc ra thành tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, không có hay không, ta ở đâu có. Ai? Nói xong tiểu thở dài. Nói, các ngươi cũng không phải không biết, tên kia căn bản chính là tiểu là một khối mục đầu. Tiếng thở dài ở bên trong, lòng có ưu tư yên. Nhé, cô nàng này xem ra không có giao ra đi như thế nào còn rất thất lạc đâu. Ngọc Hương Nhi quyệt miệng, lập tức chống nạnh, thành thật khai báo. Đến cùng thế nào chuyện quan trọng? Nguyệt Như Lan một mực không nói gì. Nhưng ánh mắt của nàng, lại là như có điều suy nghĩ chằm chằm vào Kế Linh Tê mặt, lại tự chú mục tại Kế Linh Tê chăm chú nắm ở trong tay Phượng Minh Đao. Theo thiên đường thành đi ra, sẽ không có rời tay đao, như có điều suy nghĩ, nói, Linh Tê, ngươi đem đao của ngươi cho ta xem xét. Nguyệt Như Lan vừa nói như vậy, chúng nữ đều là thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức uyên bác chi nhân, lập tức liền nghĩ đến khắc thường, chẳng lẽ đúng là cây đao này có cổ quái. Kế Linh Tê do dự thoáng một phát, ngược lại cũng không phải không bỏ được, mà là không lớn thích đứng lại để cho tay của mình ly khai đao của mình. Trong mấy ngày này mỗi ngày ôm đã thành đao bất ly thân thói quen. Nguyệt Như Lan mới vừa tiếp xúc với qua đao, cái kia Phượng Minh đao thân đao bỗng nhiên kịch liệt địa run rẩy thoáng một phát, một cái chớp mắt kinh ngạc, suýt nữa cầm bất ổn đao này. Nguyệt Như Lan kinh ngạc kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn Kế Linh Tê, "Linh Tê, ngươi vị kia Vân công tử thật đúng là hào phong a." Kế Linh Tê mê mang nói, "Như thế nào đâu rồi?" Ngọc Hương Nhi tới, đem đao đoạt mất, lần này, cây đao này mình phản ứng càng thêm kịch liệt, tại Ngọc Hương Nhi trong tay không ngừng mà nhảy lên. Ngọc Hương Nhi sợ tới mức tranh thủ thời gian đem đao đưa trả lại cho Kế Linh Tê, cho đến chứng kiến Phượng Minh bảo đao trở về Kế Linh Tê trong tay sau lập tức trở nên ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, không khỏi trong nội tâm khẽ động, lập tức liên nghĩ tới điều gì, lập tức liền tràn đầy hâm mộ mà lại khiếp sợ kêu lên, dĩ nhiên là có linh tính. Bảo đao. Cái này một cuống họng kêu đi ra, chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Chúng nữ đều là đại gia tộc đi ra tinh anh, lại há có thể không biết những lời này sau lưng thâm ý. Bảo đao có linh. Tự hành chọn chủ, một khi nhận chủ, cả đời bất nhị. Cái này khẩu Phượng Minh bảo đao phía trước ta cũng đã gặp. Hạ Vũ Hàn vẻ mặt nghi hoặc, lúc ấy tại Tây Môn Vạn Đại trong tay thời điểm, ta liền từng nhìn thấy qua, chỉ là đao này khi đó biểu hiện được thường thường không có gì lạ, chưa từng có như vậy phong thái. Cây đao này cảm giác, cùng lúc trước cũng không lớn đồng dạng. Thân đao nhan sắc, sáng bóng tất cả đều không giống với lúc trước. Hạ Vũ Hàn vừa nói một bên xem, này sao lại thế này? Nguyệt Như Lan nói. Cây đao này, hẳn là đã có mới đích gặp nhau và hòa hợp với nhau rồi. Cây đao này tại Tây Môn Vạn Đại trong tay, tựu chỉ là một thanh phu nhân đao, nhưng đã đến Vân Dương Vân Công Tử trong tay về sau. Vân Công Tử hẳn là đem cây đao này làm có chút cải biến, làm cho đến vậy đao chuẩn bị linh tính, Linh Tê cơ duyên xảo hợp đạt được đao này, quả nhiên đại cơ duyên. Không tệ không tệ, Linh Tê thân thể xuất hiện biến hóa lúc ban đầu, chính là rời đi thiên đường thành về sau, hơn nữa còn là trong thời gian rất ngắn, tựu bày biện ra thật lớn cải biến. Mà lại hết thể trở nên rất tốt, ta muốn, ngươi khi đó phản nản rơi xuống thực thì không phải vậy ra mảnh, mà là thân thể ở trong tạp chất, là cái này khẩu đao cùng ngươi linh nguyên liên hệ về sau, nhân đao hợp nhất, giúp ngươi tẩy mao phạt tủy, đem những tạp chất kia đều ép đi ra. Cho nên thân thể của ngươi, mới sẽ phát sinh như vậy giống như thoát thai hoán cốt cũng tựa như biến hóa. Nguyệt Như Lan sâu hít sâu một hơi, nhìn xem Kế Linh Tê ánh mắt tràn đầy hâm mộ, cho nên ta mới nói. Vị kia Vân công tử, mặc dù biểu hiện ra xem ra giống như là một khối mộc đầu, không hiểu phong tình, kỳ thực. Hắn đối với ngươi lại là thật sự không tệ. Bực này hiếm thấy chân bảo, rõ ràng cứ như vậy vô thanh vô tức địa đưa cho ngươi, ta muốn, hắn sở gì không nói, hơn phân nửa là sợ cho ngươi tạo thành áp lực a. Kế Linh Tê một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều tại sáng lên, đỏ mặt, vui sướng nói, cái này, thật sự sao? Nhà đầu nốc. Nguyệt Như Lan này tế đích thật là tại hâm mộ, nhưng nàng chính thức hâm mộ, lại cũng không phải cái kia Phượng Minh đao bản thân, mà là, tống xuất cây đao này đại biểu tình ý. Chỉ tiếc bởi như vậy, cây đao này đối với tại chúng ta mà nói là hoàn toàn vô dụng rồi, bởi vì này thanh đao chỉ thuộc về một mình ngươi, cũng không đem năng lượng cho chúng ta, nhưng đối với ngươi Linh Tê mà nói, lại là tùy thời tùy chỗ đều tại hưởng thụ cây đao này trợ giúp. Nguyệt Như Lan nói, ngươi bây giờ cùng đao này liên hệ thời gian ngắn ngủi, càng nhiều nữa chỗ tốt còn không có có nhận thức, ân. Đúng rồi, ngươi trước mắt Tu Vi đã đột phá đã đến thất trọng núi A. Trước sau chỉ phải ngắn ngủn gần 2 tháng, ngươi liên tiếp phá tan 2 trọng đại quan, nếu là ở phía trước, cái này có thể sao? Đây cũng là đao này rút ích. Kế Linh Tê xấu hổ như túy, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng nữ dùng không che giấu chút nào hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú lên Kế Linh Tê, tại hâm mộ đồng thời, còn có ẩn ẩn ghen ghét, làm sao lại không có đối với ta như vậy người đâu. Nhưng, càng nhiều nữa, lại là vì Kế Linh Tê mà cao hứng. Vì nàng đã có như vậy một cây bảo đao, càng thêm có người có thể đủ đem như vậy bảo đao cũng không chút nào đau lòng đưa cho nàng. Như vậy có linh tính bảo đao, coi như là tại bát đại gia tộc bên trong, đó cũng là chuyển gia chi bảo đẳng cấp, điên cuồng. Mặc dù như các nàng như vậy gia tộc tinh anh, cũng rất khó có được. Nếu là Tây Môn gia tộc biết rõ cây đao này rõ ràng lột xác trở thành hiện tại cái dạng này, còn không biết phải hối hận thành bộ dáng gì nữa đâu. Nguyệt Như Lan nghiêm túc nhìn xem bọn tỉ muội, chuyện này giới hạn tại mấy người chúng ta biết rõ, có thể ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài rồi. Bằng không, Linh Tê sẽ có phiền toái. Chúng tỉ muội đều là trăm miệng một lời, yên tâm, đây là chúng ta bí mật, sao sao có thể nói ra. Cùng ngày trong đêm, Kế Linh Tê chính tại gian phòng của mình ngủ, Ngọc Hương Nhi tử khất bạch lại chui đi vào, không nên cùng giường chung gối, nóng như vậy thiên, ôm Kế Linh Tê ngủ một đêm. Ngày hôm sau, phát hiện mình quả nhiên có chút thơm lây. Trên cánh tay, cũng đích thật là có da mảnh tựa hồ muốn chóc ra. Vì vậy, đón lấy đến mấy cái buổi tối, Kế Linh Tê hoàn toàn bị Ngọc Hương Nhi cho chiếm lấy. Vài ngày sau, Ngọc Hương Nhi kinh hỉ muốn điên tiếng kêu, đưa tới mọi người chú ý từ đó về sau, Kế Linh Tê là được bánh trái thơm ngon. Kết quả là, mỗi lúc trời tối đều có cái tỉ muội ôm nàng ngủ, cả đám đều mày dạn mặt dậy đuổi cũng đuổi không đi, mị kỳ danh viết ta cũng muốn thơm lây. Dính Vân công tử quang. Ta tốt muốn ngủ. Kế Linh Tê tại kế tiếp trong thời gian, liền đi đường đều bày biện ra mộng du trạng thái, liên tục thiệt nhiều buổi tối ngủ không ngon, bị đám này vô lương bọn tỉ muội khiến cho ngáp mấy ngày liền. Bất quá bọn tỉ muội xem như đều dung quang tỏa sáng rồi. Rốt cục tại ngày hôm nay, đột nhiên xuất hiện tin tức, lại để cho chúng nữ sung sướng trong chốc lát biến mất vô tung. Theo cha, vị kia Lăng Phong công tử đã tìm được, một thân chính là Nguyệt Ảnh Thành thành chủ chi tử, gọi là Ngưu Lăng Phong, sống ở mỗi năm tháng nào, năm nay, tướng mạo. Chờ. Tỉ mỉ xác thực tin tức truyền đến, Nguyệt Như Lan như là trên đỉnh đầu vang lên một cái phích lịch, tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Trong nội tâm lâu dài tưởng tượng, trong lúc đó tiểu bị đánh vỡ. Vậy mà, không phải hắn. Chương 150, Thái tử cản đường. Chúng nữ cũng là nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Kế Linh Tê thân thể mềm mại lung lay nhoáng một cái, lại là còn không có quên rỗi tay vịn chặt Nguyệt Như Lan, Lan tỷ. Nguyệt Như Lan ánh mắt đã là một mảnh ảm đạm. Nàng lẩm bẩm nói, Kế Lăng Phong, ngươi đến cùng. Ở nơi nào? Cái kia Nguyệt Như Lan phổ một nói xong câu đó, đột nhiên một tiếng ho khan. Một ngụm đỏ thấm huyết theo kiểu diễm cặp môi đỏ mọng phun ra đến, một thân như vậy hôn mê bất tỉnh. Dài như vậy lâu tìm kiếm, Nguyệt Như Lan đã sớm tâm lực lao lực quá độ. Sở dĩ còn có thể nỗ lực ủng hộ, chưa từng sụp đổ, tiêu chỉ là bởi vì, trong nội tâm còn có một hy vọng mong manh. Nhưng, nguyên một đám tin tức đều được chứng thực là giả, nguyên một đám hy vọng như là bọt biển một loại nát bấy, Nguyệt Như Lan giấu chân cơ hồ đạp biến nửa cái đại lục, lại thủy chung không có bất kỳ thu hoạch. Lúc này đây hy vọng tan vỡ. Càng giống là áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng, làm cho nàng rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Kế Linh Tê vành mắt đều đỏ, ca ca, ngươi đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì tìm lần thế giới, thực sự tìm không thấy ngươi. Hiện tại, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Ngọc Hương Nhi run giọng hỏi. Chúng nữ ngay ngắn hướng một hồi trầm mặc, sau nửa ngày im lặng. Kế Linh Tê thân thể mềm mại cứng ngắc đứng đấy, trong lòng chỉ có trống rỗng. Ở thời điểm này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình mềm yếu. Trải qua thời gian dài, từ khi ca ca mất tích về sau, một mực làm bạn lấy chính mình, an ủi chính mình như Lan tỷ tỷ, cũng đã té xuống. Mênh mông nhưng đích nàng đột nhiên sinh ra có một loại trời đất tuy lớn, lại không một người có thể dựa vào chán trường cảm giác, gần như bản năng nói mớ nói, nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta muốn đi đâu? Trong nội tâm bỗng nhiên đau xót, nước mắt chảy ròng ròng mà rơi. Ngọc Hương Nhi ngập ngừng nói, chúng ta đều ra đến lúc đã lâu như vậy. Vốn lúc này đây, gia tộc tiểu để cho ta trực tiếp trở về. Nếu không, Linh Tê, ngươi cùng Lan tỷ đến nhà của ta đi chơi một thời gian ngắn a. Chúng ta thời gian dần qua nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Hạ Vũ Hàn cũng là thấp giọng nói, trong nhà của ta cũng muốn để cho ta trở về, phía trước thúc giục nhiều lần. Linh Tê, chúng ta như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm cũng không phải chuyện này con a. Trong ngực Nguyệt Như Lan ung dung tỉnh lại, mệt mỏi thở dài, nói, kỳ thật bọn tỷ muội đã hỗ trợ rất nhiều. Khúc khục. Lúc này đây, các ngươi hãy đi về trước à, đợi có tin tức, chúng ta sẽ tìm, hoặc là, chịu cái thời gian, bọn tỷ muội lại tụ họp. Các ngươi không cần quá lo lắng ta cùng Linh Tê, lần này chúng ta cũng trở về đi. Nguyệt Như Lan vô lực nói, chúng ta có nhiều như vậy hộ vệ đi theo, đều là cao thủ. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngọc Hương Nhi không yên lòng nói, thế nhưng mà các ngươi muốn chạy về chỗ đó. Nguyệt Như Lan trong mắt lóe ra chớp nhất quang, nhẹ nhàng cắn cắn răng ngà, nói, phía trước truyền ra tin tức xác thật địa phương, một cái, là vị này Lăng Phong công tử, mà cái khác, thì là Thiên Đường Thành. Nguyệt Như Lan kiên quyết nói, đã xác nhận không phải người phía trước, chúng ta đây trở về Thiên Đường Thành. Nghe được Thiên Đường Thành ba chữ, Kế Linh Tê trong ánh mắt, đột nhiên mạnh mà tuôn ra đến một đoàn ánh sáng. Thiên Đường Thành. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai sáng sớm, chúng tỷ muội lệ rơi chia tay, Ngọc Hương Nhi ôm Kế Linh Tê, ô ô khóc rất lâu, mới rốt cục bị khích lệ đi nha. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai người mang theo 40-50 tên hộ vệ, bắt đầu đường về. Nhưng mà đoạn đường này cái này, lại lộ vẻ trầm mặc. Chỉ có Nguyệt Như Lan đấy lòng lại là gần như kiên quyết địa quyết định một cái chủ ý. Tại xác nhận bên kia Lăng Phong công tử cũng không phải Kế Lăng Phong về sau, Nguyệt Như Lan trong nội tâm đã là một mảnh cho tàn, đó là một loại triệt để tâm như chết cho, sinh không thể luyến cảm giác, nhưng là chính là bởi vì như thế, nàng mới nói ra, phải đi về Thiên Đường Thành. Bởi vì chỗ đó, còn có Mây Dương. Vân công tử. Một cái Kế Linh Tê ưa thích người. Đã ta đã nếm đến nơi này loại vĩnh viễn mất ta yêu tư vị, là như thế này tồi tâm nứt ruột, như vậy, ta tiểu muốn biện pháp, không thể để cho Linh Tê, cũng nếm đến loại tư vị này. Lăng Phong, cho dù ta cả đời này vĩnh viễn đều tìm không thấy ngươi, ta như cũ hội dùng một đời đi tìm, còn có ta kiếp sau, cũng muốn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng, coi như là vĩnh viễn đều tìm không thấy ngươi, ta cũng sẽ chiếu cố tốt muội muội của ngươi. Ngươi duy nhất muội muội. Trong gió, Nguyệt Như Lan sợi tóc cùng áo trắng theo gió tung bay, trên mặt đẹp, đúng là một mảnh khó tả bình tĩnh. Kế Lăng Phong, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi câu nói kia sao? Mặc dù ngươi Lăng Phong nghìn vạn dặm, thiên hạ không chỗ nào tùng, nhưng ánh trăng ý lìa nguyên tuyên cổ tồn tại, đời đời kiếp kiếp. Ôn nhu triền miên, thiên trường địa cửu không thay đổi. Coi như là không cốc cú lan, không thủ cả đời, nhưng ta cũng muốn yên lặng chờ đợi, cái kia có thể nghe thấy được ta lan hương người. Rời đi bọn tỉ muội, cũng đều là mỗi người thở dài. Mọi người chúng ta cũng có thể về nhà, nhưng duy chỉ có là Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan không thể về nhà. Trở về, liền đem tao ngộ bức hôn, hơn nữa, hay vẫn là tuyệt đối phản kháng không được cái loại này. Chỉ có chúc phúc các ngươi có thể tìm được Lăng Phong ca ca. Ngọc Hương Nhi quay đầu lại, nhìn quan hải vạn dặm, lệ quang óng ánh nhưng. Như có chuyện gì khó xử, ngàn vạn không nên quên. Tới tìm chúng ta. Vân Dương ẩn ẩn nhưng gian cảm giác được không đúng nhi. Hán tại trong mấy ngày này một mực đang đợi, chờ Lao Nguyên Soái mang theo Hoàng đế tìm đến mình. Nhưng là một mực không có đợi đến lúc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu rồi? Vân Dương vững tin, chính mình sinh sinh bất tức thần công có thể để hóa giải hoàng đế bệ hạ độc hoạn, thậm chí thân thể tình huống, càng là trước mắt một người duy nhất sẽ không đối với hắn có bất kỳ bất lợi người. Tin tưởng vô luận hoàng đế bệ hạ bản thân còn có Lao Nguyên Soái cũng đều minh bạch biết rõ này điểm, nhưng vì cái gì không có tìm đến mình, chỉ là hoàng đế bệ hạ cũng là mà thôi, có thể Lao Nguyên Soái cũng đều không có đến tiếp sau tin tức, cái này tiểu khiến người khó hiểu rồi. Còn có tự là, Lăng Phong Các thủy vô âm, Vân Dương trong khoảng thời gian này trước sau sau đi vài chục lần Lăng Phong Các, nhưng kẻ chủ trì thủy vô âm nhưng không thấy bóng dáng, cũng không tin tức. Thủy vô âm đi nơi nào? Vân Dương rất xác định, thủy vô âm tất nhiên ngay tại Thiên Đường Thành, hơn nữa, tiểu từ một nơi bí mật gần đó chú ý đến Lăng Phong Các. Nhưng, chính mình lại là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy hắn. Điểm này, Vân Dương cũng là cảm giác kỳ quái. Không hổ là Bát Ca Phong tôn phụ tá đắc lực, chính mình bộ dáng tìm đều tìm không thấy, coi như là nhân tài một cái a. Ngày hôm nay, Vân Dương đi tại đi Thanh Vân Phường trên đường thời điểm, phía trước, đang có một đội nhân mã, trước mặt mà đến. Phủ thái tử người. Vân Dương liếc mắt liền thấy được Hàn Vô Phi. Thằng này này tế đang vẻ mặt biệt khuất địa chú mục lấy chính mình, ngón tay còn ở nơi nào chỉ trỏ. Mà ở bên cạnh hắn bốn cái một thân hắc y gì trung niên nhân đồng thời quay đầu xem ra, ánh mắt cũng tại Vân Dương trên người tập trung. Vân Dương tại trong nháy mắt tiểu rõ ràng địa cảm nhận được, như là có bốn chi mũi tên nhọn đồng thời bắn tới chính mình trên mặt. Trong lúc nhất thời, trên mặt rõ ràng sinh ra thật sự đau cảm giác. Bốn người này tận đều là cao thủ, nhất đẳng cao thủ. Một nghĩ đến đây, Vân Dương nhất thời dừng lại đi về phía trước bước chân, ánh mắt nhìn hướng đối diện cả đám chờ. Cái này mấy cái ra hỏa, thế tới bất thiện a. Đã thấy đối phương cả đám chờ bỗng nhiên tả hữu một phần, một thân lấy màu vàng sáng bảo phục thanh niên, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi ra, nhất phái long hành hổ bộ, khí độ ung dung. Người này mang trên mặt ấm áp mỉm cười, lại để cho bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy đều muốn sinh ra một loại như tắm gió xuân thoải mái cảm giác. Mà hắn trên người tràn đầy cái kia phần tự nhiên mà vậy tôn quý ung dung, càng làm cho hắn hiện ra một loại cao cao tại thượng, quan sát thiên hạ siêu phàm khí thế. Trước mặt chi nhân đương nhiên đó là đương kim thái tử. Hoàng đế bệ hạ thứ hai nhi tử. Ngọc Thành Long. Thái tử vừa ra tới, một câu đều không có nói, nhưng trong lúc vô hình phát ra khiếp người uy nghi, đã lại để cho phía trước dục dịch một đám người tận đều nguyên một đám câm như hến địa lui xuống, cũng không một người dám can đảm lỗ mãng. Nghe qua Vân công tử đại danh, cô hận không thể sớm ngày vừa thấy, không cho đến hôm nay mới có thể gặp được Vân công tử mặt mày, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Thái tử mỉm cười nói, Vân công tử siêu giật phong thái, quả nhiên là có 102 thiên đường, độc bộ thiên hạ. Vân Dương lẳng lặng yên xem lên trước mắt cái này khuôn mặt, cảm thấy cảm giác đúng là càng xem càng không đúng vị. Bởi vì hắn nhìn trước mắt chi nhân, bản năng hồi tưởng lại chính mình trọng thương thời điểm, hồn trong ngộng chỗ đã thấy cái kia khuôn mặt. Nếu như cái này khuôn mặt có thể càng thành thục một ít, càng thêm thân thiết một ít, màu da càng thêm đen một ít, lông mi không phải nồng như vậy, cơ hồ tiểu là lao đại thổ tôn sống sờ sờ lộ ra lâm tại trước mắt. Nhưng chính là những cũng không lớn này sai biệt, lại kiến tạo ra khác tầm thường không đúng vị. Vân Dương cường tự nhịn xuống nội tâm gợn sóng, thản nhiên nói, thái tử điện hạ hoàng gia phong phạm, mới là càng làm cho Vân Dương tâm gậy không thôi. Nghe qua thái tử điện hạ chính là người khiêm tốn, cầu mới như khác, đối nhân xử thế, chưa từng nửa phần cái giá đỡ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, đây mới thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Thái tử điện hạ cởi mở cười cười, nói, thiên hạ này chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ, cái gọi là hoàng gia, bất quá là thay thiên tuần thú, đại vạn dân làm chủ kẻ chủ trì mà thôi, tại sao cái giá đỡ mà nói. Vân công tử nói đùa. Vân Dương ha ha cười cười, nói, bất quá thái tử điện hạ như vậy ngăn cản tại hạ, nhưng lại không biết lại có gì muốn làm. Thái tử mặt mũi tràn đầy lộ vẻ chân thành tha thiết nói, cô vẫn muốn cùng Vân công tử vừa thấy, cho nên ngày hôm trước phái người đi mời, thật không ngờ đơn giản lại là hiểu lầm ý của ta, đối với Vân công tử có chỗ đắc tội, việc này về công tử không sai, cũng trách không được đơn giản, hết thảy chỉ quái cô không có đem lời nói rõ ràng. Hôm nay đã có duyên gặp nhau, cô tự nhiên muốn hướng Vân công tử bồi cái không phải, giải thích chuyện lúc trước chi càng. Nói xong, rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc đứng thẳng, thanh âm trong sáng nói, Vân công tử, xin lỗi. Ngày hôm trước sự tình, hoàn toàn là cô không đúng. Một bên, Hàn Vô Phi trên mặt sắc mặt thay đổi. Mặc dù trong lòng của hắn có khác tương ứng, cũng không phải là thật sự cho thái tử bán mạng, nhưng này tế chứng kiến thái tử phen này diễn xuất, lại như cũ khống chế không nổi trong nội tâm cảm kích. Cho dù biết rõ thái tử ra là ở giả vờ giả vịt, thu mua nhân tâm, nhưng trước mắt chứng kiến phần này thấp tư thái, với tư cách một quốc gia thái tử có thể giả ra đến, cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Quả nhiên có thể người thường không thể, nhẫn người chỗ không đành lòng. Vân Dương đem thân thể một bên, nói, thái tử điện hạ lời này lại là nói quá lời, tựa như thái tử nói, cái này thiên từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm, không cần như thế trịnh trọng chuyện lạ, gióng trống thua chiêng. Thái tử trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng tự oán thầm không thôi, nho nhỏ hiểu lầm. Chính là ngươi cái kia nho nhỏ hiểu lầm, lại để cho cô trong mấy ngày này cực kỳ khó chịu, văn võ bá quan nhìn xem cô sắc mặt, đều là mang theo vài phần ngờ vực vô căn cứ cùng phỏng đoán. Cơ hồ là đem cô gác ở trên lửa nướng. Ngươi cái này nho nhỏ hiểu lầm ngược lại là nói được rất nhẹ nhàng, thế nhưng mà cô có thể không cẩn thận đối đãi sao? Chính là muốn gióng trống thua chiêng, trịnh trọng chuyện lạ tài năng lộ ra cô khí độ, cùng cô hoàn toàn không có ý xấu. Hoán thầm quy hoán thầm, sắc mặt như cũ hòa nhã, khởi mở cười cười ngoài lại nói, đã Vân công tử không thấy quái, như vậy, gặp lại không bằng vô tình gặp được, Vân công tử có thể có nhã hứng cùng cô cùng uống một chén. Chương 151, bốc đồng đắc tội người. Vân Dương ánh mắt chớp động, nói, đã thái tử điện hạ giống như này nhã hứng, tại hạ tự nhiên phục bồi. Bất quá, lần này lại nên tiểu đệ làm ông chủ mới cùng tình lý, đến đến, chúng ta đi Thanh Vân Phường đi một lần, ta ở bên kia so sánh thủ. Hàn Vô Phi quát lạnh nói, lớn mật. Thái tử điện hạ hạng gì thân phận, sao lại cùng ngươi cùng đi cái kia chờ không sạch sẽ, trước mắt thanh sắc huyền mã thấp hèn chỗ. Dùng thái tử điện hạ thân phận, nếu là quả thật đi Thanh Vân Phường, ngày mai xác định vững chắc cũng bị ngự sử vạch tội. Thanh Vân Phường cho dù bản thân lại như thế nào xanh mượt không công, làm việc như thế nào chính phái, nhưng, đối ngoại mà nói, thanh lâu, tự là thanh lâu. Sẽ không bởi vì ngươi không xuất ra bán thân thể cũng không phải là bán mình. Nhưng Hàn Vô Phi những lời này, thực sự quá khó nghe. Vân Dương nghe vậy lạnh lùng cười nói, nếu là thái tử điện hạ không muốn đi, hoặc là nói không thể đi, nói thẳng bẩm báo là. Làm gì như vậy nói năng lỗ mãng? Ta mời thái tử điện hạ uống rượu, ta dùng tiền làm ông chủ, tận đều là thành ý của ta, như thế nào, ta thành tâm mời khách mời già không phải đã đến. Thái tử điện hạ lông mày có chút địa nhíu. Bên cạnh hắn tên còn lại tranh thủ thời gian xuất mã, mỉm cười cung âm thanh nói, cái này, Vân công tử hoặc là có chỗ không biết, dùng thái tử điện hạ thân phận, nếu là đi Thanh Vân Phường, khó tránh khỏi có tổn hại danh dự. Vân công tử cũng không triều đình quan viên, đối với cái này một tiết không biết rõ tình hình, cũng là bình thường, bình thường, ha ha. Vân Dương lông mi nhảy lên, nói, các hạ nói như vậy, là chỉ ta không triển vọng, đắm mình rồi hả? Thậm chí còn muốn lôi kéo thái tử điện hạ một đạo sa đoạ, giáp tâm bất lương đến sao? Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng Vân Dương ngôn từ thật không ngờ sắc bén, càng phải như vậy không lưu tình mặt, vừa rồi lên tiếng giải vây chi nhân nhất thời mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, sững sờ ở tại chỗ, kinh nhưng không ngữ. Hắn vốn trong lời nói mũi nhọn đã là như thế, nhưng, loại lời này ai hội trước mặt mọi người vạch trần. Thái tử sắc mặt như cũ như hằng, nhẹ giọng cười nói, Vân công tử cái này nói đúng chuyện này đến, đối với Thanh Vân Phường nổi danh, cô cũng nổi tiếng lâu vậy, chỉ là trở ngại thân phận không tiện tiến đến mà thôi. Vân công tử phong lưu tiêu sái, tự do qua, vô câu vô thúc, mới thật sự là tiêu diêu tự tại, cô hâm mộ còn không kịp. Vân Dương nói, thái tử điện hạ chỗ lời nói, lần lộ ra một quốc gia thái tử khí độ, Vân Dương bội phục vạn phần. Bất quá, bên cạnh ngươi cái này hai cái chó săn nói chuyện quả thực lại để cho nhân sinh khí, một cái nói năng lỗ mãng, một cái càng châm chọc ta không phải viên chức làm không được quan, cái này nói gần nói xa ý tứ, Vân mỗ lại không đốc, nơi nào sẽ nghe không hiểu. Chỉ là thái tử điện hạ tùy thân mang theo như vậy hai người, thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ chỉ có cho ngài chuyện xấu, đều không có giúp ích đáng nói, duy nhất chỗ tốt nói chung thì ra là trợ giúp thái tử điện hạ thấp xuống phong cách mà thôi. Hai người kia biến sắc, còn chưa mở miệng, chợt nghe đến Vân Dương nói tiếp, ta đây chính là lời nói thật, ta cùng thái tử điện hạ tổng cộng cũng chỉ trực tiếp gián tiếp cùng xuất hiện hai lần, lại tất cả đều bị cái này hai người đắc tội, thái tử điện hạ rộng lượng ông hàm, đương nhiên có thể không thèm để ý. Nhưng ta thật sự cảm thấy, hai người này có phải hay không cái kia phương thế lực phái đến ngài cái này đến mật thám đâu rồi. Chuyên môn cho ngươi đem người đắc tội hết, cái này một tiết, thái tử điện hạ ngàn vạn đề phòng, ý muốn hại người tuy không thể có, nhưng ý đề phòng người khác cũng không thể không đó à. Không chuẩn một cái không tốt, tự cứ để người nhặt đi tiện nghi. Mấy câu nói đó vừa ra, thái tử điện hạ trên mặt thường huyền bên môi cái kia bôi dáng tươi cười triệt để biến mất. Đây quả thực là địa đồ pháo. Trực tiếp đem sở hữu hoàng tử. Toàn bộ một mẻ hốt gọn. Thằng này khẩu tài như thế nào lưỡng nói, nhưng nói đến gây chuyện thị phi bổn sự, lại là quả thực không nhỏ. Thái tử hít một hơi, lại phục cấm áp mỉm cười, Vân huynh nói quá lời. Đã Vân huynh hôm nay bất tiện, như vậy, chúng ta không ngại ngày khác lại tụ họp, đến lúc đó, ta cho Vân công tử quý phủ hạ thiệp mời, Vân công tử lúc đó có thể nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp mới đúng à. Đối mặt như thế hôn vui lòng ra hỏa, thái tử điện hạ cũng có chút ăn không tiêu. Lại đãi xuống dưới. Như thế trước mặt mọi người, thật không biết hắn còn có thể nói ra cái gì đáng sợ đến. Vân Dương nói, ta chưa nói ta hôm nay bất tiện à, ta vừa rồi đều nói ta làm ông chủ mời khách rồi, như thế nào biết bất tiện, thái tử điện hạ đã hiểu lầm. Bốn phía không ít người nhất thời ngược lại dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem thằng này. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được tiểu tử này quả thực tiểu là một đóa trong cuộc sống chỉ mới có đích cốt cách thanh kỳ đệ nhất hiếm thấy. Thái tử điện hạ bên kia thế nhưng mà đã cho đủ mặt mũi ngươi. Đều nói như vậy khách khí lời nói rồi, ngươi rõ ràng còn xuất hiện một câu, ta chưa nói bất tiện à. Những lời này quả thực là có chút không thể tưởng tượng rồi. Phủ thái tử tương ứng chi nhân càng là ngay ngắn hướng trợn mắt nhìn, hiểu lầm mãi mãi của ngươi cái chảo. Thái tử điện hạ vẫn cố gắng duy trì trên mặt mỉm cười, cái kia, Vân huynh ý tứ. Chúng ta gặp lại tiểu là hữu duyên, đã có duyên có thể nào không uống cạn một chén lớn, nói đến thiên đường thành uống cạn một chén lớn khu vực, không hơn thanh vân phường người, đã thái tử điện hạ bất tiện dùng vốn thân phận tiến về, đại khái có thể cải trang cách gan mặc thoáng một phát nha, yên tâm, ta tại thanh vân phường rất có mặt người, tất nhiên có thể làm cho thái tử điện hạ cảm thấy xem như ở nhà, lưu luyến quên về, đi tưởng tượng hay. Vân Dương hào hứng bừng bừng mời nói. Thái tử điện hạ nhìn xem chung quanh không ít mặt người bên trên kỳ quái thần sắc, triệt để im lặng. Nhiều người như vậy cũng nghe được rồi, ta cải trang cách ăn mặc hữu dụng sao? Còn có cái gì kia xem như ở nhà, lưu luyến quên về, đi tưởng tượng hay. Như là những lời này, chính xác nên ngươi thiên ngoại vân hầu duy nhất con nối roi nên hỏi sao? Thái tử điện hạ lúc rời đi, tự giác liền đầu góc đều có chút hỗn độn rồi. Nghe qua thằng này có hoàn khố danh tiếng, nhưng là tuyệt đối thật không ngờ, hỗn đản này tình thương thật không ngờ thấp. Đường đường vân hầu con trai trưởng, lại chỉ được như vậy điểm trình độ, thật sự là quá không triển vọng rồi. Một câu, cái gì đồ chơi à? Hàn Vô Phi bọn người theo tại thái tử bên người, cả đám đều khí đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, đám người này có thể lập tức xoay người lại, coi như là dưới ban ngày ban mặt cũng phải đem Vân Dương nuốt sống. Thái tử điện hạ đi tới, trong lúc đó như có điều suy nghĩ. Hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại. Việc này không đúng. Thái tử điện hạ cau mày, thấp giọng nói ra, cái này Vân Dương. Phía trước mặc dù cũng có nghe đồn hắn hoàn khố, nhưng lại cũng không có cái gì việc xấu truyền tới. Này thứ nhất, thứ hai, Lăng Tiêu tuy đều có thể tán thành một người, như thế nào hạng người bình thường. Hắn hôm nay căn bản chính là cố ý đang giận của ta, tịch này nghe nhìn lẫn lộn, quấy nhiều phán đoán. Nhưng hắn tại sao phải cố ý chọc giận ta đâu rồi? Thái tử điện hạ đối với cái này như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Ở bên cạnh hắn, một mực không nói gì một cái 30 tuổi văn sĩ hàm cười nói, cố ý chọc giận thái tử, ngược lại là chưa hẳn, hoặc là nói phải nói hôm nay vị này Vân công tử bất kể là gặp vị nào hoàng tử, hắn đều phải làm như vậy. Thái tử điện hạ có chút giật mình, lại vẫn còn có chút mê hoặc, thỉnh tiên sinh tường giải. Cái này trung niên văn sĩ nói ra, Vân Dương làm như vậy, chỉ có một dụ ý, tự là. Lại để cho kể cả thái tử ở trong sở hữu hoàng tử, đều không cần đi tìm hắn rồi. Hắn là cố ý kéo ra, cùng hoàng gia khoảng cách. Không tham dự, hoàng gia bất cứ chuyện gì. Trung niên văn sĩ nói, hắn hôm nay cử động, mặc dù là khí thái tử thoáng một phát, nhìn như rất lớn đắc tội thái tử điện hạ, nhưng thái tử lại không biết thật đúng trách tội cho hắn, càng chưa nói tới cửu hận gì, mà trải qua việc này về sau, những thứ khác mấy cái hoàng tử biết rõ, liền thái tử tự thân xuất mã, đều đụng phải một cái mũi cho. Như vậy, Vân Dương từ đó về sau có thể thanh thanh lặng lặng, chỉ cho phép tọa sơn quan hổ đấu. Yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Lui nữa một vạn bước nói, mặc kệ hắn như thế nào hoàn khố cũng tốt, phía sau hắn luôn luôn một cái vân hầu tại chỗ dựa, mà vân hầu chính là bệ hạ anh em kết nghĩa, bất kể là vị nào hoàng tử cuối cùng nhất được thế, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, vân hầu vẫn còn, là hắn có thể đủ vô tư. Trung niên văn sĩ mỉm cười, hơn nữa hắn làm như vậy, lớn nhất mục đích hay vẫn là đem vân hầu cũng từ nơi này đại vòng xoáy ở bên trong kéo ra ngoài. Đây là bo bo giữ mình chi đạo. Cũng thiên ngoại vân hầu nhất mạch, đứng thẳng chi bản. Nhìn như hoàn khố, nhưng kỳ thật có thể nói là phi thường cao minh. Thì ra là thế. Thái tử điện hạ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, đã biết vị này vân hầu chi tử tâm cơ đến tận đây. Trung niên văn sĩ lại cười nói, hoàng tử khác không dám xuống tay ngược lại là chuyện tốt, nhưng thái tử. Nhưng như cũ có thể dùng một ít thủ đoạn, đem vân hầu nhất mạch toàn bộ kéo qua đến. Hơn nữa, chính có thể thông qua vị này vân công tử hoàn thành việc này. Thái tử trầm tư nói, nên làm như thế nào? Vừa rồi thái tử có một câu nói rất diệu. Trung niên văn sĩ nói, ngài đã từng nói qua, muốn cho hắn hạ thiệp mời, cái kia có thể nói là diệu thủ ngẫu được thần đến từ bút. Thái tử rộng mở trong sáng, vỗ tay cười nói, không tệ không tệ. Lập tức lại nhíu mày, nhưng nếu là lại náo một cái chuyện này. Cái này không có việc gì. Thái tử điện hạ tiếp tục hạ thiệp mời là được. Hắn yêu làm như thế nào, là chuyện của hắn, nhưng chúng ta như thế nào đối ứng, lại là của chúng ta khí độ. Trung niên văn sĩ đã tính trước lời, cho dù hắn một mực cứng mềm không ăn cũng không sao, nhưng chỉ cần vân hầu trở lại, biết rõ con của hắn đem sở hữu hoàng tử đều đắc tội, chỉ có thái tử thủy chung bất kể hiểm khích lúc trước, năm lần bảy lượt lấy lòng. Thái tử nói, vân hầu hội có phản ứng gì? Hắn híp mắt cười cười, nói, dân chúng ra có một câu tục ngữ, để mắt hài tử, tự là để mắt đại nhân. Mà những lời này, đặt ở vân hầu bên kia, cũng đồng dạng áp dụng, lúc đó, cho dù như cũ lôi kéo không đến Vân Hầu, tối thiểu nhất, Vân Hầu cũng sẽ không chủ động cùng Thái tử Điện Hạ là địch. Thái tử Điện Hạ lần này mới thật sự là rộng mở trong sáng, cười nói, rượu, rượu, tiên sinh chi kế, quả nhiên là hay lắm rồi, quả nhiên là không chiến mà khuất người chi binh, tiên sinh chân chân cô chi phụ tá đắc lực, cánh tay đắc lực chi thần. Không dám, không dám. Trung niên văn sĩ nhàn nhạt cười cười. Vân Dương nhìn xem thái tử cố gắng bảo trì thong dong cùng ung dung theo trước mặt mình rời đi, mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn thẳng quẹo vào Thanh Vân Phường. Vân Dương sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, vị kia trung niên văn sĩ chỉ nói đúng phân nửa. Mà một nửa khác, ta cùng những cái gọi là này hoàng tử sống chung một chỗ, trong nội tâm chỉ có khó chịu, không đúng. Vân Dương trong nội tâm lẩm bẩm nói, lão đại ở bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng hái, xuất sinh nhập tử, quần áo trên người. Vốn nên là... Hán. Hừ. Vân Dương tại chuyện này bên trên, có chút tiểu tính tình, còn có chút tùy hứng. Hán biết rõ, nếu là dựa thế, cùng thái tử lá mặt lá trái, đối với kế hoạch của mình có lợi thật lớn, nhưng hắn vẫn căn bản không định sửa chữa chính tự mình tùy hứng. Đắc tội ngươi thì như thế nào? Ta chính là không quen nhìn quần áo trên người mặc ở trên người của ngươi. Thế nào địa a? Dù là ngươi là người tốt ta cũng không quen nhìn. Ta chính là tùy hứng rồi, thế nào địa a? Chương 152, khó giải chi độc. Nhưng mặc kệ đối với hắn như thế nào phản cảm cũng tốt, cái này thái tử mặc dù xem ra là bởi vì dưỡng tại thâm cung mà không biết gian ngoài khó khăn, nhưng là coi như là có vài phần lòng dạ bộ dạng. Vân Dương trong nội tâm nghĩ đến, mà lại xem hắn làm như thế nào a? Tốt nhất là đừng tới phiên ta, nhưng nếu quả nhiên là dán lên đến, ta cũng đúng lúc biết thời biết thế. Thu phủ. Cùng Vân Dương tách ra tổng cộng không có vài ngày Thu Kiếm Hàn trực tiếp gậy một vòng lớn. Vân Dương nói lời là một sự việc, xác nhận hoàng đế bệ hạ chúng độc cũng là một sự việc. Nhưng là, chuyện này đến cùng đang mang trọng đại, lão nguyên soái đang cùng hoàng đế bệ hạ sau khi thương nghị, hay vẫn là quyết định ổn thỏa xử lý, cũng không thể nghe Vân Dương một cái hậu bối nói cái gì chính là cái gì à. Ngươi nói tình huống nguy cấp như vậy, tình huống cứ như vậy nguy cấp rồi hả? Vạn nhất là Vân Dương nói ngoa, chỉ là tại hiển lộ rõ ràng bản thân tầm quan trọng đâu rồi. Cái phương hướng này vô luận hoàng đế bệ hạ hay vẫn là lão nguyên soái đều có nghĩ đến qua, cái gọi là công cao không ai qua được cứu giá, trợ giúp hoàng thượng thư chỉ hoãn trạng thái cùng cứu hoàng đế một đầu tánh mạng, đây chính là hoàn toàn hai trọng khái niệm. Nay đây tại Vân Dương lòng tràn đầy nghi hoặc mấy ngày nay trong thời gian, Ngọc Đường đệ nhất thần y lìa đi tới phủ nguyên soái. Thánh thủ nhân tâm du thiết tâm. Bất quá, thế nhân lại là tôn kính địa xưng hắn là Du Tam Thốn. Ba thốn kim châm, độ sinh quyết tử. Ba thốn tầm đó là được độ nhân sinh chết, đoạn nhân sinh chết, cứu người sinh tử. Lao thần y kim châm độ thế, diệu thủ hành y yề, tế thế cứu nhân cũng đã 70 tái, râu tóc trắng phao. Này Lao chính là Thu Kiếm Hàn anh em kết nghĩa, cũng Thu Kiếm Hàn ở trên đời này tín nhiệm nhất mấy người một trong. Lần này nếu không có có Thu lão nguyên soái cái tầng quan hệ này, chỉ dựa vào hoàng đế bệ hạ bản thân thật đúng chưa hẳn có thể thỉnh động Du lão, mặc dù Du lão nguyện đến, cũng sẽ không tới như vậy nhanh chóng. Giờ phút này, hoàng đế bệ hạ đang nằm ở trước mặt trên giường, lão nguyên soái khẩn trương địa nhìn xem ngồi ở trước giường Du Thiết Tâm. Du Thiết Tâm này tế sắc mặt trầm trọng tới cực điểm, thiên y thì hỏi tâm pháp toàn diện triển khai, một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực đặc biệt huyền khí, tại hoàng đế bệ hạ trong kinh mạch tiếp tục chạy. Thật lâu, Du lão thu hồi huyền khí, khe khẽ thở dài. Lập tức, tay phải vung lên, xoát một tiếng, tổng cộng 108 miếng kim châm dĩ nhiên cắm đầy hoàng đế bệ hạ từ đầu đến chân. Cơ hồ tiểu là cái này trong nháy mắt thời gian, hoàng đế bệ hạ tiểu biến thành một chỉ hình người gai nhím. Du Thiết Tâm thật sâu hít một hơi dài, bất quá cái này một lát tầm đó, thần y trên mặt lộ vẻ rậm rạp mồ hôi, tiểu chỉ là vừa mới cái này trong nháy mắt động châm, cũng đã tiêu hao hết hắn vượt qua chín thành nửa huyền khí. Nhược y thì lẽ thường, giờ phút này Du lão nên tĩnh tọa điều tức, bình phục bản thân trạng thái, lập tức tiêu hao vượt qua chín thành huyền khí, bất luận cái gì tu giả cũng không khỏi nguyên khí đại thương. Cho dù Du lão sở tu luyện huyền công chú trọng hơn dưỡng sinh, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Du thần y gì lại tự mình cố gắng đi để một hơi, mười ngón tay lập tức tiểu hóa thành một đoàn ảo ảnh. Tại hoàng đế bệ hạ trên người, không ngừng điểm, chọn, gầy, run, rung đậu. 108 châm tới phối hợp 108 loại thủ pháp hoàn toàn tuần hoàn một lần. Ảo ảnh đột nhiên biến mất, Du Thiết Tâm vụ thở dốc càng kịch, lại như cũ đều không có không tha chậm, tay phải lại tự lại hiện ra một căn kim, hàn quang lóe lên. Vô thanh vô tức gai đất phá hoàng đế bệ hạ tay trái ngón trỏ đầu ngón tay. Ông ông ông. Nguyên bản bất động 108 căn kim châm tại Du lão cuối cùng một căn kim châm đâm rơi ngoài, thoáng như hòa cùng một loại địa tại hoàng đế bệ hạ trên người ngay ngắn hướng run rẩy, phát ra vù vù thanh âm. Lập tức, một đạo mắt thường có thể thấy được hắc tuyến, theo hoàng đế bệ hạ tay trái kinh mạch, hướng về ngón trỏ bắt đầu khởi động mà đến, tốc độ rất nhanh. Rốt cục, một giọt máu đen thẳng lao ra bên ngoài cơ thể. Du Thiết Tâm cấp tốc dùng một quả chỉ có ngón tay bụng lớn nhỏ tiểu bình ngọc nhỏ đem chi tiếp được. Kim châm rồi đột nhiên lại rung động, nhưng mà cái kia hắc tuyến lại bỗng nhiên đình chỉ, không tiếp tục động tĩnh, không, như thế rằng co sau một lát, rõ ràng lại bắt đầu chậm chạp lui về phía sau. Lại trong nháy mắt về sau, cái kia hắc tuyến dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, da thịt cũng khôi phục nguyên bản màu sắc, toàn bộ không dị dạng. Kim châm tiếp tục vù vù như cũ, nhưng hoàng đế bệ hạ thân thể lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Một hồi lâu sau về sau, Kim Châm triệt để bình tĩnh trở lại. Du Thiết Tâm này tế khí không lực tẫn, toàn thân mồ hôi đầm địa, hô hấp như trâu, hai mắt xem vật đều có chút mơ hồ, đây cũng là hắn tại đại lượng tiêu hao bản thân huyền khí ngoài, lại nỗ lực ủng hộ tiếp tục thi châm di chứng, lao thần y đi, nhưng tự mình cố gắng đi khống chế chính mình, đem hoàng đế bệ hạ trên người sở hữu Kim Châm từng cái gỡ xuống, thậm chí không kịp thu vào cái hộp, tiểu đặt mông ngồi dưới đất, hãn ra như tường, sắc mặt trắng bệch. Vừa mới lấy xuống kim châm, trực tiếp rơi lả tả đầy đất. Thu kiếm hàn chấn động, gấp bước lên phía trước đỡ lấy, càng đem một cỗ tinh thuần huyền khí từ từ độ vào Du Thiết Tâm kinh mạch. Lão nguyên soái sở tu huyền công con đường cùng Du lão khác lạ, không cách nào tại Du lão thi châm thời điểm thua công tương trợ, nhưng lão nguyên soái công lực tinh xảo, không sai tế tương trợ, mặc dù làm nhiều công ít, lại tổng có thể hơi bổ Du lão thương tổn nguyên khí. Sau nửa ngày về sau, Du Thiết Tâm rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng đế bệ hạ cũng đã từ trên giường ngồi dậy, ngưng mắt nhìn chăm chú lên Du Thiết Tâm. Trong ánh mắt toát ra không che giấu được cảm động. Hắn mặc dù cố gắng muốn làm ra đến hào không thèm để ý bộ dạng, nhưng, lại hiện tại quả là làm không được. Mặc dù hắn là thiên cổ nhất đế. Nhưng, cái này lặp lại tự trong cung đình bộ độc hại xâm hại, như cũng lại để cho vị này hùng tài đại lược anh minh thần võ đệ nhất đế vương, cảm nhận được sâu sắc chi đâm, khoan tim chi thống. Du Thiết Tâm rốt cục mở to mắt, trong ánh mắt như cũ tràn đầy lấy mãnh liệt mệt mỏi. Như thế nào? Thu kiếm hàn tràn đầy chờ mong. Du Thiết Tâm không có trả lời, chỉ là dùng tay nắm chặt cái kia nho nhỏ bình ngọc, toàn thân bắt đầu xuất hiện sương trắng, thiên y thì hỏi đặc biệt y lý đạo huyền khí, lần nữa dốc sức phát động. Sau một lát, hắn buông bình ngọc. Thu kiếm hàn cùng hoàng đế bệ hạ chú mục nhìn lại, chỉ thấy trong bình ngọc cái kia một giọt huyết dịch đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là vài loại nhan sắc một mảnh dài hẹp sương mù, tại trong bình ngọc mờ mịt. Nhìn xem trong bình ngọc xương mù nhan sắc sáng bóng, Du Thiết Tâm sắc mặt càng ngày càng lộ ra trầm trọng. Tổng cộng là 12 loại nhan sắc. Du Thiết Tâm rốt cục xác định độc tố thành phần, lại là trước thở dài một hơi. Cái này, lão nguyên soái buồn bực nói, có ý tứ gì? Nếu là này trong bình chỉ phải một loại nhan sắc, đại biểu người này không có chúng độc, đây là vì người người có lẽ có được nhan sắc. Mà nhan sắc càng nhiều, tắc thì nói rõ. Trên người chỗ chúng độc chủng loại càng nhiều. Du Thiết Tâm buồn rầu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, nói cách khác, bệ hạ chỗ trong độc tố không phải chỉ một loại, càng thuộc hỗn độc chi độc, phải làm là cái loại này chỉ phục dùng một loại hoặc là vài loại đối với thân thể đều không có gì hại, hoặc là còn hữu ích chỗ dược thạch sự việc, song khi cái này 12 loại dược thạch sự việc, toàn bộ tổng hợp tại một chỗ, mà lại trải qua quanh năm suốt tháng dung hợp về sau, lại diễn biến thành hiện nay loại này đủ để chí mạng đáng sợ độc. Tố lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ sắc mặt đồng thời thay đổi. Đây cũng chính là nói, bệ hạ phải đi qua ít nhất 11 đạo trình tự làm việc, mới có thể trúng độc, nhưng lại phải là quanh năm suốt tháng phục dụng, mới sẽ như thế. Du Thiết Tâm lắc đầu, trong hoàng cung viện, tại sao có thể có bực này không hợp thói thường sự tình phát sinh? Không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ nhìn nhau không nói gì. Hai người đồng thời trên mặt biến sắc, chính là vì chuyện này, cùng với cái này kiện chuyện nghiêm trọng tính. Nếu là chỉ có một nơi hạ độc, như vậy, báo đáp ân tình có thể nguyên. Nhưng hiện tại, 11 chỗ. Cái này thật là đáng sợ. Hay hoặc là nói, quá kinh khủng. Ít nhất 11 loại dược thạch sự việc, nếu chỉ một mình đồng dạng, căn bản không coi là cái gì. Nhưng, cái này 11 loại dược thạch sự việc toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ, chỗ hình thành độc tố hiệu năng, đúng là so được xưng thiên hạ độc nhất vô ảnh chi độc. Còn muốn đáng sợ, dùng bệ hạ tu vi. Coi như là không cẩn thận chúng cái kia vô ảnh chi độc, chỉ cần tiếp ứng kịp thời, xử lý thỏa đáng, vẫn còn vòng qua vòng lại chỗ trống, thế nhưng mà loại độc này. Du Thiết Tâm thở dài. Thu kiếm hàn sắc mặt mãnh liệt tiểu thay đổi. Trở nên trắng bệch. Trong truyền thuyết vô ảnh chi độc, trong chi vô ảnh, vô tung vô ảnh, vô tích có thể tìm ra, không có bất kỳ phát hiện tiểu chúng độc, loại độc này tại toàn diện buộc phát ngoài, hội làm cho chúng độc người toàn thân kể hết hóa thành một đoàn sương mù, từ nay về sau ở trên đời này vô tung vô ảnh. Là vi vô ảnh chi độc, cũng là Thiên Huyền Đại Lục các cường giả nổi tiếng biến sắc kịch độc. Cũng bởi vậy sáng lập loại độc này tại Thiên Huyền Đại Lục độc đạo bất nhị địa vị. Nhưng mà tức đã là như thế tuyệt độc, lại cũng so không được hoàng đế bệ hạ hiện tại chỗ trong chi độc. Cái này, có thể trị sao? Lão Nguyên Soái thanh âm đang run rẩy. Liên vô ảnh chi độc vẫn còn nhất định ứng đối thủ đoạn Ngọc Đường đệ nhất thần y Ilya, sẽ không thật sự đều không có đối sách ra. Du Thiết Tâm trên mặt lộ ra tâm lực lao lực quá độ thần sắc, không thể. Phúc. Thu Kiếm Hàn đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, ngơ ngác kinh ngạc. Nếu không thể chỉ, hơn nữa, còn một điều. Du Thiết Tâm nói, loại độc tố này chi phức tạp, có thể nói đã đi đã đến xảo đoạt thiên công tình trạng, nếu là dứt bỏ lập trường. Lão Phu đối với loại độc này đều muốn ngấp nghẽ vạn phần, nhưng mà chính là bởi vì không sai, riêng chỉ là phần này bí phương, liền cũng không phải bình thường nhân vật có khả năng có được. Có thể có được loại này bí phương, hơn nữa có thể sử dụng. Du Thiết Tâm trên mặt cơ bắp run rẩy thoáng một phát, Lão Phu. Không cách nào tưởng tượng. Sẽ là cái gì thế lực? Hoàng đế bệ hạ trên mặt một mực không hề bận tâm, mặc dù là giờ phút này, như cũng một mảnh bình tĩnh. Hắn lặng lặng yên đứng dậy, thản nhiên nói. Chấm cũng không sợ. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng, vận mệnh đã như vậy, cũng chỉ có thể thôi. Chỉ là này tế duy nhất lại để cho chấm cảm giác được khoan tim chi thống, ngược lại là cái kia hạ độc người. Hoàng đế bệ hạ trên mặt lộ ra một loại bi thảm tới cực điểm dáng tươi cười, có thể làm như vậy, mà lại có năng lực làm được chính là cái kia người, tất nhiên là. Chấm người thân nhất, người ngươi tín nhiệm nhất. Một trong số đó. Hắn sâu hít sâu một hơi. Ngọc Đường. Ngoài có binh hai, bên trong có cự gian. Tây phương đất cằn nghìn dặm, viên bi không thu, đại hạn thành họa, phía nam hồng thủy ngập trời, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Mắt thấy quốc gia này muốn phá thành mảnh nhỏ, chấm, làm sao có thể yên tâm cứ như vậy buông tay mà đi, chấm đôi mắt này, như thế nào cam nguyện như vậy bế hạ. Hoàng đế bệ hạ trong mắt, tất cả đều là buồn vô cớ. Thật đúng không dược có thể y kể. Liên thử một lần chỗ trống đều không có sao. Lão Nguyên Soái cho đã mắt lộ vẻ tuyệt vọng nhìn qua Du Thiết Tâm, chỉ cảm thấy một trái tim đều đang run rẩy. Chương 153, Vân Công Tử Dược. Du Thiết Tâm ảm đạm túi đầu, này tế lại không dám nhìn lại lão Hưu Thu lão Nguyên Soái. Hắn không nói gì, nhưng thái độ của hắn cũng đã so nói ngàn vạn câu nói càng có thể biểu đạt tường tận. Ngươi không thể giải, người khác cũng không thể giải sao? Lão Nguyên Soái vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Chúng ta đối với cái này độc nhận thức, thiên hạ không người có thể giải. Thậm chí, coi như là hạ độc người, cũng chưa chắc hội có giải dược. Du Thiết Tâm đối với điều phán đoán này rất khẳng định. Đây là Du thần y cả đời làm nghề y thì sở kiến lập hạ đích tự tin. Nhưng phần này tự tin không sai tế, cho lão Nguyên Soái tạo thành, lại là quá sức tuyệt vọng đả kích. Hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, Du Thiết Tâm nhớ ra cái gì đó, do dự thoáng một phát nói, cái này, còn có một việc, thỉnh bệ hạ chớ để kích động. Còn có chuyện gì? Hoàng đế bệ hạ thanh âm rất bình tĩnh. Cái này, bệ hạ trúng độc thời gian, ít nhất, cũng có thể có 10 năm trở lên thời gian, mà loại độc chất này. Theo kinh mạch huyền khí vận chuyển, đã cùng thân thể thực căn là một, nói cách khác, cái này cổ độc tố đã biến thành thân thể một bộ phận. Du Thiết Tâm lắp bắp, có chút không dám nói, nhưng rốt cục hít một hơi, hùng hồn phó nghĩa một loại nói, chỉ là 10 năm này gian, nếu là có con nối dõi sinh ra, hoàng tử, hoặc là công chúa, hoàng đế bệ hạ sắc mặt trong giây lát thay đổi, như thế nào? Du Thiết Tâm cúi đầu xuống, thanh âm tuy thấp, lại là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chỉ sợ cũng sẽ có chỗ không ổn. Oeng, một cái bàn nhất thời bị hoàng đế bệ hạ một trường đánh nát. Theo một trường này phát tiết ngoài, hoàng đế bệ hạ thân thể nhất thời một hồi kịch liệt lay động, cơ hồ như vậy té xỉu đi qua. Cái này trọng đại đả kích, lại để cho hoàng đế bệ hạ rốt cục sinh ra triệt để sụp đổ cảm giác. Trong hoàng cung Tần Phi phần đông, dài dòng buồn chán 10 năm thời gian ở bên trong, với tư cách là một cái có bình thường nhu cầu mà lại huyền công thâm hậu thân thể cường kiện tráng niên nam tử, hoàng đế bệ hạ con nối dõi há lại sẽ thiếu đi. 10 năm này trong thời gian lục tục ngo ngoe sinh ra hoàng tử công chúa, khoảng chừng 20 mấy vị nhiều. Nếu là những hài tử này tất cả đều, hoàng đế bệ hạ không dám nghĩ tới, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Thu Kiếm Hàn ngơ ngác đứng đấy, trong lúc đó mạnh mà nhảy dựng lên. Đi! Thỉnh Vân công tử! Lại để cho hắn mặc kệ đang làm cái gì, đều cho lão phu lập tức tới. Lão Nguyên Soái hô hấp dồn dập chưa từng có, hai mắt đỏ bừng, hạng nặng trạng thái cơ hồ tiểu là gần như điên cuồng sụp đổ thảm thiết tình trạng. Vân Dương tin tức xác nhận, nhưng mà tin tức này nhưng lại như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Vốn, Vân Dương trong hoàng cung nói bệ hạ thân thể có thể ngu thời điểm, lão nguyên soái mặc dù cho rằng việc này nghiêm trọng, nhưng lại theo không cho rằng hội về phần không dược có thể y lý hắn lớn nhất cậy vào, tự là của mình anh em kết nghĩa. Thiên hạ hôm nay đệ nhất thần y lý, dù thiết tâm. Vân Dương rốt cuộc là cái người thiếu niên, mặc dù có vài phần lịch duyệt năng lực, tóm lại năng lực nông cạn, cho dù chưa từng nói ngoa, tình huống cũng chưa chắc thật sự như vậy không lạc quan, chỉ cần tra ra chúng độc, đã biết cái gì độc, chẳng lẽ thiên hạ này gian còn có du thiết tâm giải không được độc. Nhưng sự thật chứng minh, du thiết tâm giải không được. Thậm chí, loại độc này rất có thể thiên hạ không người có thể giải. Hiện tại, lão nguyên soái hy vọng duy nhất, cũng chỉ còn lại có Vân Dương một người. Đây là, trước mắt chỉ vẹn vẹn có cuối cùng một căn, cây cỏ cứu mạng. Vân Dương đã đến thời điểm, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ. Mà Thu Kiếm Hàn cùng một người khác sắc mặt như cha mẹ chết địa ngơ ngác ngồi trong phòng. Như thế nào đây? Vân Dương mỉm cười nói, lão đại nhân bảo ta đến tất nhiên có việc. Ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Thu Kiếm Hàn lão nguyên xoáy một tay lấy hắn tóm tới, thuận tay ngay tại cái hót bên trên vỗ một cái, máng, bảo ngươi tới chuyện gì chính ngươi không biết sao. Tranh thủ thời gian. Có cái gì biện pháp nói nhanh một chút, không thoải mái nói lao phu tiểu đánh giết ngươi. Vân Dương dùng tay vớt cái hót, một mảnh im lặng. Loại thái độ này cầu người, bổn công tử thật sự chính là đời này lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa là sống sờ sờ địa phát sinh ở ta trên người mình. Vân Dương rất muốn quay người ly khai, ít nhất cầm làm bộ làm tịch, kéo lao nguyên soái vài ngày, lại để cho cái này lão nhân biết rõ Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Vân Dương đầu không thể tùy tiện loạn trụ, nhưng là bây giờ trực tiếp người trong cuộc chính là hoàng đế bệ hạ, cho dù bất luận việc này liên quan đến Ngọc Đường đế quốc, đơn nói hoàng đế bệ hạ chính là đại ca của mình thổ tôn lão tử. Chính mình không thể không cứu, chẳng những phải cứu, còn phải nhanh một chút cứu, tận tâm. Cứu, bên trên vội vàng cứu. Cảm giác này, làm sao lại như vậy cái kia đâu? Hắn hội có biện pháp. Này tế du thiết tâm lòng tràn đầy hoài nghi chằm chằm vào Vân Dương mãnh liệt xem. Ngay cả mình đều muốn thúc thủ vô sách, không làm gì được quỷ độc, trước mắt thiếu niên này người lại có thể làm cái gì? Vân Dương ngồi xuống, trầm tĩnh nói, lão nguyên soái, gấp, là không giải quyết được vấn đề gì, ta cần phải biết rằng chính là... Các ngươi mấy ngày nay kết quả là cái gì? Kết quả? Không có thuốc nào cứu được. Chỉ còn đường chết. Lão nguyên soái trên mặt nhất thời một hồng, sau nửa ngày không nói gì. Việc này nghiêm khắc mà nói, không thể nói lão nguyên soái làm việc làm được không mà nói. Vân Dương tại lão nguyên soái trong mắt vẫn như cũ là đứa bé, nhiều lắm là tiểu là cọng lông vừa dài đủ hải tử. Hắn tự nhiên đem càng nhiều nữa hy vọng ký thác vào du thần y lìa trên người, dù sao chúng độc người chính là hoàng đế bệ hạ. Hết thể tự nhiên là ổn thỏa nhất phương thức phương pháp vi ưu tiên. Nhưng lời này có thể cùng bất luận kẻ nào nói, duy chỉ có không có cách nào cùng Vân Dương cái này người trong cuộc nói, tốt nha, ta hảo ý nói cho ngài hoàng đế bệ hạ tình huống, còn cấp ra trị liệu phương thức phương pháp, sau đó ngươi quay đầu sẽ đem ta ném trừ sau đầu rồi, tìm người khác trị liệu, sau đó trị liệu một dãy 13 bị chịu bó tay tốt, lúc này mới lại nghĩ tới ta, cái này tên gì sự tình. Du thiết tâm đối với cái này tiết không rõ lắm, gặp Vân Dương hỏi và, tự nhiên mà vậy địa đối với cái này trước mắt trồ nắm giữ tình huống rõ ràng rành mạch nói một lần. Lao tiên sinh hành y tế thế cả đời, tự nhiên không phải cái loại này nông cạn người. Giảng giải được càng kỹ càng, nhịp nhàng ăn khớp. Cái kia. Lang. Lao nguyên soái chờ mong vạn phần. Lang tiêu túy cho dược, bây giờ còn đang Vân Dương trong tay, tại không có được người bạn già của mình đệ nhất thần y xác định phía trước, Lao nguyên soái nào dám tùy tiện cho hoàng đế bệ hạ dùng dược. Yên tâm, ta đem dược đã mang đến. Ngay ở chỗ này, Vân Dương rất cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc, bên trong, chính là ba khỏa xanh biếc ướt át dược hoàn. Mỗi một khỏa đều là có hạt sen lớn nhỏ. Lão nguyên xoáy tròng mắt đi lòng vòng, bề ngoài giống như cảm giác được có chút rất không thích hợp, trước đó lần thứ nhất, cho lão phu xem qua, rõ ràng chỉ có đậu nành lớn nhỏ, như thế nào hiện tại hình như là trưởng cái rồi hả? Chẳng lẽ lão phu phía trước nhìn lầm rồi? Du thiết tâm tiếp nhận đi, mới vừa mở ra nắp bình. Liền là nghe thấy được một cỗ mùi thơm ngào ngạt linh khí, không nói hai lời hít sâu một cái, sau đó, liền lập tức đem bình ngọc đắp lên. Sau đó tiểu nhắm mắt lại. Tốt dược a, thật sự là tốt dược. Thật lâu về sau, Du thiết tâm thật sâu thở ra một hơi, có chút hâm mộ nhìn xem cái này ba khỏa dược, nói, xin hỏi tiểu huynh đệ, cái này ba khỏa dược. Không biết là từ chỗ nào được đến. Cái này, cùng hắn nói là ba khỏa dược, chẳng nói, chính là ba đầu tánh mạng. Ba đầu tánh mạng. Lão nguyên soái tinh thần chấn động, giải thích thế nào? Cái này ba khỏa dược, kỳ thật cũng không phải dược, cả cái gì một chút dược vật thành phần đều không có. Du Thiết Tâm thở dài nói, nhưng là nhất tinh thuần nhất cánh mạng bổn nguyên chi khí. Bất luận cái gì một khỏa dược, cũng có thể lại để cho một cái trọng thương rủ xuống người chết, khởi tử hồi sinh. Du Thiết Tâm nói, cái kia, cái này ba khỏa dược đối với bệ hạ. Lão Nguyên Soái lo lắng hỏi, cái này. Du Thiết Tâm nói, cái này ba khỏa dược, tác dụng không thể nghi ngờ rất lớn, thật đúng có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng thực chất bên trong như cũ chỉ là gia tăng người dùng đích sinh khí, nói cách khác, chỉ có thể gia tăng bệ hạ tánh mạng bổn nguyên. Lại để cho toàn thân đều tới một lần tăng cường. Nhưng lại không phải đúng bệnh giải độc chi vật. Nói như vậy, không biết Thu lão ngươi có thể hay không minh bạch. Lão Nguyên Soái ho khan một tiếng, sắc mặt có chút cho, nói, có chút khó hiểu. Thuốc này không thể giải độc, nhưng có thể gia tăng hoàng đế bệ hạ bản thân thân thể đối với cái kia độc tố chống lại chi lực. Du Thiết Tâm nói cách khác. Nếu bệ hạ tình huống hiện tại, tính toán đâu ra đấy chỉ có thể dùng chèo chống chừng 2 tháng thời gian, nhưng đã có cái này ba khỏa dược, lại ít nhất có thể cho bệ hạ lại có thể chèo chống 3 năm. 3 năm. Thu Kiếm Hàn trên mặt một mảnh thất lạc. Chỉ có thể trì hoãn 3 năm tử vong thời gian sao? Lão Thu, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi nào biết bệ hạ hiện nay thân thể tình huống đã tồi tệ đã đến loại trình độ nào, lựa xem đời này chân quý nhất thiên tài địa bảo, cũng hàn hữu có thể làm cho bệ hạ kéo dài sinh cơ, cái này ba khỏa linh dược có thể vi bệ hạ diên thọ kéo dài 3 năm, đã là đáng quý đến cực điểm. Kỳ thật, bệ hạ nếu là có thể đủ không khổ cực như vậy, cho dù duy trì nữa 5 năm, 10 năm cũng không phải vấn đề lớn, nhưng hiện tại vấn đề cũng tại. Bệ hạ mỗi một ngày, đều là như vậy mệt nhọc, như vậy quanh năm suốt tháng tiêu dung dài. Dù có linh dược gắn bó, cũng khó lâu dài, chớ nói chi là còn có mánh độc tại thân, thời khắc nguy cơ. Du Thiết Tâm nhẹ nhàng thở dài. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão Nguyên Soái cũng là một hồi im lặng. Hiện tại quốc sự nặng nề, loạn trong giặc ngoài, mặc dù như thế vất vả, cũng chẳng qua là cẩn trọng cẩn thận, e sợ cho địa phương nào không cẩn thận ra chỗ sơ suất, làm cho đầy bàn đều thua. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể không khổ cực? Làm sao có thể buông bận rộn công vụ tĩnh tâm điều dưỡng? Cả nước bất cứ người nào cũng có thể nói buông liền phóng hạ, duy chỉ có hoàng đế bệ hạ không được. Cái này sao? Vân Dương ho khan một tiếng. Ba người này tất cả đều đi chuyển tiểu nghiên cứu dược hiệu công dụng đi, đem ca phiết tại một bên thật sự được chứ? Chẳng lẽ nói, ca không là trọng yếu nhất sao? Ca thế nhưng mà so với kia dược còn có tác dụng tồn tại a? Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt cười cười, rất là rộng rãi mà nói, nếu là có thể đủ nhiều hơn nữa cho ta 3 năm thời gian, không phải dừng lại là mời thiên chi hạnh. Càng là nghịch thiên chi vợ. Chấm, phải làm thấy đủ. Hắn giờ phút này trong tới cười, lộ vẻ bình tĩnh cùng cơ trí, lại không có nửa điểm sợ hãi ý tứ hàm xúc. Vị này đệ nhất đế vương, Ngọc Đường quốc chủ, vốn nên là nhất tiếc mệnh nhất sợ chết chi nhân, giờ phút này lại như thế thấy khai, đúng là đã sớm đem sinh tử không để ý. Chỉ là, phần này trong tới cười, còn có so với di vãng càng nhiều nội dung, đó là vài phần tàn nhẫn, nguồn gốc từ thực chất bên trong tàn nhẫn. Cái này, ta cảm thấy được a. Vân Dương nhìn xem ba người này nói xong, mắt nhìn thấy muốn đem nội dung tập trung tại 3 năm sau chuẩn bị hậu sự, sau đó hiện tại mà bắt đầu trắng trợn trả thù khoản, không khỏi lại càng hoảng sợ. Thực đương ca không tồn tại à? Chương 154, đại khai sát giới. Ngươi như thế nào? Thu lão Nguyên Soái trừng trong mắt nhìn xem Vân Dương, hiển nhiên không hài lòng người nào đó chẳng phân biệt được nơi chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu lung tung nói xen vào. Không thấy cái này mấy cái đại nhân như vậy khí phách kinh thiên, chí khí ngút trời, ngạo ý càng cựu trọng sao. Ta chính là muốn nói, ta kỳ thật có thể bang bệ hạ tại đây đan dược trên cơ sở, lại chỉ hoan thoáng một phát tình huống. Vân Dương người vô tội ánh mắt nhìn xem Thu Kiếm Hàn, ta sở tu luyện huyền công huyền khí. Đối với chống cự thế gian nhiều loại độc vật, độc tố, có khác một phen hiệu quả. Chỉ cần mỗi cách vài ngày cho hoàng đế bệ hạ trải vớt thoáng một phát thân thể kinh mạch, có thể phát ra nổi áp chế độc tố hiệu năng. Điểm này ta hay vẫn là rất có tự tin, ngày đó lần kia không phải đã là chứng cứ rõ ràng sao? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thu Kiếm Hàn có chút không tin mình nghe được nói từ, ngay cả mình gửi dùng kỳ vọng cao lão huynh đệ, đệ nhất thiên hạ thần y Lý Du Thiết Tâm đều muốn thúc thủ vô sách, không làm gì được quỷ độc, tiểu tử ngươi rõ ràng dám dứt khoát nói mình có thể ứng phó, ngươi có điều này có thể nhịn, ngươi thế nào không có trời ơi? Ta nói là sự thật, ngày đó ta thì có bang bệ hạ trải vớt kinh mạch a. Nếu không ngươi cho rằng bệ hạ hiện nay thần trí có thể như vậy thanh tỉnh sao? Chính là ta đem dĩ nhiên ăn mòn nhập bệ hạ đầu độc tố đè ép xuống dưới, bệ hạ mới khôi phục thanh minh đó à? Lão Nguyên Soái, ngươi cũng không thể tàn phá ta lớn như vậy công lao a. Vân Dương mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nói. Ba người nghe vậy phía dưới ngay ngắn hướng sững sờ, Thu lão nguyên soái tức thì nhớ lại ngày đó tình hình, cũng không phải là sao, lúc ấy bệ hạ thần trí giống như thanh giống như hồn, đều không có này tế cơ trí quả quyết, nguyên lai đúng là Vân Dương kiến công, cái kia chẳng lẽ không phải nói là, sự tình có lẽ không có như vậy tuyệt vọng. Vậy ngươi không nói sớm, chuyện trọng yếu như vậy a? Thu Kiếm Hàn kinh hỉ ngoài chợt lại giận tím mặt. Nhìn xem cái này không nói đạo lý lao già kia, Vân Dương chỉ cảm thấy một hồi im lặng, lao nguyên soái, người dù sao cũng phải giảng điểm đạo lý a, cái này thiên ta bang bệ hạ trải vớt thân thể về sau đã có thể đã nói với ngươi, vô luận là bệ hạ thân thể tình huống còn có ứng đối thủ đoạn, thế nhưng mà ngài bên kia trực tiếp không có bên dưới rồi, cho tới hôm nay nhớ tới ta, không đúng, nhớ tới rõ ràng không phải ta, là cái kia bà khỏa linh dược. Hôm nay cái này bị đã ta nói là lần thứ ba được không? Ngươi chưa nói qua. Lão đầu nhi man không nói đạo lý, lập tức giương lên tay, hiển nhiên là muốn động thô mời đến. Ân ách. Ngài nói chưa nói qua tiểu xem như chưa nói qua. Xem như ta đã quên nói còn không được sao. Vân Dương kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tranh thủ thời gian đổi giọng. Xin lỗi, là của ta nhất thời sơ sẩy được hay không được, ngươi đại nhân đại lượng lớn tuổi đức vân vi lão. Cái kia tôn. Cái kia tiểu tử ngươi còn ở nơi nào nói liên miên cằn nhằn chờ cái gì. Còn không cút nhanh lên tới bang bệ hạ nhìn xem. Lão nguyên xoáy một dựng râu. Bề ngoài giống như mặt mo cũng đỏ lên thoáng một phát, không biết là có chút không được tốt ý tứ hay vẫn là như thế nào à, dù sao không lớn rõ ràng mà nói. Vân Dương cười khan một tiếng, nhìn xem một bên đã có chút bật cười Du Thiết Tâm, cùng với trong mắt tất cả đều là vui vẻ hoàng đế bệ hạ, túi đầu khom lưng vội vàng đáp ứng. Sau đó tiểu đứng tới. Cái này lão hàng, thiệt tình không thể trêu vào a. Ta tới trước thử xem ngươi huyền công huyền khí, cảm giác một hai. Du Thiết Tâm khẽ vươn tay. Vân Dương biết rõ này lao đã làm như vậy, tất nhiên có nguyên nhân, người ta chính là y y đạo mọi người, cân nhắc tất nhiên chu đáo cẩn thận, lập tức cũng không phản đối, càng không chú ý, thẳng đem chính mình độc môn huyền khí phát ra một đường, tại Du Thiết Tâm quanh thân trong kinh mạch dạo qua một vòng. Một vòng thậm chí cũng còn không truyền xong, Du Thiết Tâm dĩ nhiên là vẻ mặt biến đổi, sắc mặt đại biến. Một đôi mắt mạnh mà trợn to, con người gắt gao chằm chằm vào Vân Dương mãnh liệt xem, suýt nữa lên tiếng kinh hô đến. Tốt rồi, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Du Thiết Tâm toàn thân đều có chút run rẩy, nhìn xem Vân Dương ánh mắt, càng là một mảnh nóng bỏng. Bệ hạ, lão nguyên soái. Du Thiết Tâm cân nhắc một chút xử trí tử, lại một lát mới nói, đã có cái này ba khỏa đan dược, lại có Vân công tử huyền công làm phụ. Chỉ cần chia làm ba tháng từng cái ăn vào, lúc sau Vân Dương Vân công tử ở một bên thua nguyên trải vớt. Bệ hạ thân trong chi độc, tối thiểu nhất, bảo thủ nhất đoán chừng. Hắn dừng lại một chút, nói, ít nhất tại trong vòng 5 năm, không cần cố kỵ quá nhiều. Coi như là ngẫu nhiên vận dụng huyền khí, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa, nếu như Vân công tử ngày sau tu vi có thể tái tiến một bước, hoặc là bệ hạ độc hoạn, có thể tịch Vân công tử độc môn huyền công đem chi chậm rãi nổ, toàn diện trị tận gốc. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngọc đường chi hạnh, thiên hạ chi hạnh. Vừa nói như vậy, hoàng đế bệ hạ phía trước mặc dù đã sớm đem sinh tử không để ý, lại cũng nhịn không được nữa vui mừng. Cho dù là lại rộng rãi lại nhìn được mở đích người cũng tốt, chỉ cần có thể sống, ai thật muốn chết ta. Về phần Thu lão nguyên soái càng thêm là vui mừng được mặt mày hớn hở, nếu không có nỗ lực khắc chế, chỉ sợ trực tiếp muốn hoa chân múa tay vui sướng rồi. Tiến lên một bước vô Vân Dương bả vai, hảo tiểu tử, có bản lĩnh, về sau ngươi tiểu là chúng ta Ngọc Đường quốc quốc bảo rồi. Vân Dương thẳng rời bước đến hoàng đế bệ hạ sau lưng, vụ trộm địa lật ra tốt một hồi bạch nhãn, cái này mới bắt đầu trị liệu. Quốc bảo. Ca vốn chính là quốc bảo. Mà ăn vào một khỏa dược, lại kinh Vân Dương vận dụng sinh sinh bất tức thần công một phen khơi thông về sau hoàng đế bệ hạ, tinh thần sáng láng đứng dậy, chỉ cảm thấy giờ phút này đúng là trong khoảng thời gian này trước nay chưa có nhẹ nhõm, sảng khoái tinh thần nói, xem ra chấm thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ nha, ha ha, chắc chắn sẽ có trời giáng cứu tinh. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng bắt đầu hay nói dẫn rồi, Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy trong lòng một khối đại thạch đầu rơi xuống địa phương. Bất quá, bệ hạ cũng không muốn quá đại ý. Du Thiết Tâm nói, trong khoảng thời gian này còn muốn cẩn thận, thực tế tại ẩm thực phương diện, muốn đặc biệt chú ý. Vạn nhất bị người hạ độc phát hiện bệ hạ bên này sinh ra chuyển cơ, chỉ sợ hội chuyển biến sách lược, thủy chung là địch mình ta ám, khó lòng phòng bị a. Lao thần ý gì lời còn chưa nói hết. Nhưng lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ đều đã minh bạch ý của hắn. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt gật đầu, trầm giọng nói, cái này một tiết, chấm tự nhiên minh bạch. Ngắn ngủn năm chữ, mà ngay cả nhìn quen sinh tử Du Thiết Tâm, cùng với mỗi ngày tại Diêm Vương điện trước đảo quanh Vân Tôn đại nhân, đều cảm giác trong lòng rõ ràng vẻ sợ hãi thoáng một phát. vào lúc ban đêm. Trong hoàng cung trong lúc đó bạo phát phản quốc đại án. Cung trong cộng lại hơn 300 tên thái giám, hơn 100 tên cung nữ, kể cả ngự thiện phòng sở hữu đầu bếp, thậm chí kể cả hiện tại hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất ba vị tần phi, thậm chí cả ngự thư phòng cùng tẩm cung nhiều vị thái giám cung nữ, cùng với cái kia ba vị sủng phi xuất thân gia tộc, tại cái này trong vòng một đêm đều bị một mẻ hốt gọn. Toàn bộ bị đẩy ra ngõ môn chém đầu gian chúng. Cái này một lớp người bị chết, cộng lại chung hơn 8.000 đầu người mấy. Cái này một lớp biến cố động tĩnh có thể nói thật lớn, nhưng sự kiện lần này trong lại để cho người cảm thấy nhất không thể tưởng tượng cũng tại nhằm vào mục tiêu phản kích độ mạnh yếu. Đầu tiên là tại đại nội thị vệ bắt cung trong mấy người thủ lĩnh thái giám thời điểm, ngoài ý muốn đã tao ngộ cường lực chống cự, trong đó có 7-8 cái thái giám, thình lình thân phụ ngũ lục phẩm siêu phàm thân thủ, một hồi đại chiến về sau, tiến về bắt người đại nội thị vệ tại bỏ ra một nhóm lớn nhân thủ thương vong một cái giá lớn về sau, mới đưa những người này toàn bộ cầm xuống. Không. Thực sự không phải là toàn bộ cầm xuống, bởi vì như cũ có ba người, dựa lấy bản thân cường hoành thực lực, sinh sinh phá tan lớp lớp vòng vây, mang theo một thân vết thương, đào tẩu mà đi. Mà ba vị sủng phi thị nữ bên người, cũng có mấy người thân thủ tương đương không tầm thường, vây quét về sau, cuối cùng nhất cũng có một người thành công phá vòng vây đào thoát, mặt khác mấy người thì tại một phen kịch chiến sau bị tại chỗ đánh gục. Còn có cái kia tam đại sủng phi gia tộc, trong đó hai nhà bởi vì đều không có đề phòng kể hết bị bắt, mà đổi thành bên ngoài một nhà rõ ràng ẩn có mấy ngàn người tay tư binh, cùng đến tiêu diệt Ngự Lâm quân triển khai chính diện đối kháng, nếu không không lạc hạ phòng, ngược lại ẩn ẩn có phản công xu thế. Cho đến thành vệ quân điều động 3 vạn đại quân, lúc này mới đem hắn cả nhà giết tuyệt. Cái này một dịch về sau, toàn bộ kinh thành lâm vào trước mắt lộ vẻ trùng thiên huyết quang trong không khí, chưa từng có nồng đậm mùi máu tanh, nhiều ngày sau đều chưa từng tan hết. Hoàng đế bệ hạ giận dữ, thật đúng tiểu là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Toàn bộ kinh thành đều tại lạnh run. Sở hữu văn võ quan viên đồng thời bình tức tĩnh khí, lại không người dám lỗ mãng. Trận này cái gọi là phản loạn, tới đột nhiên bị đập chết càng thêm là lôi đình vạn quân. Tứ hoàng tử tiến cung vân an, vốn không có chuyện gì, không biết vì sao hỏi một câu chuyện này, hoàng đế bệ hạ âm hiểm dương dương nói, hoàng nhi đối với chuyện này rất để bụng nha, không biết xúc động ngươi vị nào đáng tin thuộc hạ lợi ích. Lại để cho lao động hoàng nhi tự mình đến hỏi. Đã ngươi như vậy để bụng, không bằng chấm cái này ngôi vị hoàng đế do ngươi tới ngồi tốt chứ. Chấm như thế nào làm việc, chẳng lẽ, còn dùng ngươi hỏi tới vừa hỏi. Hỏi về sau có phải hay không muốn lý bên trên một lý, quản bên trên một ống rồi hả? Đối mặt như thế Chu Tâm nói như vậy, tứ hoàng tử mồ hôi đầm địa, té tức té đái theo trong hoàng cung trốn thoát. Thằng đến đã đi ra hoàng cung, quay trở về phủ đệ, cả người như cũ môi mặt xanh bạch, không còn nữa người sát. Lần này là thật sự sợ tới mức không nhẹ, về nhà sau tiểu bị bệnh một hồi. Hoàng đế bệ hạ trong lời nói ý tứ, chẳng những là uy hiếp ý tứ hàm xúc sâu nặng, hạch tâm chỗ chỉ càng trực tiếp tiểu là vạch trần ý đồ. Trong hoàng cung từ trên xuống dưới nhân viên, cơ hồ là đã đến một lần thay máu. Mà đang ở ngày hôm sau, ngự thiện phòng tân nhiệm chủ bếp không biết là ở đâu phạm vào bệ hạ kiên kỵ, bị hoàng đế bệ hạ đem bàn ăn đều sốc, giận dữ, trực tiếp chém đầu gian chúng, đón lấy, buổi chiều tiểu lại thay đổi một vị chủ bếp. Nghe nói, hoàng hậu nương nương đã từng vi trong đó một vị tần phi cầu tình. Hoàng đế bệ hạ âm lành ánh mắt nhìn hoàng hậu thật lâu. Sau đó, hoàng hậu nương nương bị cấm đủ, đến bây giờ đều không có xảy ra vạn thọ cung. Hơn nữa, nghe nói, từ nay về sau một năm thời gian, đoán chừng, là không thể ra đã đến. Cái này một lớp chém mất. Nói chung chỉ có một nửa. Tại này kiện sự tình sau khi đi qua một lúc trời tối, hoàng đế bệ hạ cùng thu lão nguyên soái bí mật gặp mặt, rất là trắng ra nói, những thứ khác những cái kia, chấm. Biết là ai. Nhưng bây giờ không thể tận động. Thu kiếm hàng an ủi, bệ hạ long thể năng bảo vệ không việc gì cũng đã là thiên đại việc vui. Về sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội cùng tên gia hỏa này thu được về tính sổ, xác thực không cần nóng lòng nhất thời, cắt cỏ kinh tà, ngược lại không đẹp. Ân. Chương 155, Hoàng đế thủ đoạn. Hoàng đế bệ hạ một bên hưởng thụ lấy Vân công tử huyền công mát xa, một bên đột nhiên nổi lên khảo giáo chi tâm, nói, Vân Dương, ngươi nói, hôm nay quốc khố hư không? Nếu không quân phí lương hướng khao thưởng tất cả đều chưa đủ, hồng hai bên kia yêu cầu chủ yếu lượng ngân lượng cứu tế, chuyện này, phải làm xử lý như thế nào? Vân Dương này tế nhưng nghĩ đến hoàng đế bệ hạ trong thư phòng bức họa sự tình, chột dạ không yên phía dưới, bản năng đáp lại, không cần nghĩ ngợi nói, chuyện nào có đáng gì. Chỉ cần như thế như thế như thế, hết thảy chẳng lẽ không phải là được giải quyết dễ dàng. Hơn nữa hiện nay bệ hạ giao mổ càng huyền giữa không trùng, ai dám nhảy ra phản đối, người đó là đáng chết chi nhân. Vừa vặn dùng hắn khai đao, tin tưởng cái này nhảy ra chi nhân, bản thân cũng sẽ không sạch sẽ, sao không có hắn ra tài, đối với lần này cũng có chút ít hơi trợ. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái nghe nói Vân Dương nói đối sách, vô ý thức nhìn nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt ngạc nhiên chi ý. Tiểu tử này, kế sách này, lợi hại a. Đối với triều đình sự tình, rõ ràng có thể nắm chắc được như thế tinh chuẩn. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, cho đến chỗ hiểm. Nhân tài a. Còn có cuối cùng sao không có xuất đầu người ra tài vừa nói, quả thực tiểu là vẽ rồng điểm mắt bút pháp thần kỳ, tưởng thật được. Vân Dương, ngươi còn có ý vào triều làm quan? Hoàng đế bệ hạ hình như có ý giống như không có ý mà hỏi. Không được. Vân Dương lại càng hoảng sợ, cái này. Ta nếu trở thành quan, đoán chừng. Không có vài ngày phải bị bệ hạ chém đầu rồi. Cái này, tiểu chất cái này đắc tội với người bổn sự, mới thật sự là không giống bình thường. Ra làm quan chẳng khác nào gặp chuyện không may, hay vẫn là tiết kiệm cái này phiền phải a. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái cùng một chỗ vỗ tay cười to. Đối với Vân Dương cự tuyệt, hai người đều không dùng vi ngang ngược, thậm chí cảm thấy được Vân Dương trả lời như vậy mới tại hợp tình lý. Chăm chú ngẫm lại thằng này đích thật là không thích hợp làm quan, nếu là quả thật phóng trước mặt người khác, ngược lại sẽ bị người có ý chí nhìn chằm chằm vào. Đối với lại để cho Vân Dương ra làm quan hoặc là nhập ngũ nghĩ cách cũng tiểu thôi rồi. Ngày thứ hai sáng sớm. Tào Chiêu. Hoàng đế bệ hạ quả nhiên nói ra hai kiện sự tình. Thứ nhất, tướng sĩ quân tiền, trợ cấp, còn có khen thưởng. Thứ hai, tương quan hồng thai đến tiếp sau khoản tiền. Đột nhiên nghe thấy cái này hai trọng đại sơn ngay ngắn hướng nện tới hộ bộ thượng thư kém một ít tiểu điên rồi. Hoàng đế bệ hạ à, ngươi bây giờ tổng cộng tiểu như vậy ít tiền, như thế nào ứng phó đó cũng là không đủ hòa được chứ. Coi như là một đồng tiền tách ra thành tám múi được thông qua, cái kia cũng không đủ. Kết quả là, nhất thời liền có một phương diện văn thần nhảy sắp xuất hiện đến, lời nói, dùng quốc sự làm trọng, dân chúng làm trọng, các tướng sĩ trước ủy khuất mấy tháng, tin tưởng các tướng sĩ đều sẽ là lý giải. Y thì theo thường ngày, đây bất quá là hàng ngày sẽ bước bắt đầu mà thôi, thế nhưng mà hôm nay hoàng đế bệ hạ cùng ngày xưa sâu sắc bất đồng, thẳng giận tí mặt, trực tiếp đem thét ra lệnh đem phương diện kia quan viên cầm xuống. Châm thương nghị quốc sự, cần chính là bọn ngươi bày mưu tính kế, mà không phải một mặt đẩy ủy cai cọ. Châm cần chính là hai bên chiếu cố biện pháp tốt, cũng không phải là cho ngươi dùng miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức hoa hoa ngôn từ đi rét lệnh chấm những bách chiến này tướng sĩ lòng son dạ sắt. Tại đủ loại quan lại tràn ngập ngoài ý muốn sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên vươn người đứng dậy, quan sát lấy đại điện, chắp hai tay sau lưng, ung dung nói ra, đưa hắn cầm xuống. Xét nhà, cả nhà xung quân xung quân. Bệ hạ khai ân. Một đám người ngay ngắn hướng đứng ra cầu tình. Tướng sĩ cần khao thưởng. Hồng hai cần thống trị, quốc gia nguy nan trước mắt, bấp bênh, đưa này đại nạn, nhất định phải có lôi đình thủ đoạn ứng đối. Không phải như thế gì có thể quét sạch vũ nội, dốc hết sức đối ngoại. Không có tiền, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Nhưng, đã không có binh tướng cùng con dân, như vậy, còn có ngọc đường quốc sao? Cái thằng chó này đẩy ủy cái cỏ, thế từ nói xạo, không giết gì đủ để bình tướng sĩ chi hoán giận, không chút như thế nào nghiêm túc ngọc đường luật lệ. Kê biên tài sản cái thằng chó này gia đình về sau. Đem sao không có đoạt được ngân lượng đều xung nhập quốc khố, hộ bộ tận nhanh chóng phân phối. Ngoài ra, chấm cho đến lúc này, tổ chức một lần quyên tiền. Chấm, đem tiết kiệm tương lai 3 năm hoàng cung chi phí, ước nên ngân 100 vạn, văn võ bá quan chư vị khanh gia, cũng tương ứng ủng hộ 1-2. Hơn nữa, đem hoàng cung một ít không phải phải chi vật, xuất ra đi đấu giá. Bệ hạ không thể. Một vị ngự sử nhảy ra ngoài, bệ hạ cử động lần này sâu sắc hao tổn hoàng thất uy nghiêm. Bệ hạ ngàn vạn nghĩ lại. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, vì chấm chém giết biên cương tướng sĩ không có quân tiền, vô số chết tha hương chết vì tai nạn dũng sĩ không có trợ cấp, còn có những nhiều lần kia lập chiến công binh tướng không có khao thưởng, không có bọn hắn hy sinh kính dâng, tại sao cái gọi là hoàng thất uy nghiêm, hồng thai những nơi đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chết vì tai nạn tận đều là ngọc đường dân chúng, bọn hắn mới là ngọc đường căn cơ chỗ, mà những căn cơ này chính đem không. Còn hiện nay toàn bộ Ngọc Đường quốc đều ở vào mưa gió phiêu vũ, lung lay sắp đổ tình trạng, quốc đem không quốc, ngươi bây giờ còn muốn cùng ta để hoàng thất tôn nghiêm. Quốc gia nếu là không có, ở đâu còn có cái gì hoàng gia huy nghiêm. Ngươi nói như thế, rốt cuộc là vì hoàng gia huy nghiêm à, hay vẫn là không nỡ ngươi tiền của mình tài. Ngươi đến, cho chấm đem cái thằng chó này cầm xuống. Đẩy ra ngọ môn, chém đầu gian chúng. Liền chém hai cái. Các vị khanh gia đều là chấm chi xương cánh tay, giường cột nước nhà. Hiện tại chúng ta tới đàm nói chuyện quên tiền sự tình, mọi người chỉ cần nói cái đo đếm chữ, thì tốt rồi. Đương nhiên, ngàn vạn không nên cử động dung các vị ái khanh gia đình căn bản, như vậy, chấm, cũng ái ngại, làm theo khả năng là tốt rồi. Chúng đại thần nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, hôm nay mở ra phương thức bề ngoài giống như không đúng. Hoàng đế bệ hạ cho đến tận này đã có tiếp cận 5 năm thời gian, không có sử dụng như vậy lôi đỉnh thủ đoạn rồi. Hơn nữa hôm nay cử động lần này bề ngoài giống như đã không chỉ là lôi đỉnh thủ đoạn, căn bản chính là lưu manh thủ đoạn. Cưỡng ép phổ biến hoàng đế quyết định. Không dung bác bỏ. Không cho cự tuyệt. Ngươi tiểu là không đồng ý đúng không? Tốt, người tới, cho ta chém, xét nhà. Ngươi sở hữu gia sản toàn bộ không có, mệnh cũng không có. Sau đó lại đến phổ biến kế tiếp người quên tiền. Người quên không quên. Quên, vậy hạ thành công rồi. Không quên. Được rồi, chứng kiến cái kia hai cái vết xe đổ đến sao. Ngươi muốn rơi cái cả người cả của đều không còn cửa nát nhà tan, còn muốn lưu lại tặc liêu đều danh kết cục ư. Không muốn lưu, tiểu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngoan ngoãn nghe lời a. Thần, nguyện nhận quên bạch ngân 100 vạn lượng. Thu kiếm hàn lão nguyên soái dẫn đầu nhảy ra ngoài. Thần, nguyện nhận quên bạch ngân 100 vạn lượng. Lãnh đao ngâm nhảy ra ngoài. Thần, cũng nguyện nhận quên bạch ngân 100 vạn lượng. Thái úy nhảy ra ngoài. Một đám quan văn đều là bạch nhãn cuồng trở mình. Cái này ba cái lao binh du côn thực cờ bờ nở chán ghét, người nào không biết ba người các ngươi chi tiết. Mặc dù nói cái này ca ba mỗi người bổng lộc không thấp, nhưng lại có ngoại tỷ, nhưng là, mấy người các ngươi tiền đại đa số đều dùng để cứu tế tàn quân cùng liệt sĩ mẹ góa con tôi được không? Các ngươi ở đâu có nhiều như vậy tiền? Dựa vào cái gì há miệng tiểu 100 vạn lượng bạch ngân? Các ngươi như vậy năng lực, thế nào không có trời ơi? Không phải coi thường các ngươi. Ba người các ngươi người lao quan nếu là có thể gom góp đi ra 50 vạn lượng hiện ngân, chúng ta nguyện ý tập thể thắt cổ. Cái này rõ ràng tiểu là hoàng đế bệ hạ nắm. Nhưng các ngươi làm như vậy nắm, lại là sinh sinh đem chúng ta dồn đến trong khe hẹp. Ba vị khanh gia quả nhiên là chấm phụ tá đắc lực, chấm lòng rất an ủi. Hoàng đế bệ hạ mặt rồng cực kỳ vui mừng. Lao thần gia sản giải rác, những năm này, cũng không có gì tích xúc. Tiểu nhận quyên 50 vạn lượng bạch ngân A. Thái sư nhẹ khẽ thở dài một hơi. Võ tướng phương diện, đã có tam đại cự đầu dẫn đầu, thanh thế chẳng trề, danh tiếng vô lượng. Văn thần bên này, nếu là không có cá nhân làm ra làm gương mẫu. Như vậy về sau tại đây trên triều đình, chẳng phải là tiểu là thiên về một bên, võ tướng không mặc cả. Hơn nữa còn là mang theo hoàng đế bệ hạ tính khuynh hướng thiên về một bên. Đây tuyệt đối không được, này đây thái sư cho dù như thế nào không tình nguyện, như cũ dẫn đầu nhận cúng bạch ngân 50 vạn lượng. Thần, nhận quên 10 vạn. Thần, nhận quên 20 vạn. Đây chính là buổi tối hôm qua Vân Dương nghĩ ra được biện pháp. Bệ hạ có thể như vậy, tảo triều, đem quốc khố chưa đủ sự tình lấy được trên mặt bàn đến, tất nhiên có người nhảy ra quay sự tình, bệ hạ chính có thể đem cái này gậy quấy phân heo tiêu diệt. Sau đó tự nhiên là sao không có hắn gia sản, xung công hộ bộ, sau đó lại nói ra quần thần quên tiền, tin tưởng như cũ sẽ có người nhảy ra gây sự, mà người này lập trường còn tốt, bệ hạ không muốn giết, chỉ cần quát lớn một hai. Nhưng nếu là nhảy ra đúng lúc là cái loại này đuôi mù, trùng hợp hay vẫn là bệ hạ cố tình muốn giết chết, đến lúc đó bệ hạ chính có thể lại giết một cái. Chỉ cần có hai vị lao nguyên soái làm nắm. Việc này, là được rồi. Phương pháp này ít nhất có thể giải khẩn cấp, đại thần trong triều có tiền thế nhưng mà không ít. Thử hỏi ai không sợ chết, có mấy người thật đúng có thể làm được liệu mình không bỏ tài. Một chiêu này ta nhớ được bệ hạ phía trước đã dùng qua. Lúc ấy hoàng đế bệ hạ mặt hắt rồi cả buổi. Một chiêu này. Lúc trước thật sự là hắn sử dụng qua. Nhưng việc này cứ như vậy bị tiểu tử này thẳng hết thảy địa lấy ra nói, hoàng đế bệ hạ như thế nào chịu được? Chấm, cũng là muốn mặt được không? Cho nên hoàng đế bệ hạ mới hỏi, có nghĩ là muốn làm quan? Chỉ cần tiểu tử ngươi có làm quan dục vọng, thật đúng hợp lý quan, chấm có thể tùy thời đắn đo ngươi cái này như vậy ưa thích nói thật. Vân Dương ngoài dự đoán mọi người cũng tại hợp tình lý cự tuyệt. Lại sau đó, dĩ nhiên là tảo triều trận này tuồng. Tảo triều bên trên một màn này, quả nhiên lôi lệ phong hành, tàn khốc quả quyết, lập tức đưa tới quần thần đã lâu trí nhớ. Năm đó, bệ hạ chẳng phải là đã từng làm qua như vậy một lần, càn cương độc đoán, lập uy tại chỗ. Chỉ là đã nhiều năm như vậy rồi, bệ hạ không còn có không nói lý lẽ như vậy qua, tuyệt đại đa số thời điểm đều là ân uy đều xem trọng, thưởng phạt phân minh, mấy năm này thủ đoạn càng là càng phát ra ôn hòa, cực nhỏ gặp huyết, như thế nào hôm nay trong lúc đó. Cứ như vậy bắt đầu đùa nghịch thủ đoạn lưu manh rồi hả? Giờ khắc này, chúng triều thần tất cả đều sinh ra một loại về tới nhiều năm trước đệ nhất đại đế dùng thiết huyết thủ đoạn thống trị quốc gia thời kỳ. Nguyên một đám, nhao nhao đi vào khuôn khổ. Thần. Nhận quên. Cuối cùng một cái nói chuyện, chính là hình bộ thượng thư Ngô Liệt. Giờ phút này, vị này Ngô thượng thư mặt đỏ lên, rốt cục tranh ra một câu đến. Thần. Nhận quyền. 100 lượng. Trước mắt nhận quyền quan viên nhận quyền số lượng phần lớn đều tại 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn tầm đó, cơ bản không có người thấp hơn số này mục, không vị này hình bộ thượng thư, rõ ràng đã đến cái 100 lượng bằng giá. Chương 156, thiết diện thanh thiên. Có không ít quan viên lập tức tiểu phốc địa một tiếng nở nụ cười, thầm nghĩ thằng này đây không phải tại đánh hoàng đế bệ hạ mặt sao. 100 lượng, thiếu ngươi cũng có thể nói được lối ra, cái này cũng quá thấp kém rồi. Nhưng, mấy cái cười ra tiếng đại thần, lại ngạc nhiên phát hiện mình lập tức tiểu chống lại không dưới mấy trăm song dao găm một loại ánh mắt. Ở trong đó, vậy mà đã bao hàm hoàng đế bệ hạ bản thân. Hình bộ thượng thư Ngô Liệt, chính là cái này Ngọc Đường đế quốc trong triều đình cực kỳ hiếm thấy một tính cách cương liệt, chính trực đã đến cổ hủ quan viên. Từ hắn làm quan đến nay, vô luận là lúc ban đầu thất phẩm chi huyện, hay vẫn là hôm nay quan lớn, theo không tiếp thụ bất luận cái gì giúp đỡ, bất luận cái gì kết giao. Cho dù là người khác thỉnh hắn ăn một bữa cơm, uống một lần trà, cũng là chưa bao giờ đáp ứng. Người này đối với mình thân, người đối diện người quản lý, càng thêm là nghiêm khắc đã đến gần như vô cùng tình lý tình trạng. Bệ hạ thụ ta chức quan, ban thưởng ta bổng lộc, đó là ta vi triều đình hiệu lực nên được trả thù lao. Nhưng trừ lần đó ra lợi ích, cũng không phải ta nên được sự việc. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Ta Ngô Liệt, không thể thực xin lỗi ta đảm nhiệm cái này chức quan, không thể xin lỗi bệ hạ tín nhiệm, càng thêm không thể xin lỗi vạn dân ánh mắt. Nhất là ta hiện tại chính là hình bộ chủ quản thiên hạ hình luật. Càng nên nghiêm khắc tự hạn chế, ba tỉnh thân ta. Bất luận cái gì bẻ lũ xu nịnh tiến hành, đều không thể phát sinh ở trên người của ta. Trong mắt ta, không có pháp bên ngoài khoan dung, luật pháp tiểu là luật pháp. Vương tử phạm pháp, cũng muốn cùng thứ dân cùng tội. Tại vị này Ngô đại nhân tiền nhiệm về sau, trong những năm này, Ngọc Đường đế quốc vụ án đích thật là thiếu rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, đám quan chức có chuyện gì, cũng đều xử trí được mịt mờ. Ai cũng không dám như trước kia một loại quang minh chánh đại không kiêng nể gì cả. Có thể nói, Ngọc Đường đế quốc hiện nay bầu không khí pháp luật và kỷ luật, vị này Ngô đại nhân chính là ngăn cơn sóng dữ, thông lực chấp hành chi nhân. Vô số tham quan ô lại, dù là không bị hắn tra được, chỉ muốn nhìn thấy người của hắn, sẽ sinh ra một loại muốn run rẩy, muốn cung khai trột dạ cảm giác. Nhưng cũng vị này Ngô đại nhân, liên tiếp tao ngộ rất nhiều thảm sự. Đầu tiên là hắn ái thê, không qua 30 tuổi. Tại Ngô Liệt hay vẫn là hình bộ thị lang thời điểm, bởi vì bị người trả thù chém mất hai chân, sau đó càng tra ra hắn ngoại trừ hai chân tàn phế bên ngoài, còn bị rơi xuống kịch độc, toàn thân tê liệt, chỉ như hoạt tử nhân một loại. Còn hắn cũng bị người trả thù nhốt nhiều ngày, mặc dù may mắn còn sống, một thân nếu không thể nhược nhiều bệnh, càng bị sinh sinh độc mỏ mẫm, hai mắt mù, cho đến ngày nay cũng không một chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ là dùng dược vật duy trì tánh mạng. Mà duy trì hắn vợ con hắn tánh mạng dược vật, mỗi đồng dạng đều là giá cả xa xỉ quý giá hàng. Làm cho vị này Ngô đại nhân những từ năm đó này sinh hoạt đều gian nan cực kỳ, có người hảo tâm nhìn không được, nửa đêm đem một bao bạc vụn trộm đưa qua, phóng trong nhà trong sân. Nhưng chỉ cần bị hắn phát hiện, không nói hai lời sẽ đem chi ném ra. Mặc kệ ngươi cử động lần này rốt cuộc là có hảo ý, hay vẫn là có chủ tâm tặng lễ, tại vị này Ngô đại nhân trong nội tâm, không nên ta lấy bạc, ta cũng đừng có. Cho dù cùng chết chết đói khổ chết, ta cũng không muốn. Trên thực tế, vị này Ngô đại nhân trong nhà, Vân Dương vị này Vân Tôn đại nhân tiểu đã từng nhiều lần phái người đi tiễn đưa qua bạc vàng, nhưng dù là cùng hắn nói rõ đây là cựu tôn tiễn đưa, vị này Ngô đại nhân như cũ đem đầu dao động chống lúc lắc giống như được, tiểu là không thu. Thậm chí còn, có đôi khi hoàng đế bệ hạ thêm vào ban thưởng, cũng không muốn. Ta công tác đã làm xong, bệ hạ cho ta ban thưởng, ta muốn, đó là ta nên được ban thưởng, ta thụ chi không thẹn. Nhưng, tự chính mình cảm thấy không có làm tốt. Bệ hạ cho ta ban thưởng, ta dựa vào cái gì thu? Ngươi làm gì thế cho ta ban thưởng? Đây không phải thưởng phạt không rõ sao? Không thu. Có đôi khi hoàng đế bệ hạ thậm chí vì vị này thần tử không chịu thụ chính mình ban thưởng mà tức giận đến lá gan đau. Như vậy một vị quan viên, bây giờ có thể xuất ra 100 lượng đi ra, đã là sâu sắc tích vượt qua hắn thừa nhận cực hạn. Cái này, Nô Ái Khánh A. Hoàng đế bệ hạ đối với những quan viên khác nhận quên 10 vạn 20 vạn. Căn bản không có có phản ứng gì, nhưng, chứng kiến Ngô Liệt xuất ra cái này 100 lượng, lại bỗng nhiên cảm giác được trái tim từng đợt run rẩy đau đớn. Ngươi nhận quyên bạc, hay là thôi đi. Đem khoản này bạc lấy về, chiếu cố tốt cuộc sống của mình a. Hoàng đế bệ hạ có chút thổn thức mà nói. Lần này nhận quyên sự tình chính là quần thần đều chịu cử động, vi thần rồi lại gì có thể ngoại lệ, cũng không nên ngoại lệ, trong nhà của ta còn có 17-23 tiền năm phần, đầy đủ tháng này sinh sống. Ngô Liệt ngay thẳng như sắt sắt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng, Ái Khanh Thê Nhi bên kia, tổng hay vẫn là cần tiêu dùng, lần này nhận quên chính là vi tự nguyện, giúp người cũng cần làm theo khả năng. Hoàng đế bệ hạ nhẹ lời an ủi, lấy về. Nô Liệt nghiêm mặt nói, bệ hạ, thần cũng biết thần nhận quên bạc dòng trăm lượng chỉ là như muối bỏ biển, không tế đại cục, còn lâu mới có thể cùng những người khác đánh đồng, nhưng mà thần cuối cùng là Ngọc Đường đế quốc một phần tử, đế quốc gặp nạn, thần tự nhận có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ hiến cho giúp đỡ. Còn nữa, số tiền kia chính là thần tiền của mình, thần muốn cầm mượn, không muốn cầm, tự không cầm. Những lời này, quả nhiên là ngạnh đáng yêu. Dùng thông tục một điểm mà nói, tự là, lão tử tiền của mình, lão tử yêu xài như thế nào tiểu xài như thế nào, ngươi quản được lấy sao ngươi? Cho dù ngươi là hoàng đế chẳng lẽ còn quản ta tiền lương xài như thế nào sao? Hoàng đế bệ hạ bị một câu nói kia suýt nữa vểnh lên một cái ngã ngửa. Thu lão nguyên soái cùng Lãnh Đao Ngâm đồng thời cười ra tiếng, hai cái lao hàng cười ha ha, chỉ vào Ngô Liệt, đây chính là hắn sao một đầu con lửa. Ngô Liệt cứng rắn trả lời, các ngươi mới là con lửa. Các ngươi cả nhà đều là con lửa. Phúc! Hoàng đế bệ hạ chuyển khí mà cười, càng là trực tiếp cười phun. Dám như vậy chính diện thô tục ngạnh đối quân đội đao kiếm song hùng, ngoại trừ Ngô Liệt bên ngoài, thật đúng không làm người thứ hai muốn. Lời này thế nhưng mà liền hoàng đế bệ hạ cũng không dám nói. Nhưng là Ngô Liệt dám. Hơn nữa nói lẽ thẳng khí hùng, khí thế ngất trời, quang minh lỗi lạc, hăng hái. Dùng hắn lời của mình nói tự là, lão tử cả đời ngưỡng không hố là với thiên, túi không hố là đầy đất, không thẹn với quân vương, không thẹn với ba cánh. Mặc kệ ngươi quyền thế lại cao, vũ lực lại thịnh thì như thế nào, lão tử sợ ngươi cái trứng. Cả triều văn võ đại thần nhìn xem hai cái lão nguyên soái vẻ mặt tan hết thì còn không cách nào phát tác biểu lộ, tận cũng nhịn không được cười trộm. Cái này lưỡng lão lưu manh từ trước đến nay ỷ vào lưu manh ngang ngược thủ đoạn hoành hành triều đình, hôm nay rốt cục nhìn thấy hai người bọn họ cũng bị người đối nói không ra lời bộ dạng, thật sự là đại khoái nhân tâm. Lão phu nguyện lại quên 50 vạn bạch ngân. Một vị tóc trắng xóa lão thần đứng ra, cho dù đập nổi bán sắt cũng muốn quên. Tiểu vì chứng kiến cái này lưỡng lao hàng bị người mắng kinh ngạc, lão phu trong nội tâm thống khoái, tiền này quên được thống khoái. Đương triều tể tướng Đỗ Nhược Băng đứng ra. Lão nhân này vẻ mặt nếp may cười đến cùng nở rộ cúc hoa một loại, đáng thương lão phu cả đời này đều tại một mực thụ cái này hai cái lao lưu manh ngất khí, vốn tưởng rằng đã tới gần xuống mồ lại không có cơ hội trả thù, hôm nay rõ ràng có người giúp ta đem khí ra, có thể nào không bổ cái đùa dơn phiếu vé tiền. Đáng tiếc lão phu cũng chỉ có 50 vạn quan tài bản rồi, bằng không, cho dù bổ 100 vạn cũng đáng a. Lão tể tướng vẻ mặt cảm khái vui mừng. Hoàng đế bệ hạ túi lầu xuống, dùng tay bưng kín cái chán. Nhìn ra được, lão tể tướng cái này thật sự là chết cũng không tiếc khoản rồi, muốn không thế nào cũng không có khả năng đem lời nói đến trên phần này. Một hồi quên tiền, hoàng đế bệ hạ cuồng thu bạc, trực tiếp siêu cao thế nặng vơ vét không sai biệt lắm 1.900 vạn bạc. Tựa như từ trên trời giáng xuống địa một số lớn bạc nhập sổ sách, hoàng đế bệ hạ trong nội tâm thở dài một hơi đồng thời, trong lúc đó ác hướng gan bên cạnh sinh, tâm trong một cái ý niệm trong đầu lái đi không được, đám hỗn đảng kia thân gia có vấn đề a. Nhất là trong đó mấy cái, nếu chỉ là dựa vào đồng lộc, tiếp qua 100 năm không ăn không uống cũng cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy. Hơn nữa cũng không có nghe nói trong nhà có cái gì sản nghiệp. Bọn hắn nhận quên tiền tài là từ đâu đến hay sao? Hoàng đế bệ hạ trong nội tâm tự định giá, nhìn xem trong đó mấy người ánh mắt nhất thời không đúng. Rốt cục hoàn thành hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì quên tiền, quần thần đều là thở dài một hơi, đó lấy, nguyên một đám mà bắt đầu thì đau. Bước tiếp theo, chấm cùng các vị khanh gia đều cầm ít đồ đi ra, sau đó đi ra bên ngoài phòng đấu giá sai người đấu giá thoáng một phát. Tin tưởng còn có thể làm đến một chút bạc. Hơn nữa hôm nay chủ bị và gom góp từ thiện, nói chung cũng như vậy đủ rồi. Hoàng đế bệ hạ vẫn còn chưa đủ, lần nữa ra một chiêu. Khúc khục. Cả chiêu văn võ tập thể hò khan. Bệ hạ, ngài đây là thấy tiền sáng mắt đã đến tương đương tình trạng A. Chiêu hội chấm dứt. Nô Liệt đi ra cửa cung, dương mắt đã thấy Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái ở phía trước ngăn đón. Làm gì? Nô Liệt cảnh giác nhìn xem Thu Kiếm Hàn. Thu lão nguyên soái chính là Ngọc Đường đế quốc tam đại lưu manh đứng đầu, xưa nay hung danh tại bên ngoài, Nô Liệt dám trả lời lại một cách niệm ai, mở miệng phản mắng lão nguyên soái là một sự việc, nhưng lão nguyên soái thu được về tính sổ, hành hung người nào đó một trầu, cũng không coi là nhiều ngoài ý muốn sự tình. Lão nguyên soái hừ một tiếng, thuận tay ném tới một bao bạc, nói, đây là lão phu cho ngươi mượn 2.000 lượng bạc, về sau có tiền nhớ rõ trả lại cho lão phu. Đây chính là cho ngươi mượn tiểu tử, không phải bạch đưa cho ngươi. Không nói hai lời, quay đầu rời đi. Nô Liệt ôm cái này thù lao tử, cổ họng nhuyễn bông núp ních, chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi nóng lên, phát nhiệt, lại nói không ra lời. Hắn này tế lại là nhịn không được nhớ tới đêm qua. Đêm qua canh ba, Nô Liệt làm vợ rửa sạch thân thể, phục dược, lại nghe đến nhi tử bên kia lại tự truyền đến một tiếng thống khổ rên rỉ, lại là con hắn đi tiểu đêm thời điểm, bởi vì hai mắt mù, dưới chân một vớp, lại bởi vì thể yếu, khó có thể gắn bó thân thể cân đối, cả người như vậy nặng nề mà té ngã trên đất, hắn tranh thủ thời gian lại vi nhi tử uống thuốc, nâng lên giường nằm ngủ, sau đó chính mình mệt mỏi được vừa muốn nằm ngủ chi tế, đột nhiên có người như là một đóa vân một loại nhẹ nhàng tiến đến. Ngô đại nhân. Ai? Lúc ấy Ngô Liệt rất chấn định. Tại hạ cùng Ngô đại nhân là người quen. Người tới hắc y rìa che mặt, thanh âm lại thật là thân thiết. Ngô đại nhân có lẽ nghe nói qua ta, ta là Cửu Tôn Lao Bát, Phong Tôn. Nói xong, vây tay, tại đây cửa sổ môn đóng chặt bịt kín trong phòng, ung dung gió đã bắt đầu thổi. Gió cuốn đến bay tới, kích động ôn nhu, không phải trường hợp cá biệt, đem trong phòng bầy đặt sự việc xoáy lên treo trên bầu trời, rồi lại nhẹ nhàng bông, từ đầu đến cuối. Hắc Y Lệ Nhân ngoại trừ vừa mới bắt đầu một chiêu kia tay chân cũng không núc ních. Quả nhiên là Phong Tôn đại nhân ở trước mặt. Nô Liệt một hồi kích động, ngài. Cái khác đều không cần nhiều lời, chỉ hy vọng Nô đại nhân giữ bí mật Phong Mộ hiện nay còn sống tin tức. Vị này Phong Tôn nói ra, hôm nay đến đây, chính là nghe nói Tôn phu nhân cùng Nô công tử có tật, hơi tận non nớt chi lực. Chương 157, có rượu anh hùng huyết. Nô Liệt một hồi kích động. Chỉ nghe Phong Tôn mỉm cười. Nô đại nhân chắc hẳn sẽ không cho là ta là tới hối lộ a. Nô Liệt đỏ mặt lên, như thế nào biết, cửu đại nhân nhóm nhân tâm tế thế ở đâu cũng coi là hối lộ, này tế coi như là hối lộ, nô mộ cũng mày dạn mặt dày bị thụ. Ha ha. Phong Tôn nở nụ cười một tiếng, không tiếp tục nói nhảm, thẳng lấy ra mấy khỏa dược, cho phu nhân cùng Ngô công tử uy giới đi, sau đó lại vận công bang hai người khơi thông kinh mạch. Hơi sự tình kiểm tra kết quả, lại để cho hắn thở dài một hơi. Hai tử hai mắt mù. Chỉ là bởi vì độc tố xâm nhuộm, mà con mắt huyết mạch trở cũng không bị phá hư. Có sinh sinh bất tức thần công, tăng thêm lục lục trợ rút, cái này cũng không tính toán đại sự. Đương nhiên, loại độc chất này, đối với một loại huyền khí mà nói, lại là vô luận như thế nào cũng là làm không được. Duy nhất có thể làm được, thì ra là sinh sinh bất tức thần công, mà Vân Dương cũng là vi hoàng đế bệ hạ liệu độc về sau, mới phát hiện công pháp của mình, rõ ràng có bực này kỳ hiệu. Cái này đoạn giải thích thêm ta đây thống khổ đến cực điểm. Nhiều người như vậy xem không rõ. May mắn số lượng từ đã đủ rồi, cho dù đưa tặng một đoạn giải thích. Từ đó về sau, ta mỗi đêm đều trước tới một lần, nói chung 10 ngày sau về sau, lệnh lang hai mắt liền có thể một lần nữa xem vận, ước chừng nửa tháng về sau, con mắt có thể khôi phục đến trạng thái bình thường, trong thân thể tổn chữa độc tố cũng sẽ toàn bộ thanh trừ, về phần Tôn phu nhân. Ta chỉ có thể làm cho hắn khôi phục thần trí, thân thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng, cái này đứt rời chân. Lập tức thật là không có cách nào rồi. Nô Liệt cơ hồ muốn khóc lên. Nhiều năm như vậy, thân là thiết diện thanh thiên Nô Liệt, còn là lần đầu tiên kích động như vậy. Nô Liệt nhìn xem hải tử tại nhút nhát e lệ nháy mắt, chứng kiến phu người từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất an an ổn ổn ngủ. Trong lúc đó nước mắt rơi như mưa. Chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt Phong Tôn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên bàn một trương giấy ghi chép, chữ viết ngoáy. Người trung nghĩa, trung liệt chi thần, thương thiên bảo hộ. Vạn chúng có mắt, vì nước vì dân, thiết cốt bất diệt, đại nhân bảo trọng, ngọc đường tiền thu.